T. Cái thứ hai xích sắt chói chặt đồ vật kéo trên tới sau đó, ở đây tất cả người đều chấn kinh, nói không ra lời tới, nguyên một đám liền giống như sống giống như gặp quỷ vậy nhìn xem cái này hết thảy. Bởi vì cái thứ hai xích sắt chói chặt đồ vật, cũng là một cái hắc long đầu. Cái này có một ít khủng bố, một cái chân long đầu liền tính, thế mà còn xuất hiện hai cái chân long đầu, nước sơn đen như mực, tản ra mùi hôi thối, còn có một chút nước giếng, lộ ra đáng sợ. Nhất là một đôi long mục đích, màu trắng nhạt, vào giờ phút này, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, mặc dù biết đã chết rất lâu, nhưng vẫn như cũ để cho trong lòng người trí lo lắng khủng hoảng. Đây là có chuyện gì? Một cái tỏa long tỉnh chẳng lẽ khóa hai đầu giao long sao? Hai đầu? Ngươi dám bảo đảm không có con thứ ba con thứ tư? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Chín cái long đầu, nơi này có tà dị, tuyệt đối không thể lại sảng bậy, ta có một loại trực giác, nếu như lại tiếp tục sảng bậy nói, chúng ta tuyệt đối phải nhiễm trên không rõ. Thánh giả nhóm nghị luận ầm ĩ, mặc kệ là nhân tộc thánh giả vẫn là cổ tộc thánh giả, vào giờ phút này nguyên một đám đều khủng hoảng, nhao nhao khuyên can Diệp Bằng không cần tiếp tục tìm đường chết. Cái thứ hai long đầu. Diệp Bằng cau mày, hắn giơ tay lên tới, muốn chạm sờ một chút cái đầu rồng này, nhìn nhìn có thể hay không có phản ứng gì. Chỉ là trong nháy mắt, nhàn nhạt hắc sắc 157 khí tức từ long đầu bên trong chui ra, vô giết đến Diệp Bằng trên thân. Đây không phải cái gì khí tức, không phải thực chất đồ vật, mà là một loại yêu tà đồ vật, trong nháy mắt Diệp Bằng toàn thân trải rộng lôi đỉnh, lôi đế pháp thúc dục đến cực hạn, đương trường đem loại này hắc sắc năng lượng cho toàn bộ đánh tan tới. Đây là không rõ. Diệp Bằng cau mày, bởi vì hắn cảm giác được, mới vừa loại đồ vật này nếu như nhào tới trên thân tới, sẽ không đối với mình sinh ra tổn thương bao lớn, mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần, cũng sẽ không nhận đến bất kỳ một điểm ảnh hưởng, nhưng sẽ ảnh hưởng bản thân khí vận, mang tới một chút chuyện xui xẻo. Mà còn khó mà trừ tận gốc. Một ngày dính trên không rõ, muốn trừ tận gốc đều rất khó rất khó, nếu như không phải Diệp Bằng tu luyện trí cao vô thượng lôi đế pháp, chỉ sợ mới vừa liền trúng chiêu. Lôi đế pháp, bản thân liền đối loại này yêu tà vật, có tiên thiên khắc chế, nghĩ tới nơi này, Diệp Bằng lập tức giơ tay lên tới, bên trong hiện đầy lôi đế pháp, bắt đầu chạm đến long đầu. Đại lượng hắc khí tràn ngập, nhưng toàn bộ bị lôi đế pháp sinh ra vô địch pháp tắc cho bán diệt, lôi điện đối yêu tà có tiên thiên khắc chế. Cuối cùng Diệp Bằng chạm tới long đầu trên, chỉ là trong phút chốc. Xe lửa trên, hôm nay tạm thời một cảng, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Chương 205, tỏa long tỉnh bên trong. 17-20. Trong nháy mắt Diệp Bằng cảm giác bản thân nguyên thần tiến nhập thần bí chi địa, liền giống như hồng hoang một loại, phản phất tiến nhập một cái thế giới bên trong. Một cái chân long thân thể xuất hiện, có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều là màu đen nhánh, tản ra cường đại long uy, khiến Diệp Bằng cảm giác phản phất thật là một loại chân long tái thế cảm giác. Loại này cảm giác rất khủng bố, mênh mông thiên hạ, đầu này cựu đầu long lộ ra cực kỳ đáng sợ. Đây là cái gì? Diệp Bằng nhíu mày, chân long không tồn tại 9 cái đầu, có thể con rồng này trên thân lại phát ra loại này chân long khí thế. Chỉ là đúng vào lúc này, đột nhiên, Diệp Bằng cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt mà tới, cùng một đạo mãnh liệt uy nghiêm, loại này uy nghiêm khiến người toàn thân run rẩy, giận cả tóc gáy, nhưng đây không phải thiên uy, bởi vì thiên uy Diệp Bằng cảm thụ qua, đây là một loại long uy. Diệp Bằng không có cảm thụ qua long uy, chỉ là cái này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân long bảo thuật, trong nháy mắt liền cảm ứng được loại này long uy. Đây là cường hóa ta thực sự long bảo thuật. Diệp Bằng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bản thân chạm đối phương đầu, vậy mà ăn cắp đến đầu này 9 đầu hắc long chân long bảo thuật. Long thần thú là truyền thừa tổ long nhất mạch, mỗi một đầu rồng, cho dù là một con giao long, trong cơ thể đều có tổ long truyền thừa huyết mạch. Nếu như vận khí tốt, một ngày thức tỉnh, lấy được tổ long truyền thừa, này liền là nhất phi trùng thiên, nhân tộc cũng là như thế, trong cơ thể có truyền thừa, vì cái gì có người sinh ra tới liền là vương thể, hoặc là thánh thể, đây chính là một loại hiện tượng phản tổ. Rộng lượng chân long bảo thuật truyền vào trong đầu, đây là một chút Diệp Bằng căn bản không cách nào học tập đồ vật, bởi vì chân long bảo thuật cuối cùng là vì long tộc mà sinh ra bảo thuật, nhân loại khó mà hoàn toàn học tập. Diệp Bằng nguyên thần vậy mà tại thủy biến hóa là một cái long, bất quá không biết vì cái gì Diệp Bằng cảm giác chỉ là một bộ phận mà còn không phải ban đầu, trực tiếp khiến bản thân hóa long, có một ít cổ quái. Mặc kệ là bất cứ chuyện gì đều có một cái quá trình, cho dù là một khỏa lưu tinh đập trên người, như vậy ban đầu quá trình liền là lưu tinh ở trên bầu trời tổ tượng đang đập trên người, nhưng bây giờ hóa long chính là không có ban đầu một bộ phận, cho nên có một ít thanh âm. Đây là tại bắt trước, chỉ là mới bắt trước một bộ phận, trong nháy mắt liền ngừng, Diệp Bằng mở mắt ra, phát hiện bản thân vậy mà đứng ở tòa long tỉnh trên. Cái này, vì sao sẽ bị chấm dứt? Diệp Bằng kinh ngạc, hắn vừa mới bắt trước tốt tới, thế mà liền chấm dứt, bất quá rất nhanh Diệp Bằng biết nguyên thần, 9 cái đầu đều cất bất đồng chân long bảo thuật bộ phận chân truyền, cái này là trong đó một cái chân long bảo thuật chân truyền thôi. Chắc không được mới vừa tu luyện, chỉ là hóa long một bộ phận, mà không phải lột sắc long một bộ phận, nguyên lai điểm mấu chốt là tại cái thứ nhất đầu trong a. Diệp Bằng âm thầm nói, theo sau giơ tay lên tới, tức khắc lôi đế pháp nơi tay bên trong tràn ngập, hắn vì phòng ngừa điểm xấu khí tràn ngập tại bản thân, những thứ này dính sẽ rất phiền toái. Chạm tới hắc long đầu sau đó, trong nháy mắt loại này cảm giác lại tới, long uy tập tới, chân long bảo thuật truyền thừa lộ ra. Diệp Bằng hấp thu bên trong kiến thức năng lượng, trong nháy mắt lại bắt đầu lộ sắc long. Đây là đệ nhất bộ phận điểm mấu chốt, toàn bộ nắm giữ sau đó, Diệp Bằng kéo lại cái thứ ba xích sát, sau đó tiếp tục đem cái thứ ba long đầu cho kéo ra tới. Còn lại thánh giả đã dọa điên rơi, Diệp Bằng dạng này quả thực là đang làm sự tình a. Cái này mẹ nó có một ít quá phận, dạng này nếu tiếp tục nói, mặc dù bọn họ bất tử, cũng phải bị dọa điên. Cái này quá khủng bố một chút. Quả nhiên cái thứ ba xích sắc bị lôi kéo trên tới, lập tức liền có một loại cảm giác nguy cơ hiện lên mà ra, này là thánh đạo lực, trùng trùng điệp điệp, lộ ra cực kỳ khủng bố, Diệp Bằng hiện tại tốt, năng lực chống cự phi thường mạnh, mặc dù vẫn như cũ có loại này làm cho người tâm kinh sợ cảm giác, nhưng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cái thứ ba hắc long đầu xuất hiện, Diệp Bằng lại một lần nữa chạm đến, đem chân long bảo thuật giai đoạn thứ 3 cho học được. Diệp Bằng nguyên thần, tại cong, trải qua đệ nhất trọng thủy biến, đệ nhị trọng hóa long, theo sau liền là biến thành rồng, long đẳng, bay lượn, tiến hóa, cùng chân long bảo thuật hạch tâm giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 cũng là cuối cùng một giai đoạn, long uy. Leng keng. Chân long bảo thuật toàn bộ truyền thừa đã nắm giữ, chân ngã sức chiến đấu tăng lên 500 vạn. Chân long bảo thuật toàn bộ học được, Diệp Bằng một hơi tăng trưởng 500 vạn điểm chân ngã sức chiến đấu, bây giờ chân ngã sức chiến đấu đã đạt đến 25 triệu. Mà còn hỗn độn thể đều tăng cường không ít, chủ yếu nhất liền là Diệp Bằng nguyên thần, phản phất ngưng tụ là long, cực kỳ cứng hãn. 9 cái hắc long đầu bị Diệp Bằng kéo đến miệng giếng trên, tràn ngập ra một loại làm cho người kiềm nén khí thế, thánh giả liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng hít thở, bởi vì 9 cái hắc long đầu thủy chung cho người một loại muốn sống lại cảm giác, nếu thật sống lại, ở đây mỗi người đều sống không. Nhưng không người nào dám nói chuyện, sợ Diệp Bằng đưa tay mà sát. Nguyên thần đã bị ta xem xét, lấy được chân long bảo thuật, nhưng cái này tỏa long tỉnh đến cùng có tác dụng gì, chẳng lẽ thật là đưa chân long bảo thuật sao? Có thể hay không ẩn tàng cái gì huyền cơ? Diệp Bằng trong lòng thầm nói, hắn có một ít không hiểu nổi, tỏa long tỉnh buộc chặt hắc long đầu, nhưng trừ trói chặt hắc long đầu ngoài ra, liền không có sự tình khác muốn làm sao. Liền giống như đem chân long bảo thuật để ở chỗ này, sau đó đám người tới lấy một dạng. Bây giờ muốn làm là, đi ra mê cung, chân long bảo thuật chỉ là thêm vào lấy được đồ vật. Trong giếng có đồ vật sao? Diệp Bằng phỏng đoán, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt hỗn độn khí nổ bắn ra, xem xét hóa, Vương Vân Triệu, long tỉnh nội tình huống, tỏa long tỉnh bên trong có màu đen nhánh nước bẩn, tản ra nồng nặc điểm xấu khí cùng mùi hôi thối, lộ ra có một ít quỷ dị. Hỗn độn trọng đồng mở ra, Diệp Bằng nhìn kỹ lại, rất nhanh hắc thủy bên trong hiện lên ra một điểm cổ quái dấu vết. Đây là cái gì? Diệp Bằng nhìn lại, giếng chỗ sâu còn có một chút cổ quái đồ vật, nhưng không cách nào thấy rõ ràng, có điểm xấu khí cản trở bản thân trọng đồng, không thể triệt để đi thấy rõ ràng tới. Đến cùng có đồ vật gì? Quá cổ quái. Diệp Bằng nhíu chặt lông mày, lập tức Diệp Bằng không khỏi hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nắm một cái một mực truyền âm líu lo không ngừng cổ tộc thánh giả, không dung đối phương nói nhảm, trực tiếp ném xuống. A a a. Tiếng thét chói tai vang lên, bất quá Diệp Bằng ra chỉ lôi đế pháp tại hắn trên thân, không sẽ phải chịu không rõ lây nhiễm trong nháy mắt trong giếng phát ra mãnh liệt xì quang. Chương 206, nguyên rủa. Đây là cái gì? Diệp Bằng túi đầu nhìn lại, có một ít kinh ngạc, tỏa long tỉnh bên trong vậy mà phát ra hừng hực hào quang, có khắc càn khôn sao? Diệp Bằng kinh ngạc, lập tức toàn tâm toàn ý nhìn lại, sau đó cẩn thận quan sát giếng cổ. Không bao lâu Diệp Bằng nhìn thấy một chút pháp tắc tại đan sen, bên trong hiện lên một chút phù văn. Quả nhiên có kỳ dị cảnh. Diệp Bằng lập tức kinh hô, vừa bắt đầu chỉ là phỏng đoán, bất quá bây giờ liền không phải phỏng đoán, mà là khẳng định. Bất quá Diệp Bằng không có xuống dưới, hắn lo lắng xuống mặt sẽ xuất hiện cái khác biến dị. Đây là cái gì? Tòa Long Tỉnh bên cạnh thánh giả nhóm đều là hiếu kỳ nhìn xem, liền thấy giếng trong không rõ khí rung động, loại này không rõ rất quỷ dị, định nhãn xem xét một tòa cổ quái trận pháp hiện lên ra tới. Tòa trận pháp này điêu khắc rất nhiều sơn hắc long văn lưu chuyển ở giữa, trận trận không rõ khí tức phát ra, mà ở trận pháp phía trên, thình lình có một đoàn nồng nặc hắc vụ, nhìn kỹ lại, liền thấy trong hắc vụ lại có 9 cái long đầu. Cái này 9 cái long đầu, mông lung, hư hư huyễn huyễn, đây là hồn phách, toàn thân đen kịt, nhưng đồng tử trắng bệnh, rất là 587 dọa người. Không tốt. Diệp Bằng sắc mặt biến hóa, hắn chỉ cảm thấy một trận đáng sợ điểm xấu khí tức tuôn tới, cỗ này khí tức trong, hàm chứa đại nguyên rủa, đại hủy diệt ý vị, đủ để đem người nghiền nát, hắn vội vàng triển khai lôi đế pháp, toàn thân lôi quang lòng lánh, đem cỗ này không rõ khí tức ngăn cách mở ra. Nhưng bên cạnh thánh giả nhóm, lại không có may mắn như vậy, tại cổ này cường đại không rõ khí tức xâm nhập dưới, bọn họ a một tiếng kêu thảm lên tới, chợt toàn thân bạo phát ra hắc khí, ngã xuống đất co quắp, rất nhanh biến thành một bộ mục nát thi thể. Diệp Bằng dùng cả mình, ánh mắt nhìn này cựu đầu long hồn, trong mơ hồ, hắn lại là cảm nhận được tại cái này long hồn bên trong, tựa hồ hàm chứa cái khác chân long bảo thuật vô thượng ảo nghĩa. Chân long bảo thuật tu luyện đến đỉnh phong, nghe nói liền có thể diễn hóa ra hóa long trải qua, nếu như nắm giữ hóa long trải qua, có thể thuế biến hóa long, mà còn, hóa long trải qua trừ bản thân dùng, còn cho dùng tại người khác trên thân, long quang chiếu rọi ra ngoài, người người hóa long. Chẳng lẽ cái này cựu đầu long hồn trong có chân long bảo thuật vô thượng ảo nghĩa? Diệp Bằng trong lòng khẽ động, đưa tay khẽ hấp, cờ thờ giờ thờ liền đem trận pháp trong cựu đầu long hồn toàn bộ hấp thu nhập thể nội, hắn có lôi đế pháp hộ thể, không sợ long hồn trong nguyền rủa khí tức, nếu quả thật rất phiền toái, dùng lôi đế pháp cản trở, dám không liền không nhìn. Hấp thu cựu đầu long hồn sau, từ nơi sâu xa, liền là ngộ được một tia hóa long trải qua ảo nghĩa mạnh vỡ, quả nhiên, cái này cựu đầu long hồn bên trong, thật hàm chứa chân long bảo thuật vô thượng ảo nghĩa, nhưng chỉ là một bộ phận mạnh vỡ, không phải toàn bộ. Thật đúng là hóa long trải qua. Diệp Bằng mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tiêu dung, nếu như học được hóa long trải qua, không chỉ mình có thể thuế biến hóa long, tăng cường thực lực, còn có thể khiến bản thân thủ hạ cũng biến thành long, đến khi đó, hắn thống ngự của long, trấn áp bát hoang, nơi nào sẽ sợ hãi cái khác cổ tộc thế lực. Chẳng qua trước mắt, hắn chỉ đến hóa long trải qua một khối ảo nghĩa mảnh vỡ, còn có cái khác mảnh vỡ, không biết tại nơi nào. Hắn nhắm mắt lại, trong cơ thể cựu đầu long hồn rung động, Diệp Bằng đang nghiên cứu, suy tư, rất nhanh hiểu rõ một số bí mật, riêng cổ tựa hồ liên tiếp cái khác mấy nơi, có lẽ là 9 đầu hắc long hồn phách, những cái này hồn phách phân tán tại mê cung các nơi. Trong cơ thể hắn là long đầu hồn, còn có long thân hồn, long chảo hồn, long vĩ hồn, tại mê cung địa phương khác. Càng trọng yếu là long châu. Long châu là 9 đầu hắc long trọng yếu nhất một bộ phận, cái này 9 đầu hắc long có chân long huyết thống, nó long châu có thể câu thông hồng hoàng tổ long khí tức, một ngày hồng hoàng tổ long khí tức hàng lâm, mặc dù là đại đế đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đồng thời, cái này long châu cũng là mê cung trận nhãn, chỉ cần đem long châu lấy vào tay, liền có thể mở ra mê cung cửa đá, tiếp tục thâm nhập sâu, tìm kiếm chu tiên tứ kiếm. Hắn cái này mục tiêu, liền là vì Chu Tiên Tứ kiếm, hiện tại bị vây ở mê cung trong, nhất định phải mau chóng ra ngoài. Tâm niệm khẽ động, Diệp Bằng liền hướng một cái phương hướng tiến đến, hắn cảm ứng được Long Thân Hồn tồn tại, còn có Long Trảo Hồn, Long Vĩ Hồn, nhưng trọng yếu nhất Long Châu, còn không có cảm ứng được. Hưu. Diệp Bằng thân hình, tại mê cung trong cấp tốc bay vút lấy, đột nhiên, một đạo đột ngột kiếm khí, từ hắn phía sau phi tập mà tới. Lại là sát thủ. Diệp Bằng ánh mắt một lạnh, hắn hấp thu Long Đầu Hồn sau, tinh thần lực trở nên nhạy cảm hơn, lần này, trong nháy mắt liền cảm ứng được giết vận khí hơi thở, bắt được hắn tồn tại. Cái này sát thủ, không biết tu luyện bí pháp gì, thế mà có thể biến thành một cái bóng, hỗn hợp tại Diệp Bằng bóng dáng trong, sau đó Diệp Bằng bóng dáng liền một trận vặn mèo, một cái sát thủ áo đen cầm kiếm hiện lên ra tới, thật kiếm đâm hướng hắn phía sau lưng. Một kiếm này, tương đương độc ác, mà còn khó mà phòng bị, liền tại bản thân bóng dáng trong giết ra tới, nếu như đổi lại phổ thông thánh giả, chỉ sợ sớm đã bị một kiếm giết chết. Nhưng Diệp Bằng trong nháy mắt cảm giác được, hắn thân thể bất động, phía sau hắc khí rung động, chín cái long đầu, gầm thét vồ giết mà ra, hướng sát thủ kia tấp tới, đây là chân long bảo thuật hòa lẫn không rõ khí. Sát thủ kia đương trường liền sửng sốt, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt nguyền rủa khí tức truyền tới, trong tay hắn kiếm bắt đầu mục nát, thân thể từng tấc khô héo đổ nát. Siêu. Sát thủ kia thấy không ổn, lập tức dứt ra lui về sau, nghĩ trốn vào một chỗ bóng mở chạy trốn. Muốn chạy? Ha ha, lưu lại cho ta. Diệp Bằng cười lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra, quyền mang trong có lôi quang tràn ngập, lôi đế pháp giết ra, mười phần cường thế, đương trường đem đối phương vành gục xuống. Diệp Bằng đi qua đem hắn tóm lấy tới, giật dưới hắn khăn che mặt, một trương tái nhợt lãnh khốc mặt lộ ra tới. Ngươi là cái gì người? Là ai phái ngươi tới giết ta? Diệp Bằng bình tĩnh hỏi, từ bước vào mê cung bắt đầu, liền có sát thủ tại âm thầm ẩn nút, chỉ là không nghĩ tới đối phương không dung tha, ngắn ngủi không đến mấy ngày, liền có hai lần tập kích, Diệp Bằng tự nhiên phải hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Sát thủ bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn cắn rơi trong miệng cất độc dược tự sát, liền tính là chết, cũng không muốn bị Diệp Bằng bắt, mà còn loại này độc dược rất cường thế, có nguyên rủa thành phần, có thể đương trường đem thánh giả mạt sát. Muốn tự sát? Diệp Bằng một cái nhìn ra hắn nhu đồ, lập tức giữ lại hắn hằn dưới, lòng bàn tay trong lôi mang nhảy lên, trực tiếp đem hắn điện tê dại, nhúc nhích không được. Nói, là ai phái ngươi tới giết ta? Chương 207, Thiên Ảnh Bắt Thần Biến. Diệp Bằng vẫn như cũ bình tĩnh hỏi, cái sau liếc một cái, ánh mắt thần sắc so Diệp Bằng càng bình tĩnh. Muốn giết cứ giết. Hắn rất bình tĩnh, loại này sát thủ, tự nhiên trải qua huấn luyện đặc biệt. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi xương cốt cứng bao nhiêu. Diệp Bằng cười khẽ một tiếng, lòng bàn tay trong hắc khí rung động, này chín cái long đầu hồn, lần nữa hiện lên, chín cái khủng bố hắc sắc long đầu, tại sát thủ trên người du động lấy, kịch liệt nguyên rủa khí tức, điên cuồng lan tràn ra ngoài, sát thủ thân thể giống như hỏa lô dọn thức ăn lên diệp tử, trong nháy mắt khô héo đi, sau đó dung mạo cũng trở nên già yếu. Tóc từng cây tái nhợt xuống dưới cố nguyền rủa này khí tức phi thường mãnh liệt, mai một hết thảy tại nguyền rủa khí tức bao phủ xuống, cái này sát thủ sắt thép giống như ý chí cũng bắt đầu tăng dã, toàn bộ người lộ ra khủng hoảng kinh hoàng thân sắc. Diệp Bằng thu hồi cựu đầu long hồn, sát thủ ra lại dần dần khôi phục qua tới. Hỏi ngươi một lần nữa, nói hay không? Diệp Bằng ngữ khí rất lạnh lùng. Ta là vụ trung lâu sát thủ, khác ta liền cái gì đều không biết. Lần này sát thủ không có lại che giấu, bởi vì hắn ý chí đều bị Diệp Bằng tăng dã, lời nguyền này là khiến người một điểm cảm giác được sinh mệnh trôi qua. Không phải trực tiếp một đao đoạn, tự nhiên khủng bố, hành hạ lòng người. Vũ Trung Lâu. Diệp Bằng cao mày, hắn từng nghe cơ như nói qua cái tổ chức này, nghe nói là một cái phi thường thần bí sát thủ cơ cấu, chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầy đủ chỗ tốt, Vũ Trung Lâu liền sẽ giúp ngươi giết người, đừng nói thánh giả, ngay cả thánh vương đều có thể giết, thậm chí đại thánh cũng có thể giết. Là ai thỉnh Vũ Trung Lâu giết ta? Diệp Bằng tự lẩm bẩm, tại tổ chức sát thủ trong, Vũ Trung Lâu chào giá là tương đối đắt giá, không biết là ai, thế mà đi Vũ Trung Lâu mời sát thủ giết bản thân. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ tới cổ tộc. Ta cũng không biết là ai muốn giết ngươi, ta chỉ là phụ mệnh hành sự, chuyện bây giờ bại lộ, ta chỉ cầu vừa chết. Vũ Trung Lâu sát thủ lay lay đầu, trong mắt càng là tiết lộ khẩn cầu vẻ, hắn biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không khẩn cầu Diệp Bằng buông tha hắn, chỉ hy vọng không cần bị hành hạ. Huống hồ nhiệm vụ thất bại, còn đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài, về tới Vũ Trung Lâu sau, khẳng định phải tiếp nhận khủng bố trừng phạt, so chết còn thảm, cho nên hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết, cũng là giải thoát. Diệp Bằng nói, chớ nóng độ chết, ngươi mới vừa mai phục tại ta bóng dáng trong, đây là cái gì bí pháp, ngươi giao cho ta, lại chết không mượn. Cái sau biến sắc, nói, đây là Vũ Trung Lâu bí pháp, ngươi hiện lại giết ta, phiền toái không lớn, nếu như ngươi thật muốn học tập môn này pháp nói, Vũ Trung Lâu sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Hắn nói như vậy nói, bởi vì đây là Vũ Trung Lâu tuyệt thế bí pháp, không Vũ Trung Lâu tu sĩ không thể học tập, một ngày tiết ra ngoài, này liền là không chết không thôi. Thật không cho. Diệp Bằng bình tĩnh mở miệng, trong tay lại có hắc khí rung động, oán niệm tiếng rồng ngâm, mơ hồ truyền ra tới. Xem như ngươi lợi hại. Cái sau hít sâu một hơi, không thể làm gì, đành phải đem bí pháp truyền cho Diệp Bằng, sau đó cắn nát độc dược, lựa chọn tự sát. Diệp Bằng cũng không ngăn trở hắn, chỉ là cái này thời điểm hệ thống truyền tới tin tức. Leng keng. Chúc mừng ngươi học được Thiên Ảnh Bắt Thần Biến. Hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền ra tới, Diệp Bằng liền là lĩnh ngộ Thiên Ảnh Bắt Thần Biến, cái này Thiên Ảnh Bắt Thần Biến tổng cộng có 8 biến, trước mắt hắn tạm thời lĩnh ngộ đệ nhất biến Quỷ Ảnh Biến. Chiêu này Quỷ Ảnh Biến, quả thực là sát thủ mơ tưởng để cầu thần công, có thể đem thân thể của mình biến thành một cái bóng, mai phục tại cái khác bóng mờ trong, vô thanh vô tức, sau đó nhân lúc người ta không để ý, trực tiếp từ bóng mờ trong giết ra tới. Nếu như không phải Diệp Bằng tinh thần lực cường đại, chỉ sợ vừa mới liền muốn chết tại sát thủ kia dưới kiếm. Cái này Quỷ Ảnh Biến quả thực hắc ám vô tức, mai phục ám sát, khó mà ngăn cản. Thiên Ảnh Bắt Thần Biến đệ nhị biến là Kiếm Ảnh Biến, đem bản thân bóng dáng biến thành một thanh kiếm, cách không giết người phi thường lợi hại, bất quá Diệp Bằng còn không có linh ngộ, sát thủ kia cũng không linh ngộ, nếu không nói, trực tiếp núp ở phía xa, một cái ảnh tử kiếm giết ra tới liền được, không cần mạo hiểm như vậy đánh lén. Giải quyết chuyện này sau đó, Diệp Bằng thân thể uốn lẹo, thân thể hóa thành một cái bóng, cùng chung quanh bóng đen hòa làm một thể, sau đó hắn thi triển ra hành tự quyết, cấp tốc bay về phía trước cướp, tại bóng dáng trạng thái dưới, tốc độ của hắn tăng lên thật nhiều. Nửa đường trên, Diệp Bằng đụng phải mấy cái cổ tộc thánh giả, nhưng những cái kia thánh giả nhưng không có phát hiện hắn, bởi vì hắn và chung quanh bóng đen hoàn toàn dung hợp. Thôn Thiên Công. Đột nhiên, Diệp Bằng hiện thân ra tới. Là Diệp Bằng. Ở đây thánh giả giật nảy cả mình. Diệp Bằng trực tiếp xuất thủ, Thôn Thiên Công thi triển ra tới, trực tiếp mạt sát ở đây thánh giả, cướp đoạt bọn họ tinh khí thần, bất quá bản thân không có sử dụng, mà là ngưng tụ thành một đoàn năng lượng. Tương lai cần hóa long trải qua, cần đại lượng năng lượng, những cái này thánh giả vừa vặn trở thành chất dinh dưỡng. Giết những cái này thánh giả, Diệp Bằng liền đạp hành tự quyết, tiếp tục trước đi, lần này, hắn không có hóa thành bóng dáng, không cần thiết, hắn đã đầy đủ cường đại, không cần biến thành bóng dáng đánh lén, cũng đủ để đối phó cùng cấp thánh giả. Không. Rất nhanh, hắn đi tới một cái cổ lão mộ thất bên trong, huyên náo một mảnh, đầy áp người, có cổ tộc người, cũng có chủng tộc, còn có cái khác chủng tộc, vây một bộ đen kịt thân thể, nghị luận ầm ĩ. Diệp Bằng đứng ở đám người đằng sau, tất cả người ánh mắt nhìn chăm chú lên mộ thất trong đen kịt thân thể, tạm thời không có người nhìn thấy hắn. Hắn ngưng thần xem xét, lại thấy đám người vây đen kịt thân thể, cũng không phải chân thật huyết nục, mà là một tia hồn thể. Mặc dù là hồn thể, nhưng cũng sinh động như thật, rõ ràng chính là hắn tìm kiếm long thân hồn, phía trên che kín sắt thép giống như đen kịt lần thiến, long lánh ma quang, trận trận không rõ khí tức truyền ra tới. Mà ở long thân phía trên, thình lình có từng đầu pháp tắc xiềng xích, đem cỗ này điểm xấu khí tức trói buộc lại, không cách nào truyền ra ngoài, cho nên người chung quanh bình an vô sự, cũng không nhận được nguyền rủa khí tức xâm nhập. Cỗ này long hồn, tựa hồ là chín đầu hắc long long thân hồn, mọi người nghĩ biện pháp luyện hóa cái này long hồn, chỗ tốt vô tận. Có người mở miệng, nhầm ai cũng có thể nhìn ra, cỗ này long hồn không phải tầm thường, chỉ là có pháp tắc xiềng xích trói buộc lại, không cách nào luyện hóa. Nếu như đem pháp tắc xiềng xích mở ra, liền có thể luyện hóa. Ngươi nói đến đơn giản, ngươi mở ra thử nhìn một chút, những cái này pháp tắc xiềng xích, nơi nào có dễ dàng như vậy mở ra? Có người khinh thường trào phúng lên tới, những cái này pháp tắc xiềng xích, thế nhưng là kiên cố cực kỳ, không dễ dàng như vậy giải khai. Chương 208, Thánh Ngạc tộc, chú mãnh. Ta tới thử chút. Đám người bên trong, một cái mười phần uy mãnh nam tử mở miệng, sải bước đi đến long thân phía trước, hắn lúc đi lại, có một loại dồi dào đại lực cảm giác, nhất cử nhất động, cho người một loại cảm giác áp bách. Phản phất là một tôn đồi núi tại hành động. Cái này người là? Có gần sát một chút thánh giả, cao mày, không biết này người là ai. Ta biết, đây là Thánh Nhạc tộc, chú mãnh. Có thánh giả kinh hô, thất thanh hét lên. Nguyên lai là Thánh Nhạc tộc chú mãnh, có hắn xuất thủ, nhất định có thể mở ra xích sắt. Đám người phát ra một trận kinh hô, lần này nói ra, cái này chú mãnh, rất nhiều người đều biết, là Thánh Nhạc tộc thiên tài. Thánh Nhạc tộc là cổ tộc chuẩn đế thế gia, chuyên môn tu luyện quyền pháp, giảng cứu cường lực phá tan, quyền pháp bá đạo vô cùng, chắc không được lúc đi lại, phản phất cho người một loại đồi núi tại hành động một dạng. Cái này chú mãnh, nắm đấm trên lóng lánh tinh thần phù văn, hắn nắm đấm, có thể nhẹ nhõm vỡ vụn đồi núi. Khủng bố ngập trời. Từng có cường giả, một quyền đánh bể 10 vạn tinh thần, liền là Thánh Nhạc tộc cường giả. Chu Mãnh đưa tay muốn mở ra xích sắt, Diệp Bằng nhìn thấy màn này, lập tức ngăn trở nói, nếu như không muốn tìm chết, tốt nhất đừng động. Hắn thoại âm rơi xuống, toàn trường người ánh mắt đủ soát soát hướng hắn nhìn đến. Là Diệp Bằng. Hắn cũng tại nơi này. Lần này vạn tộc đại hội, hắn thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Mọi người thấy đến Diệp Bằng, nhao nhao giật nảy cả mình. Diệp Bằng, là ngươi? Chu Mãnh ngẩng đầu nhìn Diệp Bằng, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ lạnh lùng, Diệp Bằng đại danh hắn tự nhiên nghe qua, tại vạn tộc đại hội bên trong, đại tỏa sáng. Chỉ là đáng tiếc, bản thân không có gặp, lúc ấy bản thân còn không có đến, chỉ là không có nghĩ tới, có thể gặp gỡ ở nơi này Diệp Bằng. Diệp Bằng mười phần lạnh nhạt nói, cỗ này long thân hồn thể, có rất mãnh liệt nguyền rủa khí tức, các ngươi không ngăn được, không nghĩ chết nói, thì chớ đánh mở xích sát. Chu Mãnh cười khẽ một tiếng, nhìn xem Diệp Bằng, ngữ khí rất tự tin nói, ở đây người đều là thánh giả, nơi nào có mạnh mẽ như vậy nguyền rủa, có thể đem thánh giả cũng giết chết. Chu Mãnh thoại âm rơi xuống, ở đây đám người nhao nhao phụ họa. Vậy ngươi cứ việc mở ra thử chút. Diệp Bằng nở nụ cười gằn, không quên nữa. Chu Mãnh hừ một tiếng, đưa tay nắm chặt xích sắt, đột nhiên một chè, nhưng xích sắt một chút bất động, phía trên có cổ lao pháp tắc, không phải man lực có thể mở ra. Chu Mãnh sắc mặt biến, hắn hai tay lực đạo đủ để rung động tinh thần, thế mà không cách nào che mở một sợi dây xích, cắn răng, hắn dùng ra tăng lực đạo, nhưng xích sắt ý nguyên một chút bất động. Diệp Bằng không nói, chỉ là tĩnh lặng nhìn lại, mà Chu Mãnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn là cao quý chuẩn đế thế gia đời sau, có thể lại liền xích sắt đều không kéo nổi, tự nhiên có một ít siêu thẹn. Mãi cho đến cuối cùng, Chu Mãnh một mực kéo che không ra, Diệp Bằng chợt cong ngón búng ra, một đạo kinh dạng kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bạo phát mà ra, thẳng hướng lấy xích sắt chém tới. Đạo kiếm khí này lăng lệ sắc bén, mà còn góc độ xảo diệu, tinh chuẩn đánh trúng xích sắt pháp tắc trên khe hở, thảo tự kiếm quyết bạo phát ra khủng bố tổn thương, lập tức đem pháp tắc phủ văn phá vỡ. Bang một tiếng, toàn bộ xích sắt đứt gãy ra tới. Đoạn, đoạn. Đám người trong phát ra một trận tiếng thán phục. Chu Mãnh sắc mặt phi thường khó coi, hắn thiết quyền cứng mãnh, ma lực vô tận, một mực những cái này xích sắt thượng pháp thì không phải ma lực có thể mở ra. Mà theo lấy xích sắt mở ra, một cỗ hung mãnh hắc sắc vũ khí liền thủy triều giống như dũng động lên tới, trận trận kịch liệt nguyền rủa khí tức điên cuồng lan tràn mà ra. Hảo cương liệt nguyền rủa, không tốt, mau lui. Đám người cảm nhận được cỗ này khí tức, đều là sắc mặt đại biến, cũng biết hướng mộ thất chạy ra ngoài. Có người chạy trốn đến chậm, bị cỗ nguyền rủa này khí tức ngăn cản, thân thể lập tức dài ra lông khỉ, sau đó thanh âm cũng câm, biến thành hầu tử kêu âm thanh, trong nháy mắt liền xa vào vì một con hầu tử, lại cũng nhìn không rõ ràng nguyên bản bộ dáng. Thật đáng sợ nguyên rủa, thế mà làm cho người phản tổ, Thiên Hoàng Kim Thân, mở ra. Chu Mãnh nhìn thấy người khác biến thành hậu tử, liền biết những cái này hắc sắc vũ khí, mang theo phản tổ nguyên rủa, một ngày chẳng đến, người liền sẽ phản tổ, một lần nữa biến thành một cái hậu tử, liền tính ngươi là thánh giả, cũng đỡ không nổi. Long đầu nguyên rủa là giả yếu, cái này long thân là phản tổ, rất tốt, rất tốt. Diệp Băng ánh mắt sáng lên, thi triển ra lôi đế pháp, toàn thân lôi quang lòng lánh, đem phản tổ nguyên rủa ngăn cách mở ra, sau đó đưa tay muốn nhận lấy long hồn. Dừng tay. Chu Mãnh quát to một tiếng, đứng ra qua tới cấp đoạn, một quyền hướng Diệp Băng đầu đập tới, cái này long hồn cường đại như thế, hắn cũng muốn cướp lấy, không thể khiến Diệp Băng cướp đi. Cú này, Diệp Băng nhìn cũng không nhìn, gãy ngón tay một cái rất ra, sắc bén kiếm khí gào thét, thẳng chém Chu Mãnh lồng ngực. Chanh. Hắn kiếm khí chém vào Chu Mãnh trên thân, giống như chém bên trong tường đồng vách sắt, phát ra chanh nhưng tiếng vang, chỉ ở Chu Mãnh trên thân lưu lại một điều bệnh vấn. Ha ha ha, ta Thiên Hoàng Kim Thân, há là ngươi có thể phá rơi. Chu Mãnh cười ha hả, một quyền đánh về phía Diệp Băng, họ hét nói, Băng Thiên Thần Quyền. Hô. To lớn năm đấm, trong nháy mắt vạch phá không khí, phát ra hung mạnh âm bạo thành, trận trận băng thiên diệt địa mạnh mẽ khí tức, từ hắn quyền thế trong bạo phát ra tới, toàn bộ mộ thất đều tại chấn động, bốn phía hắc sắc nguyên rủa sương ngủ cũng bị đánh tan. Chương 209, dung hợp long trảo. Đây là cái gì nguyên rủa, liền ta Thiên Hoàng Kim Thân cũng đỡ không nổi. Chu Mãnh một trận hoảng sợ, liền âm thanh cũng khàn khàn, giống như gần đất xa trời lão nhân, tóc đen đầy đầu dần dần trở nên hoa râm, nguyên bản cao lớn thân thể đang tại suy sụp. Giải quyết Chu Mãnh, Diệp Băng nhắm mắt lại, rất nhanh bắt được long trảo khí tức, đi thẳng tới, trên đường đụng phải không mở mắt thánh giả, trực tiếp dùng thôn thiên công giết, cướp đoạt tinh khí thần. Chỉ chốc lát sau, Diệp Băng liền đi tới một tòa cung điện trong, nhìn thấy trong cung điện có một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Cơ Giống Như. Cơ Như bị bảy cá nhân vây công, những nhân thủ này cầm linh kiếm, đều là kiếm tộc thánh giả, từng kiếm một chém giết ra ngoài, kiếm khí xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Cơ Như tại bọn họ dưới sự vây công, đau khổ chống đỡ lấy, toàn thân đều là vết thương. Phương thức, số các không sợ giờ tốn thời gian, 54E24 Diệp Băng nhìn thấy Cơ Như gặp nguy hiểm, lập tức rút ra tuyệt tiên kiếm, nhanh chân bước vào cung điện trong. Vừa đi vào cung điện, hắn liền nhìn thấy cung điện bốn góc, phân biệt nạm một cái long trảo, toàn thân đen kịt, sương mù tràn ngập, chính là hắn muốn tìm kiếm long trảo hồn. Diệp Băng. Cơ Như nhìn thấy Diệp Băng, tức khắc lộ ra thần sắc mừng như điên. Là ngươi cái này tiểu xuất sinh. Kiếm tộc bên này người, nhìn thấy Diệp Băng đến, đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ tự nhiên biết Diệp Băng lợi hại. Diệp Băng vung lên tuyệt tiên kiếm, mạnh mẽ kiếm khí rẽ ra, từng đạo lộ ra cực kỳ khủng bố, không gian đương trường bị xé rách, trực tiếp đem bảy người bước lui, cứu ra Cơ Như. Đa tạ. Cơ Như thở hổn hển, toàn thân vết thương đều tại chảy máu. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, những cái này người giao cho ta tới đối phó. Diệp Băng cầm kiếm nơi tay, nhanh chân tiến lên, kết thất tinh kiếm trận. Kiếm tộc bên này biết rõ Diệp Băng lợi hại, đơn đả độc đấu khẳng định đánh không lại, lập tức bảy người xếp thành bắt đấu thất tinh trận thế, trực tiếp kết ra một cái kiếm trận. Kiếm trận một thành, một cỗ mênh mông tinh thần khí tức liền liên cùng tràn ngập ra tới, bảy người trên thân đều có tinh quang lấp lóe ra tới, chói lọi lóa mắt. Tiểu xuất sinh này hại chúng ta kiếm tộc mất hết mặt mũi, hôm nay liền làm thịt hắn. Bảy người một tiếng gào thét, cùng nhau huy kiếm hướng Diệp Băng chém tới. Diệp Băng nhìn một chút, bảy người này thực lực rất một loại, nhưng kết thành kiếm trận sau, khí tức liên thành một đường, quần quần không dứt, còn dẫn động tinh thần khí tức, kiếm phát tinh quang, tương đối lợi hại. Bất quá vô dụng, cái này thất tinh kiếm trận đối phó một loại thánh giả còn có thể, nhưng tại Diệp Băng trước mặt, một chút tác dụng không có. Lôi đế pháp. Diệp Băng tuyệt tiên kiếm cơ chém ra ngoài, thi triển ra lôi đế pháp, cả thanh kiếm đều bạo phát ra một cỗ lôi đỉnh khí tức, trùng trùng điệp điệp, tại cái này uy mãnh lôi đỉnh trước mặt, này bảy người kiếm khí tinh quang, giống như hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Ầm vang. Diệp Băng một kiếm đánh tới, trực tiếp phá rơi bọn họ thất tinh kiếm trận. Đi. Bảy người sắc mặt tái nhợt, nghĩ không ra Diệp Băng cường hãn như vậy, lập tức liền nghĩ chạy trốn. Có thể bỏ chạy nơi nào? Diệp Băng vung tay lên, chín đầu hắc long hiện lên mà ra, long thân bay lượn, ngăn cản bọn họ, hung manh phản tổ nguyên rủa phóng xuất ra, bảy người trong nháy mắt biến thành hầu tử, chi chi quái khiếu, sau đó cấp tốc già yếu, hóa thành một bộ khô thi. Cơ Như tại bên cạnh nhìn xem, ánh mắt đều trừng lớn, lẩm bẩm nói, ngươi cái tên này, càng ngày càng biến thái. Diệp Băng cười cười, thu hồi tuyệt tiên kiếm, đúng lúc này, nghe được hệ thống truyền tới một trận êm tai thanh âm. Leng keng. Ngươi lĩnh ngộ thiên ảnh bắt thần biến đệ nhị biến kiếm ảnh biến. Lĩnh ngộ. Diệp Băng nhắm mắt lại, đầu óc trong có loại ngộ đạo nhân gian, mới vừa cùng người của kiếm tộc đánh một trận, nghĩ không ra cạnh lĩnh ngộ kiếm ảnh biến. Kiếm ảnh biến, có thể đem bóng dáng biến thành một thanh kiếm, dùng ảnh tử kiếm cách không giết người, một chiêu này có phần là lợi hại, nếu như lĩnh ngộ đệ tam biến ma đao biến, đến lúc đao kiếm đều ra, một chính một kỳ, uy lực càng lớn. Cơ Như, ngươi tại sao cùng người của kiếm tộc đánh lên? Diệp Băng hỏi. Cơ Như nói, kiếm tộc thống hận ngươi, ta là ngươi bằng hữu, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ha ha, không có việc gì, có ta ở đây, bọn họ lật không là cái gì cuộn sóng, hiện tại chúng ta hội hợp, liền đừng tách rời, cùng đi tìm Chu Tiên Tư kiếm. Tốt. Hắn liền muốn đi ra ngoài, Diệp Băng dừng lại hắn, nói, trước đợi chút, ta muốn thu trên tường long trảo. Cầu hoa tươi. Diệp Băng sai bước đi qua, liền muốn giải khai long trảo trên xích sắt. Tuyệt đối không nên. Cơ Như lớn tiếng quát dừng lại. Diệp Băng nói, không có việc gì, ta có lôi đế pháp hộ thân, long trảo trên nguyên rủa, không tổn thương được ta. Cơ Như nói, những cái này nguyên rủa là cực kỳ hiếm thấy xé rách nguyên rủa, ngươi lôi đế pháp cũng đỡ không nổi, một khi bị nguyên rủa cuốn trên, thân thể cũng sẽ bị xé rách, chia năm xẻ bảy mà chết. Nga. Diệp Băng sững sờ, đứng ở long trảo trước mặt, cẩn thận cảm ứng đến, quả nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt xé rách khí tức, tựa hồ muốn đem chư thiên tinh thần đều xé rách đến vỡ vụn, cường đại như thế xé rách khí tức, chỉ sợ là thánh vương đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không hắn lôi đế pháp có thể ngăn cách không rõ, nhưng cỗ này xé rách khí tức là thuần túy thiết cắt tổn thương, không thể dùng lôi đế pháp cản trở. Nhưng Diệp Bằng không sợ, trực tiếp huy kiếm chém đứt xích sắt một đoạn, hung mãnh xé rách nguyên rủa liền bạo phát ra tới, không gian xung quanh phản phất thủy tinh một dạng, trực tiếp bị thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Hỗn độn thể. Diệp Bằng cũng bị thiết cắt, nhưng thân thể hắn là hỗn độn thể, lục thân phi thường cường hãn, có thể chịu đựng lấy xé rách nguyên rủa tổn thương. Bất quá theo lấy nguyên rủa khí tức tăng cường, thân thể hắn cũng có một loại mở rách ra cảm giác. Rất tốt, mạnh mẽ như vậy nguyên rủa, có thể cầm tới đối phó thánh vương cấp bậc cường giả. Diệp Bằng âm thầm tính toán, hắn hỗn độn thể đều khó mà chặn lại cái này xé rách khí tức, có thể tưởng tượng được cái này nguyên rủa lợi hại. Hắn lập tức phóng xuất ra chín đầu hắc long vừa xuất hiện, này long chảo liền bay đi, cùng long thân hòa làm một thể. Cung điện trong bốn cái long chảo đều bị Diệp Bằng thu, chín đầu hắc long có móng vuốt, khí thế lập tức liền ra tới, quần quần ma khí như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, mà long chảo cùng long thân dung hợp sau, cỗ kia xé rách nguyên rủa cũng sẽ không tiếp tục tổn thương Diệp Bằng, ngược lại trở thành hắn giết kỳ, có thể chống đỡ phổ thông thánh vương. Cơ Như ở bên nhìn xem, một mặt kinh ngạc, nói, đầu này chín đầu hắc long có chân long huyết thống, cường đại vô cùng, thế mà bị ngươi thu. Diệp Bằng cười cười, nói, còn kém một cái long vĩ, đi, chúng ta đi tìm. Chương 210, lại một sát thủ. Diệp Bằng một chút cảm ứng, liền bắt được long vĩ khí tức, trực tiếp mang theo Cơ Như đi ra cung điện, đi tìm kiếm long vĩ. Cơ Như hỏi, nếu như long vĩ cũng tìm được, vậy thì như thế nào? Diệp Bằng nói, ta cũng không biết, mê cung này cổ quái quái, trấn áp chín đầu hắc long hồn phách, nếu như chúng ta đem hồn phách toàn bộ gom đủ, đầu này hắc long có thể sẽ thức tỉnh. Cơ Như sắc mặt biến, nói, một ngày thức tỉnh, chúng ta có thể đối phó. Đừng lo lắng, cái này chín đầu hắc long chỉ là hồn thể, lật không thiên. Diệp Bằng ngữ khí rất tự tin, nếu như là thật chín đầu hắc long, hắn còn muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ đầu này hắc long chỉ là hồn thể, hắn một điểm đều không sợ. Tốt, vậy chúng ta đi tìm long vĩ. Đối với Diệp Bằng thực lực, Cơ Như cũng là có lòng tin. Chờ chút. 147. Diệp Bằng đột nhiên dừng bước. Thế nào? Cơ Như hỏi. Có sát thủ mai phục tại phụ cận. Diệp Bằng mắt lạnh liếc nhìn một phía, xung quanh cũng không có một người, nhưng Diệp Bằng lại cảm ứng được một cô vi diệu sát khí. Ở đâu? Cơ Như khẩn trương lên tới, cảnh giác đánh ra bốn phía. Lan ra tới. Diệp Bằng quát to một tiếng, phía sau bóng dáng biến ảo, hóa thành một cái ảnh tử kiếm, hướng vách tường trên một đạo bóng mờ đâm tới. Xuy. Ảnh tử kiếm giết ra, trực tiếp đem vách tường đâm ra một cái lỗ thủng, một cái hắc ý nhân từ trên tường bóng mờ tách ra tới, là vụ trung lâu sát thủ. Ngươi làm sao sẽ khiến ảnh tử kiếm? Sát thủ ngữ khi âm trầm, cái này ảnh tử kiếm là thiên ảnh bắt thần biến đệ nhị biến, chính là vụ trung lâu bí truyền tuyệt học, hắn nghĩ không ra Diệp Bằng thế mà lại dùng. Diệp Bằng không có nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú sát thủ phía sau bóng dáng, thầm giống nói, kiếm ảnh biến, giết. Cái sau bóng dáng trực tiếp vặn vẹo biến ảo lên tới, hóa thành một cái đen nhanh kiếm, xuyên thẳng hắn lưng. Một kiếm này tương đương xảo quyệt, đem bóng dáng biến thành kiếm, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng cái này sát thủ phản ứng khá nhanh, thân thể uốn lẹo, giống như một bãi bùn não, trong khoảnh khắc sủi lơ xuống dưới, biến thành một đoàn bóng đen, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Là vụ trung lâu sát thủ. Cơ Như lương dùng cả mình, vụ trung lâu am hiểu nhất bóng dáng bí pháp, đủ loại quỷ dị bóng dáng bí kỹ, quả thực là ác ngộng. Diệp Bằng chấn định tâm thần, cảm ứng đến giết vận khí hơi thở, lại phát hiện sau người khí tức đang nhanh chóng chuyển động, hắn thế mà vòng quanh bản thân xoay quanh, đang tìm kiếm lấy bản thân sơ hở, lại tứ máy xuất thủ. Ở đâu? Cơ Như lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, hắn không cảm ứng được giết vận khí hơi thở. Tại vây quanh chúng ta xoay quanh. Diệp Bằng ánh mắt một lạnh, liếc nhìn lấy bốn phía, cho rằng dạng này ta liền đối phó không ngươi. Xé rách nguyên rủa, phá cho ta. Diệp Bằng trực tiếp phóng xuất ra chín đầu hắc long gào thét một tiếng, cự đại long chảo xé rách không gian, liền bóng dáng đều bị xé rách. Cơ Như có loại ảo giác, chung quanh hết thảy đều giống như thủy tinh mở dạng, hoàn toàn vỡ vụn. Phốc xích. Sát thủ thân thể từ trên tường bóng dáng khe hở trong rất ra, mở miệng phun ra một cỗ tiên huyết. Ảnh tử kiếm. Diệp Bằng nhân cơ hội này, lập tức sử xuất ảnh tử kiếm, xuyên thủng sát thủ thân thể, đem hắn đóng vào trên đất, cái sau nhúc nhích không được. Là ai phái ngươi tới giết ta? Diệp Bằng nhanh chân tiến lên, níu lấy sát thủ y phục. Cái này sát thủ, so sánh với một cái rất lợi hại nhiều, có thể sẽ biết một số bí mật. Sát thủ hừ một tiếng, không có trả lời Diệp Bằng nói. Có phải hay không người của kiếm tộc? Diệp Bằng tra hỏi. Cái sau nghe được kiếm tộc hai chữ, ánh mắt hơi đổi. Thật là kiếm tộc. Diệp Bằng thấy thế, tiếp tục tra hỏi. Tốt, ta nói cho ngươi biết, ngươi nghe. Sát thủ mở miệng, Diệp Bằng ánh mắt một sáng, xích lại gần, nhưng vào lúc này, dị biến tỏa ra, sát thủ phía sau bóng dáng vặn vẹo biến thành một cây ma đao, đột ngột phá sát mà ra, thẳng chém Diệp Bằng đầu lâu. Tìm chết. Diệp Bằng nhìn thấy hắn thế mà còn muốn đánh lén, tức khắc giận dữ, một quyền đánh ra, đánh bạo cái sau đầu, óc tiên huyết tung tóe. Leng keng. Ngươi lĩnh ngộ thiên ảnh bắt thần biến đệ tam biến ma đao biến. Hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền tới. Cái này sát thủ đã lĩnh ngộ ma đao biến, vừa định dùng ảnh tử ma đao đánh lén Diệp Bằng, giờ phút này bị Diệp Bằng giết, Diệp Bằng cũng lĩnh ngộ được ma đao biến. Ma đao biến có thể hóa ra một cái ảnh tử ma đao, cùng ảnh tử kiếm xảo quyệt lăng lệ bất động, ảnh tử ma đao dùng bá đạo hùng hồn sở trường, uy lực có phần là lợi hại. Nếu như tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, đến thứ tự biến, chiều chạy biến, có thể đem cái bóng địch nhân biến thành đầm lầy, địch nhân lâm vào đầm lầy trong, khó mà nhúc nhích, đến lúc lại thả ra ảnh tử ma đao, ảnh tử kiếm, đao kiếm cùng giết, thánh vương cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần. Khả năng thật là kiếm tộc làm. Cơ Như nhìn xem thi thể sát thủ, ánh mắt nghiêm trọng. Diệp Bằng cũng tại trầm tư, mình và kiếm tộc có thủ, kiếm tộc khả năng thật đúng là mời sát thủ đối phó bản thân, dù sao giờ khắc này ở bảo tàng trong, giết người không cần cố kỵ nhiều như vậy, nếu như đi đến bên ngoài, nhiều mặt thế lực dây dưa, kiếm tộc cường giả không thuận tiện xuất thủ, phổ thông thánh giả lại đánh không lại hắn, cho nên mời sát thủ là tốt nhất. Mặc kệ có phải hay không kiếm tộc, chúng ta cẩn thận điểm chính là, mê cung trong khả năng còn có những sát thủ khác. Diệp Bằng tiếp tục trước đi, đi tìm kiếm Long Vĩ, hắn tinh thần cao độ tập trung, nhìn chăm chú lên tình huống xung quanh. Một đường vô sự, cũng không có lại đụng đến những sát thủ khác, Diệp Bằng khá là đáng tiếc, nếu như xuất hiện càng cường sát hơn tay, đánh chết đối phương, hắn rất có thể lĩnh ngộ triệu chuyển biến. Rất nhanh, hắn và Cước Như đi tới một cái mộ thất trước mặt. Mộ thất đại môn khóa chặt, nhưng Diệp Bằng có thể cảm ứng được, Long Trảo liền tại trong hai. Không mặt. Ở bên trong. Cước Như hỏi. Ân. Diệp Bằng gật gật đầu, đẩy cửa mộ, một chút bất động. Ầm. Hắn một quyền đánh ra, đánh vào cửa mộ trên, dùng năm thành lực đạo, nhưng cửa mộ y nguyên một chút bất động, phía trên mơ hồ hiện lên ra cấm chế phù văn. Có cấm chế, không đi vào. Cơ Như cau mày. Không có việc gì, ngươi tại bên ngoài chờ ta, ta tiến vào. Diệp Bằng thân thể uốn lẹo, thi triển ra quỷ ảnh biến, người trực tiếp biến thành một cái bóng, dán khe cửa chui vào. Cơ Như chắc lưỡi một cái, cũng có điểm muốn học bóng dáng bí pháp, thực tế dùng quá tốt. Nhưng ngẫm lại, cái này tiên ảnh bắt thần biến, là vụ trung lâu bí truyền tuyệt học, người ngoài tu luyện, nhất định sẽ bị vụ trung lâu truy sát, Diệp Bằng kẻ tài cao gan cũng lớn, Cơ Như cũng không dám sảng bậy. Chương 211, rút lên Chu Tiên kiếm. Diệp Bằng bóng dáng, vô thanh vô tức chui vào mộ thất trong, quả nhiên nhìn thấy mộ thất vách tường trên, treo một cái hắc sắc long vĩ. Hắn khôi phục hình người, liền muốn đem Long Vĩ thu, nhưng không nghĩ tới, vừa khôi phục hình người, liền cảm nhận được toàn thân trầm trọng, mỗi một bước mại ra, đều là gian nan vô cùng, thân thể trở nên phi thường chậm chạp. Chậm chạp nguyên rủa. Diệp Bằng nhìn xem trên tường Long Vĩ, hiểu rõ qua tới. Con rồng này đuôi, mang theo chậm chạp nguyên rủa, có thể làm cho người trở nên chậm chạp. Quy ảnh biến. Diệp Bằng thân thể, lần nữa biến thành bóng dáng, thoát khỏi chậm chạp nguyên rủa trói buộc, trong nháy mắt đi tới Long Vĩ phía dưới. Dung hợp. Hắn phóng xuất ra 9 đầu hắc long, 9 đầu hắc long vừa xuất hiện, Long Vĩ liền phụ thuộc qua tới, cùng long thân hòa làm một thể. Diệp Bằng tĩnh lặng nhìn xem, chờ lấy 9 đầu hắc long thức tỉnh. Nhưng chờ đến dung hợp kết thúc, cũng không có xảy ra chuyện gì dị biến, 9 đầu hắc long mặc dù có hoàn chỉnh thân thể, nhưng tựa hồ còn tại ngủ say, cũng không có thức tỉnh ra ý thức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bằng khẽ cau mày một cái, nguyên bản cho rằng toàn bộ tàn hồn dung hợp sau, 9 đầu hắc long hội thức tỉnh, không nghĩ tới thế mà không có chút nào biến hóa. Liền 27 tại hắn nghi hoặc thời khắc, mộ thất trong quanh ầm ầm một trận động tĩnh, một cái bệ đá dâng lên, bệ đá phía trên thình lình cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm này, toàn thân tinh mang trầm tĩnh, thấu ra cực kỳ sắc bén kiếm khí. Tựa hồ muốn chu sát đẩy trời thần phận, kịch liệt kiếm khí, lệ Diệp Bằng cũng không nhịn được lui về sau một bước. Len keng. Người phát hiện Chu Tiên kiếm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đây là Chu Tiên kiếm. Diệp Bằng ánh mắt co rụt lại, trước mắt kiếm có thao thiên lăng lệ kiếm khí, quả thực là nghị chu diệt chư thiên vạn giới. Chu Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên bốn thanh kiếm, Chu Tiên kiếm sát khí nhất mãnh liệt, là thuần túy chu diệt chém giết, sợi không chút rông dài, không lưu một tia đường sống. Ngao. Lúc này, chín đầu hắc long gào thét lên tới, trắng bệnh ánh mắt nhìn Chu Tiên kiếm, thân thể ngo ngoe muốn động. Tựa hồ nghĩ bay đến Chu Tiên kiếm trên, nhưng lại không dám. Chẳng lẽ cái này đem Chu Tiên kiếm cùng chín đầu hắc long có cái gì liên quan? Diệp Bằng suy tư, nhanh chân đi tiến lên, đưa tay nắm chặt Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Suy suy suy. Đúng lúc này, Chu Tiên kiếm bung ra từng đạo khủng bố kiếm khí, mang theo đại chu sát, đại phá diệt khí tức, chỉ một kiếm, liền đem Diệp Bằng thân thể chém tổn thương, tiên huyết chảy ròng. Hảo cường liệt kiếm khí. Diệp Bằng ánh mắt dâng lên một tia hưng phấn, thân thể hắn là hỗn độn thể, cường hãn vô cùng, nhưng Chu Tiên kiếm kiếm khí, thế mà đem hắn nhẹ nhõm chém tổn thương, có thể thấy kiếm khí lợi hại. Nếu như hắn có thể lấy đến kiếm này, thực lực nhất định có thể tăng lên thật nhiều. Cửu bí, giả tự quyết. Diệp Bằng lần nữa tiến lên, lần này hắn thi triển ra cửu bí trong giả tự quyết, cấp tốc khôi phục bản thân thương thế. Chu Tiên kiếm kiếm khí giết ra tới, đem hắn chém tổn thương, nhưng vết thương của hắn lập tức liền khép lại, cũng không có đáng ngại. Lên. Hắn nắm chặt Chu Tiên kiếm chuôi, quát mạnh một tiếng, trực tiếp đem Chu Tiên kiếm rút ra tới. Ầm vang. Chu Tiên kiếm nổ một cái ra, toàn bộ bệ đá trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ u ám xương mù xuất hiện, chui vào chín đầu hắc long đầu trong. Vụ. Chín đầu hắc long trắng bệnh ánh mắt, hóa thành huyết hồng, thấu ra bén nhọn lệ khí. Thức tỉnh. Diệp Bằng nhìn xem chín đầu hắc long ánh mắt, rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại ý thức. Tiểu gia hỏa, là ngươi đem ta tỉnh lại. Chín đầu hắc long huyết đỏ trong mắt, thẳng thắn nhìn chằm chằm Diệp Bằng, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Là. Diệp Bằng nắm chặt Chu Tiên kiếm, cẩn thận đề phòng. Mới vừa thức tỉnh chín đầu hắc long, thực lực còn không có khôi phục, Diệp Bằng cầm Chu Tiên kiếm, một kiếm liền có thể đem nó chém giết, cho nên hắn ngự khí bình tĩnh cực kỳ, cũng không có mảy may khẩn trương. Đa tạ. Chín đầu hắc long lên tiếng nói cảm ơn. Diệp Bằng nghe nó ngữ khí hòa nhã, cũng không có ác ý, ngược lại là không ngờ. Đem ngươi kiếm thu hồi tới đi, ta không có ác ý, ta còn muốn cùng ngươi hợp tác. Chín đầu hắc long nhàn nhạt nói. Nga, hợp tác. Nói tới nghe nghe. Diệp Bằng hứng thú, nhưng y nguyên nắm chặt Chu Tiên kiếm, không có thu hồi tới. Chín đầu hắc long nói, ta có chân long huyết thống, đã tu luyện viên mãn, mắt thấy liền có thể lột sắc thành chân long, không nghĩ tới dính tà khí. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới Long Châu, ta liền có thể xua tan tà khí, trở thành chân long. Ta giúp ngươi tìm Long Châu, ta có chỗ tốt gì? Diệp Bằng hỏi. Không có chỗ tốt sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Chín đầu hắc long nói, ta có thể bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi cung cấp đủ nhiều linh hồn, ta liền xuất thủ, giúp ngươi giải quyết phiền toái. Diệp Bằng nói, muốn bao nhiêu linh hồn? Chín đầu hắc long nói, ta xuất thủ một lần, muốn 1.000 vạn linh hồn giá trị.
1000 vạn.
Diệp Băng trắng nó một cái, nói, ngươi thật đúng là công phu sư tử vạn. Chín đầu Hắc Long cười ha ha, nói, chờ ta khôi phục thực lực 1/1, ta liền thánh đế đều có thể đối phó, 1000 vạn linh hồn giá trị, đổi ta một lần xuất thủ, đối phó thánh đế, ngươi nói có đáng giá hay không?
Ngươi có thể đối phó thánh đế?
Diệp Băng ánh mắt co rụt lại, thánh đế cường đại, 133 đủ để mai một chư thiên vạn giới, nhưng chín đầu Hắc Long lại nói, nó có thể đối phó thánh đế.
Thánh đế là siêu cấp cường giả, ta cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại, nhưng chỉ cần ta xuất thủ, chống lại thánh đế là không thành vấn đề, có ta bảo vệ ngươi, ngươi liền tính đụng phải thánh đế, cũng có thể toàn thân trở ra.
Dừng một chút, chín đầu Hắc Long nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới Long Châu.
Ngữ khí mang theo một tia gấp.
Diệp Băng trầm mặt lại, tâm lý âm thầm tính toán, chín đầu Hắc Long nắm giữ lấy đủ loại mạnh mẽ nguyên linh rùa, sắp thực lợi hại, nếu như nó khôi phục thực lực, nói không chừng thật có thể chống lại thánh đế.
"Tốt, ta giúp ngươi tìm Long Châu."
Diệp Băng đáp ứng.
"Tốt, sảng khoái.
Ngươi còn muốn chuẩn bị đủ nhiều linh hồn giá trị, nếu không ta sẽ không xuất thủ."
Chín đầu Hắc Long nói xong, liền hóa thành một tia hắc vụ, chui vào Diệp Băng thân thể trong.
Diệp Băng tức khắc cảm nhận được, trong cơ thể mình nhiều ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, mà đồng thời, hắn đầu óc trong một mảnh thanh minh, Chân Long Bảo Thuật tất cả diệu pháp, nhất lưu qua, lúc giữa, hắn liền lĩnh ngộ Chân Long Bảo Thuật vô thượng ảo nghĩa Hóa Long Kinh.
"Leng keng. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ Hóa Long Kinh."
Hệ thống nhắc nhở âm vang lên.
"Rốt cuộc lĩnh ngộ."
Diệp Băng nắm quyền một cái, lĩnh ngộ Hóa Long Kinh, thân thể hắn liền có thể thuế biến Hóa Long, sức chiến đấu tăng lên thật nhiều.
Chương 212, trùng tộc Câm Nưu.
"Đi đi, đi tìm Long Châu."
Chín đầu Hắc Long thanh âm tại hắn đầu góc trong vang lên.
"Tốt."
Diệp Băng thân thể biến thành bóng dáng, lại chui ra mộ thất.
Hắn không hề lo lắng chín đầu Hắc Long làm loạn, hắn đầu góc trong có Diệp Thiên Đế hồn phách, chín đầu Hắc Long bị Diệp Thiên Đế áp đến chết, không thể nào cướp lấy thân thể hắn.
Ra mộ thất, Diệp Băng khôi phục hình người, nhìn thấy Cơ Như liền tại bên cạnh.
Cơ Như nhìn thấy Diệp Băng ra tới, nóng nảy hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa cảm nhận được mộ thất bên trong truyền ra một cỗ phi thường đáng sợ giết sát khí hơi thở, ta còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện."
"Không có việc gì, là Chu Tiên kiếm, ta đem Chu Tiên kiếm rút ra tới."
Diệp Băng lượng ra Chu Tiên kiếm, tức khắc, một cỗ hàm chứa đại chu sát, đại hủy diệt, đại phá phôi kiếm khí tràn ngập ra tới.
Cơ Như một trận kinh hãi, chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất cũng bị chém thành mảnh vỡ, cuống quýt lui về sau hai bước, nói, "Chu Tiên kiếm, thật là Chu Tiên kiếm.
Ngươi lấy đến Chu Tiên kiếm?"
Diệp Băng nói, "Chúng ta tiếp tục đi bảo tàng chỗ sâu, còn có Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm."
Cơ Như nói, "Ngươi phải cẩn thận đề phòng chủng tộc, ta luôn cảm giác bọn họ không có hảo ý."
Diệp Băng nói, "Ân, Chu Tiên tứ kiếm, bọn họ khẳng định cũng muốn cướp lấy, trên miệng nói không cần, nhưng người nào biết bọn họ tâm lý nghĩ như thế nào."
Dừng một chút, Diệp Băng nở nụ cười gằn, nói, "Bất quá, cái này bảo tàng, chỉ có thánh giả mới có thể đi vào tới, thánh vương vào không được tới, bọn họ liền tính muốn hại ta, cũng không bản lĩnh này."
Cơ Như gật gật đầu, dù Diệp Băng thực lực, phổ thông thánh giả căn bản đánh không lại, liền tính là kiếm tộc tiên nhất kiếm, cường giả như vậy, đụng phải Diệp Băng, cũng muốn bị thua, những người khác liền lại càng không cần phải nói.
Diệp Băng mang theo Cơ Như đi tới mê cung cửa đá.
Cái này phiến cửa đá rõ ràng là mê cung mở miệng, mặc dù hắn không cách nào mở ra, nhưng hắn biết chín đầu Hắc Long nhất định là có biện pháp.
"Tiền bối, thế nào mở cửa?"
Diệp Băng âm thầm hỏi.
"Đơn giản, ta dạy ngươi một đoạn chú ngữ, ngươi dựa theo niệm môn liền mở lệ."
Chín đầu Hắc Long truyền Diệp Băng một đoạn chú ngữ.
Diệp Băng thấp giọng niệm tụng, theo lấy chú ngữ niệm ra, trên cửa cơ quan rắc rắc rung động, nguyên một đám cấm chế phù văn toàn bộ tan rã.
Giang rắc.
Đến cuối cùng, cửa đá truyền ra một trận động tĩnh, chậm rãi hướng hai bên mở ra.
Cùng lúc đó, mê cung các nơi cửa đá cũng lần lượt đi theo mở ra.
Một môn mở, vạn cửa mở, mê cung trong thánh giả nhóm nhìn thấy cửa đá mở, nhao nhao hưng phấn đi vào.
"Chúng ta đi."
Diệp Băng cũng mang theo Cơ Như đi vào cửa đá.
Còn có chủng tộc người cũng tiến vào.
Chủng tộc bên này có một chi đội ngũ trong có một cái tuyệt sắc mỹ nữ, người mặc màu hồng đào áo lụa, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, có thấm vào ruột gan hương hoa truyền ra tới.
Đây là Hoa Tiên tộc Hoa Đào yêu, tên là Lăng Nha Ca.
Hoa Tiên tộc là chuẩn đế thế gia, tộc trong đệ tử toàn bộ là nữ hoa yêu, từng cái dung mạo xinh đẹp. Các nàng thực lực bản thân không mạnh, nhưng giao thiệp rộng rãi, bởi vì mỹ nữ nhiều, cho nên cùng các đại thế gia thông gia, bối cảnh cường đại.
"Nhã Ca tiểu thư, lần này liền nhờ ngươi."
Trung tộc đội ngũ linh đội mở miệng, ngữ khí rất khách khí.
"Trần Vân thống lĩnh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể mê hoặc Diệp Băng, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn liền tính thần công vô địch, nhưng đụng phải ta, cũng muốn ngoan ngoãn quỳ ở ta dưới váy."
Lăng Nhã Ca gõ gõ ngón tay, đáng yêu khuôn mặt trên tràn đầy lạnh nhạt tự tin.
"Này liền tốt."
Trần Vân cười cười, nói, "Ta mới vừa cảm ứng được một cỗ đại chu sát, đại phá diệt đáng sợ khí tức. Hẳn là liền là Chu Tiên kiếm, Diệp Băng cái này ra hỏa, khả năng đã lấy đến Chu Tiên kiếm, chúng ta phải nghĩ biện pháp đoạt lại tới."
Lăng Nhã Ca nói, "Ngươi yên tâm tốt, chờ ta mê hoặc hắn, hắn liền sẽ đối ta nói gì nghe nấy, liền tính Chu Tiên tứ kiếm toàn bộ bị hắn cầm, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra tới."
Trần Vân cười nói, "Tốt, vậy chúng ta cũng nên đi tìm hắn."
Lúc này Diệp Băng cùng Cơ Như xuyên qua cửa đá, tiến nhập một cái sơn thủy linh tú địa phương, trung quanh tiếng chim hương hoa, cây cỏ thanh thúy, tựa như thế ngoại đảo nguyên.
Nơi này có cổ quái.
Cơ Như nhìn xem bốn phía, sắc mặt ngưng trọng lên tới.
Là huyễn cảnh, không phải thật sự.
Diệp Băng một cái liền xem thấu, trước mắt sơn thủy, toàn bộ là huyễn cảnh.
Phá!
Hắn đưa tay xé rách hư không, đầu ngón tay bạo phát ra hắc khí, tay cầm biến thành long chảo, xé rách nguyên rủa tràn ngập mà ra, trực tiếp đem huyễn cảnh xé nát.
Trung quanh sơn thủy, trong nháy mắt và mèo, sau đó hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, bốn phía tuyết lớn nhao nhao, sương hoa luận vũ.
Diệp Băng, vẫn là huyễn cảnh a?
Cơ Như bị kinh ngạc, nghĩ không ra Diệp Băng xé nát huyễn cảnh sau, lại xuất hiện nhất trọng huyễn cảnh.
Huyễn bên trong huyễn, vô cùng vô tận, hẳn là hãm tiên kiếm phát ra tới. Diệp Băng khẽ cau mày một cái, hãm tiên kiếm có thể phóng xuất ra huyễn khí, biến thành huyễn cảnh, một kiếm chém ra, địch nhân liền lâm vào vô cùng vô tận huyễn cảnh bên trong, không cách nào rút ra, liền thần tiên đều muốn đình trệ. Không sai, xác thực là hãm tiên kiếm, ngươi đem hãm tiên kiếm rút ra tới, những cái này huyễn cảnh mới có thể tiêu tán mất. Chín đầu hắc long thanh âm tại Diệp Băng bên tai vang lên. Hãm tiên kiếm ở đâu? Diệp Băng hỏi. Ngươi giúp ta tìm đến Long Châu lại nói. Chín đầu hắc long phì mũi ra một hơi, nó quan tâm nhất liền là Long Châu, chỉ có cầm lại Long Châu, nó mới có thể rửa rơi trên thân tà khí, lột xác thành chân long. Tốt, vậy trước tiên cầm Long Châu. Diệp Băng cũng không nói nhảm, dựa theo chín đầu hắc long chỉ điểm, tiếp tục đi về phía trước. Chính tiến lên ở giữa, trước mặt đụng trên một chi đội ngũ, nhìn xem trang là chủng tộc người. Giữa đội ngũ đứng một cái yểu điệu thiếu nữ, người mặc hồng phấn áo lụa, mỹ thái động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có quyến rũ khí tức truyền ra tới. Là Hoa tiên tộc nữ tử. Cơ như ánh mắt trừng lớn, nuốt một ngụm nước bọt, nữ tử trước mắt, tiểu diễm xinh đẹp, làm cho người nhìn một chút, liền cảm nhận được nhiệt huyết chất trương. Nhưng Diệp Bằng sắc mặt y nguyên bình tĩnh, bất vi sở động, mỹ nữ hắn thấy cũng nhiều, lại xinh đẹp nữ nhân lại như thế nào, nếu như không có đầy đủ thực lực, chỉ sẽ xa vào là nam nhân đồ chơi. Diệp Bằng huynh đệ, hành ngộ hành ngộ. Đội ngũ một người cầm đầu, nhanh chân tiến lên, cười theo Diệp Bằng chào hỏi, ta kêu Trần Vân, là chủng tộc đệ tử, tạm thời thống lĩnh cái này chi đội ngũ. Ân, hành ngộ. Diệp Bằng gật gật đầu, ngữ khí là nhạt. Nguyên lai các hạ liền là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Bằng, tiểu nữ tử Lăng Nhã Ca, thấy qua đại nhân. Lăng Nhã Ca khẽ miệng lộ ra ôn nhu ý cười, ánh mắt trong tràn đầy sùng bái thần sắc. Chương 213, nguy trang. Một loại nam nhân, nhìn thấy nữ nhân là bản thân ngây dại cuồng, khả năng đều sẽ bị lạc bản thân, nhưng Diệp Bằng sẽ không, cường giả bị người sùng bái, đương nhiên. Lăng Nhã Ca duỗi chu tay tới, muốn cùng Diệp Bằng nắm tay. Diệp Bằng nhìn cũng không nhìn, luôn cảm giác nữ nhân này không có hảo ý. Trần thống lĩnh, ta đi trước. Hắn theo Trần Vân nói một tiếng, liền muốn mang cơ như tiếp tục trước đi. Diệp Bằng huynh đệ, xin dừng bước. Trần Vân giữ lại Diệp Bằng, nói, nơi này là huyễn cảnh, có cường đại huyễn thú qua lại, chúng ta kết cái bạn đi, tốt cùng nhau đối phó huyễn thú. Diệp Bằng nói, không cần, chỉ là huyễn thú, không làm gì được ta. Hắn không nói hai lời, trực tiếp mang theo cơ như đi. Trần Vân sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nghĩ không ra Diệp Bằng dứt khoát như vậy, nói cự tuyệt liền cự tuyệt, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Tiểu xuất sinh này, so ngoại giới truyền ngôn còn muốn lừa lối. Trần Vân cắn răng, hắn không thể đem Diệp Bằng chém thành muôn mảnh. Lăng Nhã Ca sắc mặt cũng phi thường khó coi, mới vừa nàng muốn cùng Diệp Bằng nắm cái tay, có thân thể tiếp xúc, nàng liền thuận tiện thi triển bí pháp mê hoặc Diệp Bằng, nhưng không nghĩ tới Diệp Bằng một điểm mặt mũi cũng không cho, liền nắm tay đều không cầm. 7053 thống lĩnh, ngươi yên tâm, cái này ra hỏa lớn lối không bao lâu, ta có biện pháp thu thập hắn, ngươi đợi ta tin tức tốt. Nói xong, Lăng Nhã Ca thân thể mềm mại một dùng, thân thể biến thành từng mảnh hoa đảo, sắp nhập vào trong gió tuyết, hướng Diệp Bằng đuổi theo. Diệp Bằng đang tại tiến lên, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, nhìn lại, lại thấy gió tuyết đầy trời trong, hòa lẫn từng mảnh hoa đảo, có phần là cổ quái. Đang theo dõi ta. Diệp Bằng lập tức nhận biết, những cái này hoa đảo là Lăng Nhã Ca biến thành, cái sau là Hoa tiên tộc nữ yêu, nắm giữ lấy một chút bách hoa bí pháp, thân thể có thể hóa thành cánh hoa, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhưng tại Diệp Bằng trước mặt, những cái này thủ đoạn, một chút tác dụng không có, theo vụ trung lâu bóng dáng bí pháp cách biệt quá xa, hắn một cái liền có thể xem thấu. Hắn bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút Lăng Nhã Ca nghĩ làm cái gì, hắn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, tuyết điệu trong hướng ra một đầu bạch hùng, gầm thét hướng hắn vồ giết mà tới. Ảnh tử kiếm. Diệp Bằng vung tay lên, tuyết ảnh hóa thành phi kiếm, hướng bạch hùng đâm tới. Nhưng phi kiếm đâm trúng bạch hùng, thấu thể mà qua, một điểm tiên huyết đều không có bao tô ra tới, giống như đâm trúng không khí. Chà, là huyết thú. Diệp Bằng hiểu rõ qua tới, đầu này bạch hùng là huyết thú, không có thực chất thân thể, lợi hại hơn nữa phi kiếm cũng không tổn thương được nó. Diệp Bằng, cẩn thận a. Cơ như nhìn thấy bạch hùng chạy về phía Diệp Bằng, đại hô lên tới. Phá. Diệp Bằng không chút hoang mang, rút ra Chu Tiên kiếm, một cỗ đại chu sát, đại phá diệt kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp đem bạch hùng chém giết. Chu Tiên kiếm kiếm khí phát huy đến đỉnh phong, có thể chu diệt chư thiên vạn giới, chỉ là huyết thú tại Chu Tiên kiếm trước mặt không chịu nổi một kích. Màn đêm buông xuống, tuyết ngừng. Diệp Bằng cùng Cơ Như tại một mảnh trên đất trống nghỉ ngơi. Long Châu vị trí sắp tới. Diệp Bằng dự định nghỉ ngơi trước một đêm, khôi phục tốt tinh thần, ngày mai lại đi cầm Long Châu. Hắn khoanh chân ngồi, yên lặng tu luyện. Cơ Như giấy lên một đống cái lồng hỏa, bản thân cũng tại khoanh chân tu luyện. Đúng lúc này, một trận điểm đạm đáng yêu tiếng khóc vang lên. Tuyết trong rừng, đi ra một cái tiểu diễm nữ tử, nàng bị thương, toàn thân quần áo lộn xộn, mơ hồ lộ ra xuân quang, làm cho người mơ màng. Nhã Ca tiểu thư, là ngươi? Cơ Như nghe được động tĩnh, mở mắt ra, nhìn thấy nữ tử trước mắt, lại là ban ngày đụng phải Hoa yêu Lăng Nhã Ca, không khỏi một trận tim đập rộn lên. Diệp Bằng cũng nghe đến động tĩnh, nhưng hắn y nguyên nhắm mắt lại tu luyện, mặc kệ ngoại giới như thế nào. Mà giờ phút này Lăng Nhã Ca, trên thân bị thương, trên mặt mang nước mắt, làm cho người thương tiếc. Cơ Như nhìn nàng một cái y phục đều phá rơi, mảng lớn trắng nõn nà ra lộ ra tới, hắn có điểm tâm động, khuôn mặt hiền hồng. Cứu ta, cứu ta! Lăng Nhã Ca kêu khóc, chạy tới Diệp Bằng bên người, trực tiếp nhào vào Diệp Bằng trên thân, ôm Diệp Bằng cổ, minh minh khóc. Diệp Bằng ngửi được một trận thấm vào ruột gan thể thơm, tinh thần một trận phấn chấn, sau đó hắn cấp tốc tỉnh táo lại, mở mắt ra, đem Lăng Nhã Ca đẩy ra, nói: "Nhã Ca tiểu thư, ngươi có lời cứ nói, không cần câu gạo đáp đáp." Lăng Nhã Ca ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra Diệp Bằng thế mà không tiếc đem nàng đẩy ra, một loại nam nhân, đụng phải nàng ôm ấp yêu thương, làm sao có thể không tiếc đẩy ra nàng, như thế ôn hương như ngọc, tiêu hồn tự cốt, người nam nhân nào không muốn. nhưng Diệp Bằng tâm trí vững như tảng đá, một loại yêu diễm tiện hóa muốn câu dẫn hắn, này là không thể nào. Diệp đại nhân, ta bị huyễn thú đả thương, cầu cầu ngươi, nhất định muốn cứu cứu ta, ai yêu, ngực ta miệng giống như chịu nội thương, ngươi giúp ta chữa thương có được hay không? Lăng Nhã Ca che bản thân bộ ngực, đôi mắt trong nước mắt yêu kiều, một mặt điềm đạm đáng yêu. Cơ Như nhìn xem cũng đau lòng, hỏi, Nhã Ca tiểu thư, ngươi nơi nào bị thương, ta giúp ngươi trị trị. Nghĩ tới đỡ lên Lăng Nhã Ca. Lăng Nhã Ca khoát tay áo, nói, không được, ta thương thế rất nặng, nhất định muốn Diệp đại nhân tự mình xuất thủ mới có thể chữa tốt. Diệp Bằng nghe nàng nói, không nhịn được cười lạnh. Sau đó hướng Cơ Như truyền âm nói, Cơ Như, ngươi chớ bị nàng mê hoặc, ban ngày thời điểm, nàng liền đang theo dõi chúng ta, hiện tại giả trang bị thương, qua tới ôm ấp yêu thương, rõ ràng không có hảo ý. Cơ Như ngây ngẩn cả người. Lăng Nhã Ca ngẩn ngơ, sau đó nước mắt chảy xuống, nói, Diệp đại nhân, ngươi đang nói cái gì, ta thực sự bị thương, cầu ngươi cứu cứu ta, có được hay không? Diệp Bằng đi tới, đem nàng đè ở trên đất, nắm được nàng cằm, nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại trang, ngươi lừa không ta. Dừng một chút, hắn ngữ khí nghiêm khắc lên tới, nói, ngươi vì cái gì muốn câu dẫn ta, có phải hay không trùng tộc sai khiến ngươi? Lăng Nhã Ca nói, Diệp đại nhân, ta. Bụp. Diệp Bằng cho nàng một tát, hò hét nói, ngươi lại dám trang, ta liền lập tức giết ngươi. Rút ra Chu Tiên kiếm, mũi kiếm gác ở Lăng Nhã Ca trên cổ, nàng trắng nõn cổ, hơi hơi hiện lên ra một đạo vết máu, chỉ cần Diệp Bằng nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể giết chết nàng. Lăng Nhã Ca sắc mặt biến, nghĩ không ra Diệp Bằng như thế quả quyết, đụng phải nàng loại này quốc sắc thiên hương, cũng không có chút nào lưu tình. Tốt, ngươi lợi hại, tính ta thua, ngươi muốn giết cứ giết. Lăng Nhã Ca cắn răng, trên mặt đáng thương thần sắc lui đi, chiếm lấy là kiên quyết thần sắc. Chương 214, mượn kiếm giết người. Một năm càng cầu tự mua. Cơ Như ngây dại, nghĩ không ra Lăng Nhã Ca thật là trang. Ngươi nghĩ chết, ta lại không để ngươi chết. Diệp Bằng thu hồi Chu Tiên kiếm, tay cầm bắt lấy Lăng Nhã Ca tóc, lòng bàn tay hắc khí tuôn đãng, biến ảo ra một cái long đầu, một cú kịch liệt giả yếu người liền rủa, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Lăng Nhã Ca tóc lập tức biến trắng, trên mặt nhảy ra mấy đầu nếp nhăn. A, nàng kinh hô lên tới, nàng cũng không sợ chết, nhưng lại phi thường sợ hãi giả yếu. Hoa tiên tộc trong nữ yêu, quan tâm nhất bản thân dung nhan cùng thanh xuân, liền tính là chết, cũng không muốn một lao đi. Ngươi làm cái gì? Thả ta, mau buông ra ta. Lăng Nhã Ca sợ hãi, sờ mặt mình một cái trứng, nguyên bản bóc vỏ trứng gà giống như trắng nên mặt, thế mà trở nên thô ráp lên tới, thậm chí nàng còn sờ đến mấy đầu nếp nhăn, dọa đến nàng kém điểm hôn mê bất tỉnh, không biết Diệp Bằng thi triển bí pháp gì. Trung thành nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn câu dẫn ta, nói mau, nếu không nói, ta sẽ không khiến ngươi có kết cục tốt. Diệp Bằng nắm được tay nàng, da yếu nguyên rủa tràn ngập đi qua, nàng tinh tế trên tay cũng nhảy ra nếp nhăn. Lăng Nhã Ca khóc lên tới, lần này là thật khóc. Ta nói, ngươi mau dừng tay, không cần hành hạ ta. Nàng quỳ xuống, cho Diệp Bằng quỳ xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Là trung tộc người sai khiến ta, gọi ta tới mê hoặc ngươi, tốt khống chế được ngươi. Nghe vậy, Diệp Bằng hừ một tiếng, đem Lăng Nhã Ca ném tại trên đất, nói, quả nhiên là trung tộc, đám gia hỏa này, ta liền biết bọn họ không có lòng tốt, nghĩ khống chế ta. Ha ha, thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Diệp Bằng biết trung tộc cấm lưu, tâm lý ngược lại tỉnh táo lại, bọn họ lộ ra đuôi hổ ly cũng tốt, đến lúc đao thật thực thương làm một trận, không cần lại làm âm mưu gì, hắn không có hứng thú làm những cái này, muốn tới liền mạnh bạo, mọi người đao thống khoái mau đánh một trận. Lan đi. Diệp Bằng biết trùng tộc cấm lưu, trực tiếp đuổi đi Lăng Nhã Ca, cũng không giết nàng, không cần thiết, loại này tiểu nữ tử, tu luyện lại 100 năm cũng không phải bản thân địch thủ. Lăng Nhã Ca sửa sang một chút lộn xộn y phục, lau khô nước mắt, yên lặng xoay người đi. Cơ Như nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, thức tha nổi bật, tức khắc cảm thấy có điểm tiếc hận, hắn còn cho rằng Diệp Bằng sẽ đem Lăng Nhã Ca lưu lại, hảo hảo trừng phạt nàng một phen, đến lúc hắn cũng có thể kiếm một chén canh, ô hiếm. Nhưng nghĩ không ra, Diệp Bằng gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem người đuổi đi, cũng không hưởng thụ một chút, đáng tiếc, đáng tiếc. Diệp Bằng nhìn xem Cơ Như đau lòng biểu tình, nhịn cười không được thoáng cái, sau đó trịnh trọng nói, Cơ Như, cái này Lăng Nhã Ca là Hoa Tiên tộc nữ yêu, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị nàng mê hoặc, nữ nhân mà thôi, dùng ta ngươi thân phận, còn sợ không có nữ nhân, không có tất muốn vì loại này mặt hàng mà làm trễ nãi bản thân. Diệp Bằng sợ Cơ Như bị mê hoặc, dù sao Cơ Như liền tại bên cạnh mình, một ngày Cơ Như bị mê hoặc trái lại đâm hắn một đao, vậy thì phiền toái. Là, ta biết. Cơ Như trong lòng run lên, lay lay đầu, thoát khỏi trong lòng kinh nghiệm. Lăng Nhã Ca hốt hoảng về tới chủng tộc đội ngũ trong. Trần Vân thấy nàng trở lại, quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy âm trầm, liền biết sự tình không tốt. Thất bại. Trần Vân khẩn trương hỏi. Lăng Nhã Ca cắn cắn môi dưới, gật gật đầu, nói, Diệp Bằng tên kia, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn lối vô tình, nữ sắc là không thể nào mê hoặc đến hắn. Trần Vân biến sắc nói, nghĩ không ra Nhã Ca tiểu thư xuất thủ, đều không làm gì được hắn. Đội ngũ trong có người hỏi, Trần thống lĩnh, vậy làm sao bây giờ? Chu Tiên tứ kiếm, Diệp Bằng cái này ra hỏa đã lấy đến hai thành, lại tiếp tục hạ xuống, chúng ta liền xong đời hiện tại âm mưu bại lộ, chờ ra nơi này, chúng tộc cùng Diệp Bằng quan hệ, chắc chắn sẽ không lại tốt, dù Diệp Bằng thủ đoạn, liên lạc thế lực khắp nơi, đối phó bọn hắn chúng tộc, bọn họ liền phiền toái. Không thể khiến cái này ra hỏa còn sống ra ngoài, nhất định phải giết hắn. Trần Vân ánh mắt trong lóe lên lướt qua sát khí. Thế nhưng là, Diệp Bằng cái này ra hỏa, thủ đoạn thông thiên, chúng ta liền tính cùng tiến lên, cũng đánh không lại hắn a. Có người nói, chúng ta đánh không lại, cái kia tốt mượn kiếm giết người. Trần Vân ngữ khí tàn bạo, ánh mắt kiên định, tựa hồ đã có kế hoạch. Nga, mượn kiếm giết người. Trần thống lĩnh, ngươi có cái gì tốt kế sách? Lăng Nhã Ca cũng hứng thú, Diệp Bằng làm nhục như vậy nàng, nàng cũng muốn báo thù, tốt nhất có thể tan rã Diệp Bằng đầu trí, khiến hắn ngoan ngoãn ngủ với mình một đêm, chờ ngủ xong lại giết không muộn. 3. Cầu hoa tươi không? Chúng ta chỉ cần đoạt tại hắn trước mặt, lấy đến Hãm Tiên kiếm, dùng Hãm Tiên kiếm khí tức chế tạo huyễn cảnh, đem hắn vây ở huyễn cảnh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Vân ngữ khí càng ngày càng tàn bạo, bên cạnh Lăng Nhã ca nghe được, đều dùng cả mình, đem người vây ở huyễn cảnh trong, vĩnh sinh vĩnh viễn đều ra không tới, cái này so trực tiếp giết hắn còn đáng sợ hơn. Có sát khí, mà giờ phút này Diệp Bằng lại bắt được một tia sát khí. Hắn đầu góc trong có Diệp Thiên Đế hồn phách, cũng có chín đầu đen long, tinh thần lực vô cùng cường đại, có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa một chút mệnh số khí tức, thôi diễn cắt hùng, bắt sát khí. Không cần nói, nhất định là chủng tộc người muốn giết bản thân, hẳn là liền là cái kia Trần Vân. Không, dùng thực lực bọn hắn, muốn giết ta nói, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Diệp Bằng tính toán, nhưng hắn cũng không có buông lỏng, bởi vì Trần Vân nếu như giành trước hắn một bước, tìm tới Hãm Thiên kiếm, đến lúc mượn kiếm giết người, dùng huyễn cảnh vây lại chết hắn, vậy thì phiền toái. Sáng sớm hôm sau, Diệp Bằng lập tức tiến đến tìm kiếm Long Châu. Hắn phải nhanh giúp chín đầu đen long tìm tới Long Châu, sau đó lại đi tìm kiếm Hãm Thiên kiếm, nhất định phải đuổi tại chủng tộc trước mặt, đem Hãm Thiên kiếm lấy vào tay. Oanh ầm ầm, một trận thác nước tiếng nước chảy ở trong thiên địa chấn động. Đến, Diệp Bằng chạy tới thác nước trước mặt, nhìn thấy thác nước trên có hai đầu trắng long, chính vây quanh một khỏa to lớn hạt châu, trên dưới bay múa. Song Long Diễn Châu, nay liền là Long Châu sao? Cứ như nhìn xem viên kia to lớn hạt châu, chỉ cảm thấy một trận cổ lão, thê lương, huyền ảo, hoang vu khí tức truyền qua tới, lệnh hắn có loại nghị quỷ xuống xúc động. Diệp Bằng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú viên kia hạt châu, đây chính là Long Châu, nếu như luyện hóa Long Châu, liền có thể câu thông Hồng Hoang Tổ Long khí tức, liền tính là thánh đế, đụng phải Hồng Hoang Tổ Long, đều muốn nhượng bộ lui binh. Mười nờ dê châu, a, nhanh đi đem nó thu. Nhìn thấy Long Châu xuất hiện, chín đầu đen long ngữ khí cũng lộ ra gấp lên tới. Chương 215, chín đầu hắc long dạ tâm. Diệp Bằng không do dự nữa, thân thể đằng không mà lên, đưa tay liền đi bắt viên Long Châu kia, nhưng không ngờ hai đầu bạch long gặp có người tới cướp lấy Long Châu, tức khắc phát ra rồng gầm rung trời, thân thể càng là hóa thành hai đạo bạch quang chạy thẳng tới Diệp Bằng mà tới. Nghiệt xúc, tìm chết. Diệp Bằng quát to một tiếng, trong tay Chu Tiên kiếm vừa ra, một cỗ đại chu sát, đại phá diệt kiếm khí, gào thét mà lên, cái này ồn ào náo động thanh âm lấn át long âm, kiếm thần hóa thành diệt thế trường hồng, chỉ một chiêu liền đem hai đầu bạch long chém giết. Chém giết bạch long sau, Diệp Bằng thân hình không tí tí ảnh hưởng, chạy thẳng tới Long Châu, hai tay tiếp xúc Long Châu trong nháy mắt. Cổ lao khí tức mặt tiền mà tới, phản phất đối mặt không chỉ là một khỏa Long Châu, mà là hàng cổ cự thú. Tại Diệp Bằng trong lòng xuất hiện một cỗ tiếng thở dài, cái này một tiếng thở dài tràn đầy thê lương, lại mang theo một cỗ khó nói lên lời hồng hoang tám cựu tam khí. Trong chốc ngắn này, Diệp Bằng cảm giác mình tựa như đứng ở một cái thương lão long tổ trước mặt, loại này uy áp khó nói lên lời. Long Châu tại trước mắt hắn không ngừng thu nhỏ, cơ hồ là trong chớp mắt biến thành một cái hạt châu đại tiểu, hoàn toàn ẩn vào trong thân thể của hắn. Leng keng. Chúc mừng ngươi hiểu rõ Hóa Long Kinh, tự thân lĩnh ngộ thần long biến. Nói rõ, thần long biến không thể truyền thụ, chỉ có Hóa Long Kinh tu luyện giả bản thân lĩnh ngộ. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hóa Long Kinh Diệp Bằng biết, lĩnh ngộ Hóa Long Kinh liền có thể thuế biến hóa long, cái này thần long biến là cái gì cái tình huống? Lúc này trong cơ thể chín đầu hắc long bởi vì Long Châu quan hệ rốt cuộc hưng thịnh phần thở dài ra một hơi, một tiếng quán triệt cửu thiên long âm, một cỗ cường đại đến cực hạn, phảng phất nhật nguyệt đều phải vì thế mà mất đi quang mang khí thế từ trong cơ thể nó phát ra mà ra. Rốt cuộc khôi phục một chút thực lực, xua tan một bộ phận tà khí, tiếp theo tới tam ấn. Cỗ khí thế này là chín đầu hắc long phát ra tới, nhưng mà lúc này khí thế điên cuồng đảo ngược, cấp tốc hướng về Diệp Bằng tâm thần mà còn, dạng này cử động không cần nói cũng biết, chín đầu hắc long mục đích liền là tại giờ khắc này muốn đoạt xá Diệp Bằng thân thể. Hỗn độn thể, dùng hỗn độn thể thành tựu chân long tuyệt đối dễ như trở bàn tay, muốn trách chỉ có thể trách người mệnh không tốt. Chín đầu hắc long thanh âm tại Diệp Bằng trong cơ thể điên cuồng cười to, phản phất Diệp Bằng thân thể đã trở thành hắn đồng dạng. Nhưng mà đối mặt cái kết quả này, Diệp Bằng trong mắt hàn mang lóe lên, trên mặt lộ ra cười lạnh, trong lòng sớm đã là đối phó cái này chín đầu hắc long cùng trong lòng Diệp Thiên Đế câu thông. Nghiệt trướng, ngươi dám? Tại chín đầu hắc long nhân cơ hội làm khó dễ trong nháy mắt, một cỗ băng lạnh đến cựu thiên băng xương cười lạnh từ Diệp Thiên Đế trong miệng phát ra, tùy theo mà tới là che khuất bầu trời một loại uy áp truyền tới, trong nháy mắt liền đem chín đầu hắc long áp đến nỗi ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chín đầu hắc long trong lòng hại lớn, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái nho nhỏ thánh giả, mặc dù Diệp Bằng đã có thể cùng cấp vô địch, nhưng là đối với hắn tới nói, Diệp Bằng bất quá là kiến hôi, lại không nghĩ tới cái này kiến hôi trong cơ thể, thế mà ẩn giấu đi loại này nghịch thiên tồn tại. Đối mặt Diệp Thiên Đế uy áp, chín đầu hắc long ngay cả phản kháng tâm tư đều không tồn tại, đây là đại đế uy a. Lập tức chín đầu hắc long trực tiếp hàng phục cầu xin tha thứ. Ta sai, đại đế tha mạng. Chín đầu hắc long truyền tới hoảng sợ thanh âm. Đã sớm biết ngươi không có ý tốt, nếu như ngươi có thể làm việc cho ta nói tạm tha ngươi bất tử. Điều đó không có khả năng. Ta đáp ứng ngươi có thể là ngươi miễn phí xuất thủ 3 lần. 3 lần. Đuổi xin cơm, ít nhất 30 lần. Diệp Bằng hiển lộ ra hắn đào 3 thước đất bản lĩnh. 30 lần. Đây là muốn lão long ta mệnh, nhiều nhất 10 lần, không thể lại nhiều, ta khôi phục thực lực cũng chỉ có thể kiên trì nhiều như vậy. Cuối cùng Diệp Bằng gặp chín đầu hắc long bị áp chế gắt gao tình huống dưới, còn muốn trả giá, cũng đầy đủ nói rõ hắn khả năng thật chưa hồi phục bao nhiêu thực lực, Diệp Bằng không có quá nhiều tâm tư tiêu vào nơi này, cũng đồng ý. Hỏi thêm một cái, thần long biến là có ý gì, long hóa trải qua không phải đã đỉnh cấp sao? Long hóa trải qua nắm giữ tu luyện giả lột xác thành hình rồng công pháp, nhưng là nhân loại dù sao là nhân loại, hình thái chiến đấu với long tộc có một ít khác biệt, cái này thần long biến không thể tăng lên công pháp thực lực, chỉ là đem hình thái chiến đấu càng thêm tiếp cận nhân loại một chút. Chín đầu hắc long một hơi giải thích xong những cái này, liền thở mạnh khí cũng không dám, bởi vì tôn này hư hư thực thực tiên đế tồn tại một mực hữu ý vô ý khóa chặt hắn, phản phất mặc dù lúc cũng sẽ phải hắn mệnh. Hãm Tiên kiếm ở vị trí nào? Ở đây tây bắc phương hướng, có một cái vạn hãm cốc địa phương. Có Hãm Tiên kiếm hạ lạc, Diệp Bằng không đang dừng lại, mà là cùng Cơ Như cùng nhau chạy thẳng tới Tây Bắc Vạn Hãm Cốc. Đại khái đi 3 canh giờ, bọn họ đến Vạn Hãm Cốc, cái này Vạn Hãm Cốc bên ngoài tụ tập rất nhiều thánh giả, có nhân tộc, có cổ tộc, cũng có chủng tộc. Bất quá chủng tộc thánh giả cũng không phải là Trần Vân những người kia, bọn họ nhìn thấy Diệp Bằng qua đến sau đó, không có nói gì, lặng lẽ rời đi. Nhân tộc thánh giả nguyên một đám trong mắt mang theo phẫn nộ, mà cổ tộc thánh giả sắc mặt dị thường lớn lối, bọn họ chấn giữ lấy Vạn Hãm Cốc cửa vào, bất kỳ muốn đi vào nhân tộc thánh giả đều bị ngăn trở tại bên ngoài. Diệp Đế tới, ngươi có bản lãnh nhóm cổ tộc tiếp tục ngăn đón cửa vào a? Chính là, các ngươi cũng chỉ là khi dễ thoáng cái chúng ta ít người, chân chính tới thực lực mạnh các ngươi dám ngăn trở sao? Diệp Đế, ngươi muốn vì chúng ta chủ trì công đạo, cái này đem người ỷ vào bản thân nhiều người, thế mà vòng, là tại quá phận. Đúng vậy à, chỉ cần có ngươi tại, chúng ta đi theo ngươi bọn họ tuyệt đối không dám đối với chúng ta thế nào. Thấy được tình huống như vậy, Diệp Bằng trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể không có chút nào dừng lại hướng đi đám kia cổ tộc người. Cổ tộc cầm đầu là một cái Viên Nguyệt tộc thánh giả, hắn là Viên Nguyệt trong tộc số một số 2 cao thủ, một thân thực lực 5. Một đã là thất giai thánh giả, hắn cùng với người của kiếm tộc hợp tác, chỉ muốn tại bên ngoài cản trở Diệp Bằng đến ngày mai, liền có thể lấy được kiếm tộc ở đây lấy được trừ Chu Tiên kiếm ngoài ý muốn tất cả thu hoạch. Lúc này hắn gặp Diệp Bằng đi tới, trên mặt lộ ra khinh thường thiếu dung. Chỉ là một cái nhị giai thánh giả, còn cần cẩn thận như vậy để phòng, người của kiếm tộc đã xuống dốc. Người đến người nào, nơi này đã bị chúng ta cổ tộc vây quanh, bất kỳ tộc nhân khác không ít hôm nữa bên trong. Nhưng mà Diệp Bằng mặt không biểu tình, liền ánh mắt đều không có nhìn hắn một cái, cho đến đi về phía trước. Diệp Đế bị vũ, giết cái này cổ tộc ra hỏa. Chính là, Diệp Đế mạnh mẽ lên, cùng giới vô địch. Nhân tộc thánh giả lúc này nhao nhao trợ uy lớn tiếng khen hay. Chương 216, Thần Long Biến. Những này nhân tộc thánh giả góp phần trợ uy, cũng không có đưa tới Viêm Nguyệt tộc thiên tài coi trọng, tại hắn nhìn đến, nhân tộc hoan hô càng lớn tiếng càng tốt, dạng này một hồi đánh chết trước mắt Diệp Bằng mới có thể cho thấy ra hắn tương đại. Nếu như ta ở đây đánh chết Diệp Bằng, như vậy Chu Tiên kiếm liền không xứng rơi xuống kiếm tộc trong tay, cũng chỉ có chúng ta Viêm Nguyệt tộc mới có tư cách xứng với dạng này tuyệt thế tiên kiếm. Nhưng dạng này ý nghĩ còn tại kéo dài, Diệp Bằng đi tới bên cạnh, chỉ là lạnh lùng nói ra, "Lan, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi dám chúng ta thiếu chủ bất kính, có phải hay không lấy được không kiên nhẫn? Ta hướng thiếu chủ chờ lệnh, đi trước chặt xuống Diệp Bằng đầu lâu. Ta cũng hướng thiếu chủ chờ lệnh. Các ngươi đừng cãi cọ, khiến thiếu chủ bản thân độc thủ, giết Diệp Bằng liền có thể dương danh lập vạn." Viêm Nguyệt tộc thiên tài bên người thánh giả nhao nhao giận dữ, thế phải giết Diệp Bằng tới cho hạ giận. Đối diện với mấy cái này người phẫn nộ, Diệp Bằng trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ảnh tử ma đao, ảnh tử kiếm, đao kiếm của vũ. Theo lấy Diệp Bằng hô ra, lưu tại bên ngoài cổ tộc bóng dáng 27 tức khắc biến thành một cái đem ma đao cùng kiếm, mang theo bén nhọn tiếng rít bổ về phía bọn họ, trong lúc nhất thời giống như quần ma loạn vũ, không ít thánh giả liền kêu thảm một tiếng đều không có lại phát ra, trong nháy mắt biến thành thịt nát. Thế nhưng là thiên ảnh bắt thần chiêu thức cũng không thích hợp của công, liền tính chính diện quyết đấu nó uy lực cũng có chút thiếu sót, nó chân chính cường đại là xuất kỳ bất ý cùng ám sát, cho nên một chiêu này đại bộ phận thánh giả tại có chuẩn bị tình huống dưới đều chặn lại. Nơi này không phải Diệp Bằng xem thường bọn họ, mà là có lòng muốn thử một lần chiêu này đao kiếm cùng giết uy lực, nhưng lúc này nhìn đến hiệu quả cũng không phải là đặc biệt rõ rệt. Trong lòng không có bao nhiêu thất vọng, bởi vì hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó, cảm giác thời gian đã không nhiều, lại ở đây lãng phí xuống dưới hãm tiên kiếm có thể sẽ thật khó giữ được, tức khắc sử xuất thôn thiên công. Nguyên bản không có bị thiên ảnh bắt thần giết chết thánh giả cơ hồ trong nháy mắt, tại tất cả nhân tộc thánh giả trước mặt hóa thành từng đoàn tinh khí thần, trở thành tu luyện hóa long kinh trọng yếu chất dinh dưỡng. Trong này duy chỉ có cái kia Viêm Nguyệt tộc thiên tài đau khổ chống đỡ, mặc dù Diệp Bằng hai chiêu đã khiến hắn tiếp cận sụp đổ danh giới, liền tính Diệp Bằng lúc này rút về chiêu thức, hắn cũng không có khí lực cũng không có dũng khí lại đi chiến đấu. Thế nhưng là Diệp Bằng cũng không có dự định buông tha hắn, đối với cổ tộc hắn có nói không ra chẳng ghét, trên mặt lần nữa hiện lên băng cười lạnh ý. Rất không sai, như vậy một chiêu này đây, Thần Long Biến. Theo lấy hắn hô xuất Thần Long Biến, hóa long kinh trong thân thể nhu cầu cấp bách vận chuyển, một cỗ như có như không long ngâm tại tất cả trong lòng người quanh quẩn, cái này nhìn như ảo giác một loại tiếng long ngâm, lại chân thực xuất hiện ở mỗi cá nhân trong hai. Một cỗ trước tất cả không có uy áp khiến ở đây tất cả thánh giả trong lòng chịu nặng, phản phất bọn họ muốn đối mặt viễn cổ cự thú một dạng. Theo lấy tiếng long ngâm vang lên, Diệp Bằng trên thân xuất hiện biến hóa kinh người, hắn thủ bút trên bắt đầu xuất hiện hắc sắc nhưng lại trong suốt lân phiến, cơ hồ là một trong chớp mắt toàn thân cao thấp đều bị loại này lân phiến bao trùm, ngay cả mặt bộ cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Hắn răng thoáng dài ra, tạo thành một cái sâm nhiên răng nanh, xương gò má vị trí xuất hiện ra rồng lớp biểu bì, con ngươi cơ hồ trở thành một đường thẳng, khoa trương nhất liền là trên đầu xuất hiện hai cái long giác. Liếc mắt một cái, hắn liền như là viễn cổ hướng ra dị thú, đã không giống loài người, trên thân truyền tới từng đợt kinh thiên long uy, còn có một cỗ hồng hoang vị đạo sen lẫn ở giữa. Diệp Bằng cảm thụ được Thần Long Biến mang cho bản thân lực lượng, một cỗ rất khó dùng từ nói hình dung cường đại tràn ngập vũ tâm. Theo lấy Thần Long Biến hình trạng thái hoàn thành, một cỗ bạo lệ khí hơi thở bay thẳng trung thiên, phá vỡ tầng mây, trong lúc nhất thời thiên lôi cuộn, từng cỗ một uy áp từ thiên nhi giáng. Đây là chưa từng có một loại trạng thái, Diệp Bằng làm việc đối nhân xử thế làm tới tỉnh táo, liền tính gặp liều mạng thời điểm mặc dù điên cuồng, lại xưa nay sẽ không như vậy hung ác. Nhưng là bây giờ hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác, loại này xem thiên hạ người như lũ kiến cảm giác. Hắn há miệng ra, một cái thật dài long khí nôn ra, mang theo hừng hực khí tức, chỉ là cái này một hơi, thế mà đem Viêm Nguyệt tộc thiên tài hoàn toàn hòa tan, biến thành một vũng máu. Diệp Đế bị vũ, Diệp Đế bị vũ. Không thua thiệt chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Có ngươi tại, chúng ta người nào đều sợ. Diệp Đế, ngươi này rắn chắc trợ thủ đắc lực, rộng lớn ý chí, cứng cắp tóc, là ta một đời chỗ truy cầu người, ta phải đi theo ngươi đến chân trời góc biển, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Lần này tốt, chúng ta nhân tộc rốt cuộc có thể tiến vào. Chúng ta giúp ngươi đem hãm tiên kiếm đoạt lấy tới. nhân tộc thánh giả nhao nhao vô lên ngựa rắm, những cái này thánh giả bình thường nguyên một đám mắt cao hơn đầu, nhưng mà đối mặt chân thực cường giả vẫn như cũng lộ ra tán dương tâm tính. Nhưng mà đối diện với mấy cái này, không có giải trừ thần long biến trạng thái Diệp Bằng đống nhiên quay đầu, nhìn xem bọn hắn ánh mắt vô hỉ vô bi, không có bất kỳ mở mới, phảng phất giống như một đầm nước đọng, hiện không nổi một tia gợn sóng. Không cần, chúng ta bản thân tiến vào liền được. Hắn ngữ khí bình thản đến làm cho người hít thở không thông, phảng phất cái này một ít chuyện hắn dự định một cái người tiếp nhận. Chính là, Diệp Đế chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ. Có chúng ta trợ giúp, ngươi sẽ nhanh hơn lấy được Chu Tiên Tứ Kiếm. Đám người náo động, nhao nhao bày tỏ nguyện ý là Diệp Bằng đánh trận đầu, để bày tỏ bản thân cũng là trong nhân tộc kiên lực lượng. Đủ, các ngươi đi giúp ta tìm kiếm Lục Tiên Kiếm hạ lạc. Đối mặt đám người này tộc nhân, Diệp Bằng cũng không thật nhiều nói, chỉ có thể tìm cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đem bọn họ đẩy ra. Có mục tiêu mới, nhân tộc thánh giả mang theo hưng phấn nguyên một đám rời đi, phản phất có thể trợ giúp cho Diệp Bằng là bọn họ dị thường kiêu ngạo sự tình. Cái này hết thảy đối với đứng ở Diệp Bằng bên người cơ như tới nói phá lệ mãnh liệt, trước đó Diệp Bằng cho hắn cảm giác chỉ là biến thái, nắm giữ thực lực cường đại, cùng sắt thép giống như ý chí. Thế nhưng là lúc này Diệp Bằng, hắn cảm giác được một tia kính sợ, một loại vô luận đối phương yêu cầu cái gì hắn sẽ làm tất cả kính sợ, đối mặt dạng này Diệp Bằng, hắn sinh không ra một điểm điểm, dù là chỉ có từng tia bất kính tâm. Tại hắn ngây người thời điểm, Diệp Bằng một cái kéo hắn đi vào vạn hãm cốc, tại tiến nhập vạn hãm cốc trong nháy mắt tiên điệu bỗng nhiên vì đó mà biến, bọn họ phảng phất xuyên việt một không gian khác. Diệp Bằng cũng nhanh chóng giải trừ thần long biến trạng thái, hồi tưởng mới vừa loại trạng thái kia, trong mắt lộ ra tinh mang. Loại này cảm giác không sai. Chương 217, chiến trường trên sát linh. 1 năm. Vạn hãm cốc bên trong Diệp Bằng cởi ra thần long biến, có chút hiếu kỳ dò xét trước mắt cảnh tượng, đây là một cái cổ chiến trường, không khí bên trong tràn ngập kinh thiên tiêu sát khí hơi thở. Cỗ này khí tức dị thường mãnh liệt, khiến Diệp Bằng cùng Cơ Như hai người không tự giác thần kinh căng thẳng. Cái này vạn hãm cốc là một cái chiến trường. Cơ Như thanh âm mang theo một tia khẩn trương. Diệp Bằng trầm giọng nói, đã là vạn hãm cốc, khả năng không chỉ một tầng. Diệp Bằng nói không sai, vạn hãm cốc đã kêu vạn hãm cốc tự nhiên có rất nhiều bẫy dập, cũng liền không khả năng là đơn một trận cảnh, mà bẫy dập không chỉ là tới từ trong cốc bản thân tồn tại, cũng có khả năng cần đề phòng cái khác cổ tộc thánh giả giấu giếm sát cơ. Chiến trường rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh một mảnh hoang vu, dưới chân thổ địa không có bất kỳ thảm thực vật, mà là vô tận sa mạc. Nơi này vẫn như cũ hạn chế phi hành, vì thế hai người nhất định phải đi bộ, dập ở xốp đất cắt phía trên, hơi có chút cố hết sức. Dạng này trạng thái khiến Diệp Bằng kinh ngạc và phản phất có một loại trở về phàm nhân cảm giác, nhưng là cũng chỉ là một loại cảm giác, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tu vi cũng không có nhận đến bất kỳ trở ngại nào. Đột ngột giữa, bọn họ trước mắt đã phủ lên một trận gió lốc, cái này trận gió lốc xuất hiện không có dấu hiệu nào, lúc này đầy trời sát ý tại trong gió lốc nhanh chóng ngưng tụ, cơ hồ một cái nháy mắt gió lốc biến mất, mà bọn họ trước mắt xuất hiện một cái hung linh thể. Cái này hung linh thấy được Diệp Bằng hai người, lập tức phát ra một tiếng liền linh hồn đều vì đó run rẩy rít lên, thân thể mang theo mông lung sương mù lao thẳng tới hai người mà tới, một cỗ thánh giả khí tức đập vào mặt mà tới. Diệp Bằng định thần nhìn lại, phát hiện cái này hung linh chính là cái này cổ chiến trường tử vong nhân linh hồn trô biến ảo, bởi vì thời gian tồn tại quá xa xưa, chậm rãi kết hợp chiến trường trên sát khí cô đọng mà thành. Chỉ là linh thể cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Diệp Bằng hư lạnh một tiếng, trong tay Chu Tiên kiếm tái hiện, kinh thiên khí thế ngút trời mà lên, đem chung quanh sát ý hỏa tan không ít, trong tay sợi không chút do dự, hướng về phía hung linh một kiếm chém tới. Một kiếm này nổi lên sóng to gió lớn, mang theo một đạo tuyệt thế kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hung linh thân thể. Kiếm khí tung hoành, dư thế không thấy hung hăng rơi vào đất cắt phía trên. Nhưng mà quỷ dị là, phía này đất cắt chỉ là hơi nhỏ vang lên một chút cát bụi, sau liền không có lại lên bất kỳ gợn sóng. Diệp Bằng trong lòng kinh ngạc, một kiếm này uy lực hắn biết có bao nhiêu, nguyên bản địa cầu tại hắn một kiếm này phía dưới cũng có thể chém thành hai khúc, mà ở nơi này lại chỉ là vang lên một chút hạt cát. Càng thêm quỷ dị cũng không phải là những hạt cát này, mà là cái kia bị chém một cái là hai hung linh, hai đoạn linh thể cũng không có tiêu tán, mà là trở thành độc lập cá thể, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh sát khí. Không bao lâu, hai tôn thánh giả hung linh xuất hiện ở trước mắt hai người, thực lực như trước đó độc nhất vô nhị. Cơ như muốn động thủ, Diệp Bằng lại ngăn cản hắn. Những cái này hung linh có cổ quái, chúng ta xuất thủ không thể trực tiếp diệt sát, bọn họ sẽ vô hạn khôi phục, thậm chí bị chém dụng thân thể cũng sẽ biến thành độc lập cá thể. Diệp Bằng ngữ khí lạnh nhạt như cũ, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là mảy may nghe không ra vẻ lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Cơ như trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng biểu tình, trong bất chi bất giác hắn đem Diệp Bằng xem như có lợi nhất chỗ dựa, chỉ cần Diệp Bằng ở bên người, hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Không sao, ta lại thử chút. Diệp Bằng lần nữa huy động Chu Tiên kiếm, chém dụng một cái hung linh cánh tay, rất nhanh này hung linh cánh tay liền khôi phục, mà chém xuống cánh tay thì là điên cuồng hấp thu chung quanh sát khí, đồng thời ngưng tụ thành vì một con mới hung linh. Dạng này kết quả ấn chứng Diệp Bằng suy đoán, nhưng mà tình huống như vậy không chỉ không có khiến hắn sinh lòng sợ hãi, ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn hiếu thắng tâm. Thôn Thiên Công. Này công vừa hiện, không khí bên trong giống như xuất hiện một trường kinh thiên hấp động, đem tất cả hung linh bao trùm, một chiêu này thật có thôn phệ thiên địa giống như uy năng. Nhưng mà Thôn Thiên Công phía dưới, hung linh phảng phất có một ít linh trí một loại, thân thể phát ra đại lượng sát khí, nguyên bản tiếp cận đưa mắt nhìn thân thể chậm rãi hư hóa. Một chiêu kinh thiên động địa Thôn Thiên Công lại chỉ là gặm ăn không nhiều cát bụi, mà những cái này hung linh lại không có quá nhiều tổn thương. Tại Thôn Thiên Công biến mất một khắc, sát khí ngưng tụ xuất hiện lần nữa. Quả nhiên linh thể không có tốt như vậy đối phó. Diệp Bằng lần nữa hừ lạnh một tiếng, Thôn Thiên Công vô hiệu, đối hắn sắt thép giống như nội tâm không nổi một tia gợn sóng. Ta xung vật, gánh vác được Chu Tiên sắc bén, trốn được Thôn Thiên chi uy, như vậy cái này đây. Trong lúc nói chuyện toàn thân hắn xuất hiện đại lượng lôi điện, lôi đế pháp cơ hồ trở thành một loại bám vào người bản năng mở dạng. Tại một cái hung linh móng vuốt gần tiếp xúc Diệp Bằng thân thể thời điểm, xuất hiện mà ra. Cùng bạo đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ Diệp Bằng trên thân truyền ra, Diệp Bằng cái khác công pháp uy năng mặc dù lệ, nhưng mà tất cả công pháp bên trong Lôi Đế pháp là nhất huyễn khốc kiêu ngạo nhất chói mắt nhất một loại. Trung quanh thân thể hắn hồ quang điện cuốn quanh, giống như lôi thần hạ phàm, mang theo diệt hết thiên hạ hết thảy uy năng hiện hiện mà ra. Tại Lôi Đế pháp vừa xuất hiện đồng thời, cái kia hung linh móng đuốt trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, lôi điện chi lực, chí cương chí dương, có thể diệt thiên hạ hết thảy tà sủng, rửa sạch hết thảy tà linh. Này hung linh phát ra một tiếng nghỉ ngơi tư trong hét lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đối với Diệp Bằng đã lộ ra vô hạn hoảng sợ. Không nhiều linh trí nói cho nó, trước mắt cái này người tuyệt đối không thể trêu chọc, nhưng mà muốn công kích hết thảy sinh linh bản năng khiến bọn họ không muốn rời đi. Diệp Bằng cười lớn một tiếng, mang theo chấn thiên kinh lôi đánh về phía cái kia hung linh. Được không? Trong không khí truyền tới giống như nước lạnh gặp đốt hồng bàn ủi lúc ti thử âm thanh, cái kia hung linh trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Leng keng. Chúc mừng ngài đánh chết sát linh, lấy được 10 vạn linh hồn giá trị. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Diệp Bằng nghe được nhắc nhở này thanh âm, trong mắt tức khắc một sáng, phổ thông một cái thánh vương linh hồn giá trị đại khái tại 100 vạn đến 200 vạn ở giữa, mặc dù đánh chết thánh giả, đặc biệt là phổ thông thánh giả đối với hiện tại Diệp Bằng tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng là hắn thủy chung không quá nguyện ý tạo thành quá nhiều giết chóc, nhưng là linh hồn giá trị lại một mực là hắn tương đối thiếu đồ vật. Nhưng mà trước mắt sát linh lại có thể cung cấp nhiều như vậy linh hồn giá trị, cái này khiến hắn không thể không tâm động. Mà còn để cho hắn vui vẻ là, những cái này sát linh lại có thể không ngừng phân liệt tái sinh, tăng thêm có Lôi Đế pháp, quả thực là soát linh hồn giá trị thiên đường. Chương 218, một vạn cái sát linh khen thưởng. 2 năm. Phát hiện điểm này Diệp Bằng trong lòng tự nhiên hưng phấn, trong lòng sớm đã có kế hoạch, trên thân Lôi Đế pháp thu hồi. Trong tay Chu Tiên kiếm lại nổi lên, đồng thời Thảo Tự kiếm quyết cùng Bình Loạn quyết tùy theo vận lên, Diệp Bằng trên thân xuất hiện vô số đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện đánh chết một tên phổ thông thánh giả. Trong lúc nhất thời bầu trời kiếm khí tràn ngập, giống như che khuất bầu trời một loại, giữa ngang dọc, một bên cơ như tựa như không chịu được cái này chờ kiếm khí tràn ngập mà ra huy áp, lựa chọn xa xa tránh đi. Trong lòng sợ hãi không thôi, không biết Diệp Bằng phát cái gì cuồng, mới vừa lôi điện chi lực đã đầy đủ nói rõ đối phó hung linh phương pháp, thế nhưng là không biết vì cái gì hắn lại bỗng nhiên dùng ra kiếm khí. Trong lúc nhất thời kiếm khí trung thiên, đông nghìn nghị phảng phất muốn đem cái này cổ chiến trường hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời còn có càng nhiều kiếm khí không ngừng xuất hiện, không ngừng dày đặc lên tới, nguyên bản là có chút mờ tối không khí bên trong trộn lẫn lấy lăng lệ khí tức. Cơ như thân ảnh khoảng cách Diệp Bằng đã cách xa nhau rất xa, thế nhưng là liền tính dạng này, hắn vẫn như cũ cảm giác được trong không khí kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả trong hô hấp đều cảm giác phổi mơ hồ đau nhói. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Bằng trung quanh liền xuất hiện khó có thể tưởng tượng kiếm khí, những cái này kiếm khí nhiều đã vượt ra phổ thông người nhận biết phạm vi, mỗi 673 một đạo kiếm khí cho người uy áp cũng mạnh qua lúc trước đối chiến thiên nhất kiếm lúc đứng trước ra thực lực. Dạng này uy lực, cũng chỉ có Thánh Vương mới có thể tiếp nhận, không, liền tính là Thánh Vương cũng có khả năng để ý một chiêu này phía dưới cũng sẽ bị thương đi. Cơ như trong lòng ngang nhiên, cảm giác tại loại áp lực này dưới liền hô hấp đều khó mà giữ vững, đột ngột ở giữa, Diệp Bằng tựa như ngưng tụ xong tất cả kiếm khí, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, giống lớn một thân, tất cả kiếm khí chạy thẳng tới này hai cái sát linh. Kiếm khí giống như cá giết sang sông một loại, gần trong nháy mắt liền đem sát linh cắt bể, che khuất bầu trời giống như kiếm khí giống như xay thịt máy một dạng, thời gian nháy mắt liền đem sát linh cắn nát thành vô số cái mảnh vỡ. Cương đại đến làm cho người nổ lông kiếm khí, đem sát linh chém vỡ sau, một tổ ong tràn hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời bên trên bầu trời gió lốc quét sạch, nhấc lên vạn trượng của xa, tràn diện cực kỳ nguy nga. So xa nhận loại sách này còn muốn nguy nga gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần, thậm chí vạn lần. Cùng xa tan mất sau, cái này cổ đại chiến trường trung gian xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn mét hô to, đừng xem chỉ có mấy ngàn mét nhiều, tại cái này đặc thù cảnh tượng bên trong, phổ thông thánh giả toàn lực đánh ra cũng đánh không ra vượt qua 1 mét hố. Nhưng mà Diệp Bằng một chiêu này cơ hồ có thể quét ngang tất cả thánh giả, cho dù là đế tử đến cũng muốn xấu hổ không chịu nổi. Sát linh thân thể bị cắt thành hàng ngàn hàng vạn khối, chiếu xuống cổ chiến trường chung quanh. Cơ như nguyên bản cho rằng như vậy liền kết thúc, thế nhưng là tùy theo mà tới là trên bầu trời vẻ điều tàn cùng ở khắp mọi nơi sát khí, bắt đầu điên cuồng tại những cái này mảnh vỡ bên trong ngưng tụ. Dạng này hiện tượng phảng phất một cái phế một loại, sát khí giống như mắt trần có thể thấy trạng thái bị hấp thụ đến nơi này, nguyên một đám mảnh vỡ hấp thu sát khí sau, tất cả đều ngưng tụ thành lá sát linh. Nhìn trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít sát linh, ngưng tụ thành biển, sát linh khắp nơi, cơ như cảm giác lông tơ đứng thẳng, liền tính mỗi một cái sát linh sau thánh giả nhất giai thực lực, như thế đông đảo sát linh liền tính đống cũng có thể đem bọn họ đống chết. Đây là hắn lần thứ nhất tại cùng Diệp Bằng cùng nhau thời điểm xuất hiện một tia khủng hoảng, trong lòng sợ hãi đã khiến hắn tê cả da đầu. Diệp huynh, ngươi cái này là vì sao? Cơ như nghi ngờ trong lòng, trong lúc bất chi bất giác mở miệng hỏi, nhưng mà hắn lại nhìn thấy Diệp Bằng cực kỳ hưng phấn tiêu dung, ánh mắt dị thường sáng sủa, phảng phất nhặt được bảo bối một dạng. Nhấc tay một cái, đem Chu Tiên kiếm thu hồi tới, toàn thân cao thấp lôi điện lại nổi lên, vẫn như cũng là kình tâm như vậy độc phách, đưa tay ở giữa lôi đỉnh nổi lên, tay cầm tiếng sấm. Cứu huynh, nơi đây sát linh đối ta cố ý, ngươi cứ yên tâm, ta đi một chút liền tới. Diệp Bằng thân hình nổi lên, hành tự quyết đã dùng hết ra, thân ảnh nhanh như tia chớp, nửa hơi thở không đến thời gian đã, cờ hờ à, trải qua sông về sát linh trong biển. Ti ti, ti thử. Trong lúc nhất thời sát linh trong biển phảng phất gia nhập một khối nóng bỏng bàn đùi, Diệp Bằng thân thể những nơi đi qua tất cả đều sôi trào, tất cả sát linh tiếp xúc thân thể hắn đều sẽ bị lôi đế pháp trong nháy mắt hóa khí. Sát linh đối với Diệp Bằng không tránh kịp, thế nhưng là bởi vì thực tế quá thân thiết tập, trong lúc nhất thời không chỗ tránh được. Leng keng. Chúc mừng ngài đánh chết sát linh, lấy được 10 vạn linh hồn giá trị. Leng keng. Chúc mừng ngài đánh chết sát linh, lấy được 10 vạn linh hồn giá trị. Leng keng. Chúc mừng ngài đánh chết sát linh, lấy được 10 vạn linh hồn giá trị. Từng tiếng làm cho người hưng phấn đến hét lên hệ thống nhắc nhở âm vang lên. 10 cái.
20 cái, 50 cái, 200 cái, 1000 cái, 3000 cái. Diệp Băng Hồ gặp bầy dê một loại điên cuồng rảo sát lấy sát linh, trong miệng càng là không ngừng tính toán số lượng. 5000 cái. Không lâu sau đó, Diệp Băng đã giết hết hơn mấy ngàn sát linh, mà còn hắn còn đang tiếp tục, chỉ là chung quanh hắn sát linh đã bị hắn giết không nhiều, có không gian di động sát linh bắt đầu trốn tránh. Trốn được không? Diệp Băng hừ lạnh một tiếng, trong miệng không tự giác để lộ ra cường đại tự tin. Lôi đế lôi vũ đại bạo. Theo lấy Diệp Băng hô ra, dùng thân thể hắn làm trung tâm, từng đạo cửu thiên thần lôi quấn quanh, trong nháy mắt dùng thế lôi đỉnh và quân, xuất hiện một cái to lớn lôi bạo khu vực. Lôi bạo khu vực bao trùm cơ hồ tất cả sát linh. Lôi đỉnh chỗ đến, sát linh không không run rẩy tiêu tán thành vô hình. Lôi vũ đại bạo kéo dài chính chính thời gian một nén nhang, mới dần dần tàn đi, thiên địa khôi phục bình thường sắc, nguyên bản còn có hàng ngàn hàng vạn sát linh quét một cái sạch, chỉ có lẻ tẻ sát linh đứng ở lôi khu phạm vi ở ngoài, mới có thể may mắn thoát khỏi. Leng keng. Chúc mừng ngài phong thần bên trong chiến trường đánh chết một vạn sát linh, vượt qua số lượng không cho với khen thưởng, phong thần chiến trường giai đoạn thứ 2 tại sau 3 canh giờ mở ra. Bên hai lần nữa truyền tới hệ thống nhắc nhở thanh âm. Diệp Băng thi triển một chiêu này quần công chiêu thức sau, hơi có chút thở hổn hển, hệ thống nhắc nhở khiến hắn biết vạn hãm cốc sở dĩ có vật chữ, là dùng vạn làm đơn vị, diệt sát rơi nhất định số lượng sát linh sau liền có thể tiến nhập giai đoạn thứ 2. Chỉ là dư thừa số lượng không cho khen thưởng, khiến Diệp Băng trong lòng có chút khó chịu, bất quá lập tức liền bình thường trở lại, một vạn cái sát linh khen thưởng, đã nắm giữ một thứ cái linh hồn giá trị. Dạng này thu hoạch đã khiến hắn vừa lòng thỏa ý. Chương 219, sát tướng đạo quả. 3 năm. Diệp Băng thực lực mặc dù tại cùng cấp đã có thể nói vô địch, nhưng là thể lực và pháp lực chắc chắn sẽ có khô kiệt thời điểm. Đối mặt sát linh là bởi vì lôi đế pháp đối bọn họ có thiên sinh khắc chế, cho nên hắn mới dám dùng một người giữ hại vạn người không thể qua tư thế quét ngang chiến trường. Nếu như đổi là vẫn còn sống thánh giả, không thấy hắn đến có dạng này dũng khí, liền tính là có dạng này dũng khí, cũng không nhất định có dạng này thực lực, cho dù đối mặt một vạn cái bình thường nhất thánh giả, cũng là như này. Lúc này hắn lập tức quanh chân ngồi ở tại chỗ, nhanh chóng vừa khôi phục thể lực và pháp lực. Mặc dù giả tự quyết nắm giữ khôi phục nhanh chóng trạng thái thân thể hiệu quả, nhưng là ứng phó đằng sau cảnh tượng hắn không thể không lưu lại một tay. Bởi vì hắn biết, hãm tiên kiếm liền tại cái này vạn hãm cốc bên trong, hắn thế tại phải đến, muốn lấy trạng thái tốt nhất ứng phó đằng sau tình huống. Cũng may hắn hỗn độn thể có vượt qua thường nhân sức khôi phục, ngồi ở tại chỗ bất quá mấy canh giờ liền có thể khôi phục. Lúc này cơ như đầy làm hộ pháp nhân vật, hắn một mặt để phòng nhìn xem bên ngoài lẻ tẻ mấy cái sát linh, bản thân mặc dù không có Diệp Băng lôi đế pháp dạng này nắm giữ khắc chế hết thể tà ma công pháp, nhưng là hắn cũng có bản thân lá bài tẩy, chỉ là mấy cái sát linh hắn lại là không để tại trong mắt. Nhưng mà những cái kia sát linh nhưng không có nhân cơ hội công qua tới, bọn họ giống như pho tượng một loại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phản phất hoàn toàn mất đi linh trí một dạng. Bọn họ không có động, cơ như cũng không có đi qua tìm phiền toái, mà là toàn tâm toàn ý giữ được lấy Diệp Băng, bởi vì hắn minh bạch, muốn ở đây đi tới cuối cùng chỉ là bằng tự mình căn bản không cách nào làm đến. Thời gian một điểm trôi mất, ba canh giờ rất nhanh liền đi qua, cái này phong thần chiến trường bên trong phảng phất không có đêm tối, bầu trời mặc dù bởi vì sát khí nguyên nhân có chút mờ tối, có thể từ đầu đến cuối không có mặt trời lặn xu thế. Theo lấy ba canh giờ thoáng qua một cái, đột ngột ở giữa, thiên địa bắt đầu biến đổi, nguyên bản có chút mờ tối bầu trời biến sáng sủa lên tới, một quét trước đó âm u, phảng phất mặt trời lên tới cao nhất điểm, không trở ngại chút nào bắn thẳng đến đại địa. Mặt đất không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũng là sa mạc trạng thái, chỉ là trong không khí ra ngoài vô tận sát khí cùng vẻ điêu tàn bên ngoài, nhiều một chút sinh cơ. Chiếu ở trong sa mạc sáng loáng, khiến người không tự giác híp mắt lại. Duy nhất không có biến hóa là sát linh, bọn họ phảng phất bị quan rơi cơ quan mở dạng, đứng sừng sững ở đó, tựa như từ rất lâu trước đó liền đã tồn tại ở trong đó. Đương nhiên, đại địa bắt đầu run rẩy, mặc dù không phải đặc biệt kịch liệt, nhưng là quả thật tại run rẩy, dạng này biến hóa khiến cơ như trong lòng đại kinh. Sau đó những cái kiếp như điêu khắc giống như sát linh bỗng nhiên lần nữa bắt đầu nhúc nhích, đồng thời bắt đầu hấp thu trong không khí sinh cơ, theo lấy sinh cơ không ngừng tràn vào, bọn họ trùng quanh hạt cát bắt đầu hướng về bọn họ thân thể cuốn ngược đi. Rất nhanh hạt cát liền bao trùm sát linh toàn thân, hạt cát tại trên thân không ngừng hòa tan, đồng thời dung hợp lại cùng nhau, thế mà tạo thành một kiện áo giáp bám vào sát linh trên thân. Lúc này sát linh nguyên một đám nhìn lại uy phong lẫm lẫm, giống như viễn cổ bình tướng một loại, mỗi một tôn đều mang ngập trời kiêu ngạo. Bọn họ trong mắt phát ra hồng sắc quang mang, có chút hư huyễn thân thể bởi vì sinh cơ dung hợp hoàn toàn ngưng thực. Giống. Từng tiếng nổ rung trời từ những cái này rất thi trong miệng phát ra, từng cổ một thánh giả ngũ giai thực lực từ bọn họ trên thân phiêu tán mà ra. Tại sao có thể như vậy? Trước đó bất quá nhất giai, hiện tại trong nháy mắt tăng lên tới ngũ giai. Hiện tượng này tại cơ như trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nguyên bản sát linh mặc dù lẻ tẻ, nhưng là cộng lại cũng có mấy trăm nhiều, lúc này chính mại động bộ pháp hướng bọn họ bước gần. Đúng lúc này Diệp Băng hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ tuyệt thế cường giả khí tức lộ ra. Ngũ giai có gì trở ngại, đợi ta xem một chút bọn họ. Trong nháy mắt lôi đế pháp tái hiện, mang theo một trận gió lốc chạy thẳng tới gần nhất một cái rất thi, một đạo lóng lánh diệt thiên chi uy lôi đỉnh chi lực tụ với hắn trong lòng bàn tay, một chưởng đánh vào rất thi thể trên. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Lôi đỉnh chi lực tại rất thi thể trên điên cuồng cuộn, thế nhưng là rất thi nhưng không có giống như sát linh một dạng nhanh chóng biến mất. Mà là tại nó ngực đánh ra một đạo cháy đen, áo giáp bên trong sát linh rõ ràng lắc lư, suýt nữa liền phá tản, nhưng là cuối cùng không có tiêu tán. Trung quanh sát khí lần nữa ngưng tụ, rất nhanh liền khôi phục. Cầu hoa tươi. Tình huống như vậy khiến Diệp Băng nhíu mày, nhưng là trong miệng vẫn như cũ không gọi hừ lạnh. Lôi đế pháp đối bọn họ tổn thương giảm bớt, hẳn là dung hợp sinh cơ duyên cớ, mặc dù tăng cường lôi đế pháp vận dụng một dạng có thể diệt rơi bọn họ, nhưng là lại cái mất nhiều hơn cái được. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu rõ trong đó nguyên tử. Rất thi gặp Diệp Băng công kích không có hiệu quả, tức khắc lộ ra cười gằn, phối hợp với hư huyễn vẻ mặt, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Cười.
ta đợi chút nữa khiến ngươi cười không ra, ngươi không phải rất cứng rắn sao? Diệp Bằng trong mắt lạnh ý phảng phất có thể đóng băng hết thảy, cường đại tự tin khiến hắn nắm giữ không chịu thua tinh thần. Trong tay nhoáng một cái, Tuyệt Tiên kiếm nơi tay, Tuyệt Tiên kiếm nắm giữ chém đứt nhân quả thuộc tính, so sánh Chu Tiên kiếm chém hết hết thảy lực xuyên thấu nó càng có lực phá hoại. Những cái này Diệp Bằng không có lại sử xuất thảo tự kiếm quyết cùng bình loại quyết, mà là đem lôi đế pháp dùng người phi thường tư thái quán thâu đến Tuyệt Tiên kiếm bên trong. Thân kiếm mang theo tràn ngập lôi điện chi lực, không trung truyền ra lôi đỉnh trầm đục, từng đầu hồ quang điện hóa thành dữ tợn lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí thế một kiếm đem rất thi chém thành hai khúc. Tuyệt Tiên kiếm khủng bố lực phá hoại trong nháy mắt đem rất thi áo giáp vỡ vụn, lôi long càng là như cá mập nghe thấy mùi máu tươi, vồ giết bên trong sát linh. Một kiếm này không có trước đó như vậy sóng to gió lớn, nhưng là đem khí thế ngưng tụ tới tiểu phạm vi bên trong, thể hiện ra không quang thị khí thế, còn có tan vỡ trước mắt hết thể bị áp. Leng keng. Chúc mừng ngài đánh chết sát tướng, lấy được 10 vạn linh hồn giá trị. Nói rõ, bởi vì Tuyệt Tiên kiếm chém đứt nhân quả, không cách nào lấy được sát tướng đạo quả. Hệ thống truyền tới thanh âm nhắc nhở. Đạo quả. Diệp Bằng trong lòng có chút kinh ngạc, không minh bạch trong đó nguyên tử, nghĩ tới cũng là, sát tướng thực lực vượt ra sát linh gấp mấy chục lần, nhưng là linh hồn giá trị từ đầu đến cuối không có tăng lên, nguyên lai còn có những phần thưởng khác tại. Trong lòng rõ ràng cái này hết thảy, từ bỏ dùng Tuyệt Tiên kiếm phối hợp lôi đế pháp giết sát tướng, mà là thân thể chấn động, một cỗ khó nói lên lời hỗn độn khí tức ngút trời mà ra. Đạo quả. Ta không nghĩ từ bỏ. Chương 220, chủ yếu dựa vào nhịn. 45. Đã là đạo quả, tự nhiên dùng hỗn độn lục đạo quyền đi lấy được, loại này quyền pháp rất lâu vô dụng, không phải bởi vì không đủ cường đại, mà là bởi vì loại này quyền pháp có chút đơn độc, tổng hợp chiến lược mặc dù không sai, nhưng là không hề xung ra. Nhưng mà lúc này lấy ra sử dụng là không thể thích hợp hơn. Hỗn độn chi khí ngút trời mà lên, phản phất có thể diệt hết 6 đạo chúng sinh uy áp chuyển tới, đột ngột giữa hỗn độn chi khí cuốn ngược, nhanh chóng về tới Diệp Bằng trong cơ thể. Không thể quá nhiều lãng phí thể lực, đem hỗn độn chi lực khóa trong thân thể, tránh không tất yếu lãng phí. Diệp Bằng nghĩ như vậy đến, theo lấy khí thế thu về, hỗn độn chi lực tại thể nội không ngừng tính tổng cộng áp xúc, thân thể không tự giác truyền ra đùng đùng tiếng vang. Đại đạo hóa giản, khoảng cách Diệp Bằng 3 trượng ở ngoài cơ như mảy may không cảm giác được Diệp Bằng khí thế, từ 907 từ tiến nhập phong thần chiến trường sau Diệp Bằng trên thân liền không ngừng truyền ra uy áp, đồng thời chiến đấu phong cách cũng tại không ngừng biến hóa. Nhưng là giờ khắc này, hắn phảng phất không cảm giác được Diệp Bằng tồn tại, nhưng mà tránh đi một cái sát tướng công kích, quay đầu nhìn lại lúc, một cỗ khó nói lên lời rung động tràn ngập trong lòng. Lúc này Diệp Bằng không ngừng áp xúc hỗn độn chi lực, nhục thân lực đạt đến đỉnh phong, trong lúc vô hình truyền ra uy áp, đem chung quanh hắn không khí áp chế đến giống như thực chất giống như không khí bởi vì bị qua nhiều áp lực xuất hiện và mèo. Tất cả uy áp đều hiện ra ở chung quanh hắn 3 mét vị trí, mà lại còn tại không ngừng thu thập, dạng này hiện tượng khiến Diệp Bằng thân thể nhìn như biến hư huyễn lên tới. 2 mét, 1 mét, leng keng. Chúc mừng ngài lĩnh ngộ sơ cấp nhập vi cảnh giới, chân ngã chiến đấu giá trị tăng lên 100 vạn. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đem hỗn độn chi lực ngưng tụ tại thân thể 1 mét bên trong, đã là Diệp Bằng hiện tại cực hạn, liền tính dạng này hắn trong lúc phất tay mang theo thiên địa uy năng. Đây không phải uy áp, cũng không phải khí thế, mà là đại đạo tỉ mỉ sau cùng giữa thiên địa xuất hiện một tia như có như không cảm ứng. Diệp Bằng mở ra miệng, một cái thật dài khí tức từ hắn trong miệng tản ra, hóa thành một cái khí long. Cái này hết thể nói tới chậm, kỳ thực bất quá trong nháy mắt, trung quanh sát tướng mang theo nghịch thiên sát khí đập vào mặt mà tới, trong mắt hồng quang giống như thực chất một loại bắn về phía Diệp Bằng. Đột một giữa, Diệp Bằng giơ cánh tay lên, một chiêu thường thường không có gì lạ phảng phất là tùy ý cơ ra một quyền đánh về phía gần nhất một cái sát tướng. Tại nắm đấm khoảng cách sát tướng 1 mét khoảng cách lúc, cái này 1 mét trong phạm vi hỗn độn chi lực đống nhiên bạo phát, cùng bạo đến trong không khí phát ra từng đợt tiếng phá hủy. Đây là nhục thân lực đến cực hạn mới xuất hiện không bạo âm thanh. Này sát tướng toàn thân run rẩy, phản phất căn bản không cách nào tiếp nhận một kích này. 1 mét bên trong thân thể không ngừng nổ tung ra tới, nó thân thủ càng là xuất hiện một đạo luân hồi môn. Lục đạo luân hồi môn ngạ quỷ đạo, như ẩn như hiện, tồn tại ở trong hư không. Bên trong chuyển tới vô số ác quỷ tiếng gào thét. Từ xa nhìn lại, phản phất trong môn có vô số song ác quỷ bàn tay ra, chụp tới tôn này sát tướng. Đối mặt cái này nói bỗng nhiên xuất hiện đại môn, sát tướng liền năng lực chống cự đều không có, trực tiếp bị này vô số song tản ra khủng bố khí tức ác quỷ tay kéo tới trong cửa. Không có bụi bặm, không có phá tản, cứ như vậy biến mất, phản phất từ trước đến nay liền chưa từng xuất hiện. Leng keng. Chúc mừng ngài giết chết sát tướng, lấy được 10 vạn linh hồn giá trị, đồng thời lấy được một cái đạo quả, xin hỏi phải trang dung hợp đạo quả. Dung hợp. Leng keng. Dung hợp đạo quả hoàn thành, lấy được 10 vạn chân ngã chiến lực, bởi vì sử dụng hỗn độn lục đạo quyền mở ra lục đạo luân hồi môn ngạ quỷ đạo, lại tăng thêm 1 vạn chân ngã chiến lực. Hệ thống nhắc nhở thanh âm khiến Diệp Bằng ánh mắt tức khắc một sáng, không nghĩ tới hỗn độn lục đạo quyền còn có loại này thuộc tính, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng có quyết định sau, Diệp Bằng mở ra thu hoạch mô thức, lần này sát tướng mặc dù không có sát linh như vậy tốt xuất điểm, thế nhưng là quý ở khen thưởng phong phú. Mấy trăm cái sát tướng tại hắn hỗn độn lục đạo quyền phía dưới mất đi sức chống cự, mặc dù không cách nào quần thể công kích, nhưng là lĩnh ngộ sơ bộ nhập vi cảnh giới hắn, tiêu hao trở nên vô cùng ít ỏi, không còn xuất hiện trước đó một chiêu như vậy sau thể lực không ăn thua hiện tượng. Diệp Bằng giống như một cái hình người thu hoạch máy một dạng, tại phong thần chiến trường phía trên tùy ý hoành hành. So sánh với trước đó cùng bạo soát phân, hắn hiện tại đã bình thường quá nhiều. Nhưng là hắn vẫn như cũ dùng chừng 1 phút một cái tốc độ nhanh chóng tiêu diệt sát tướng, một cái đạo quả bị hắn bỏ vào trong túi. Hơn 1 canh giờ sau, Diệp Bằng thu hoạch gần 100 cái đạo quả, cái này vẫn là bởi vì hắn đánh chết 100 cái sát tướng sau liền không cách nào lại lấy được đạo quả, nhưng là chỉ chút này đạo quả cũng đủ đem đẩy về phía độ cao mới phong. Nhưng mà những cái này đạo quả hắn không có lập tức dung hợp. Leng keng. Chúc mừng ngài hoàn thành phong thần chiến trường đệ nhị tràng tiến vào, sau 3 canh giờ tiến nhập cuối cùng cảnh tượng. Hệ thống truyền tới thanh âm. Lần này quá quan mặc dù so trận đầu cảnh khó khăn một chút, thời gian sử dụng ở giữa cũng dài, nhưng là Diệp Bằng lại không có cảm giác được quá mệt mỏi. Còn dư sát tướng lần này không có lại biến thành điều khác, mà là trực tiếp biến thành hạt cát biến mất. Ba canh giờ trong chớp mắt, lần này cảnh tượng rốt cuộc hoàn toàn biến hóa, nguyên bản sa mạc biến mất không thấy, xuất hiện ở một mảnh màu xanh biếc rạt rào tiên cảnh bên trong, trong không khí sát khí đều biến mất hết không thấy. Diệp Bằng mặc dù tâm kinh loại biến hóa này, nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may dị thường, giống như hắn bình thường một dạng bình tĩnh, Thái Sơn băng tháng trước mặt cũng không đổi sắc bình tĩnh. Diệp huynh, ta có một cái vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi, không biết có thể. Cơ như nhìn xem dạng này Diệp Bằng sắc mặt cổ quái hỏi. Cứ nói đừng ngại. Ngươi có phải hay không mặt đơ à, vì cái gì trên mặt vĩnh viễn đều là như vậy khóc khóc biểu tình, nhớ ngươi Diệp đế như vậy nhân vật, vô số thiếu nữ vì đó điên cuồng thần tượng, ngươi chẳng lẽ không gây phân đánh giám sao, cũng liền cơ như dạng này chân chính trở thành Diệp Bằng bằng hữu, đồng thời sờ đến một chút hắn tính khí người mới dám đối lãnh khốc vô tình Diệp đế mở loại này vui đùa. Đương nhiên là nói đùa, bọn họ đã không phải phàm nhân, ỉa ra đánh giám loại này tục tập sớm đã khắc phục. Diệp Bằng nghiêm mặt, khoe miệng hơi có chút mất tự nhiên rút ra thoáng cái. Thần tượng trạng thái, chủ yếu dựa vào nhịn. Đột một giữa, Diệp Bằng thân thể siết chặt, bởi vì hắn tại cái này cuối cùng cảnh tượng bên trong nghe được tiếng đánh nhau. Hừ, cổ tộc người liền tại không xa, chúng ta đi qua. Chương 221, đánh một trận đàng hoàng. 5 năm. Trang cảnh này lại không còn áp chế, cho nên Diệp Bằng cùng cơ như hai người tìm thanh âm phương hướng nhanh chóng di động, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, hắn liền nhìn thấy một đám cổ tộc thánh giả cùng một chút chủng tộc thánh giả đang tại chém giết, chủng tộc Trần Vân thình lình ở trong đó. Chủng tộc thực lực tự nhiên là ở vào hạ phong, giờ phút này gặp Diệp Bằng hai người tới tức khắc hô cứu. Diệp đế, quá tốt ngươi rốt cuộc tới, chúng ta tìm tới hãm tiên kiếm vị trí, liền tại cái này sương mù bên trong, nhưng mà cổ tộc người lại muốn cướp đoạt, chúng ta đang tại liệu mạng thủ hộ. Trần Vân diễn kỹ phi thường đúng chỗ, nếu như không có Lăng Nhã ca sự tình, Diệp Bằng suýt nữa liền thật sự. Nhưng mà Diệp Bằng từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, cũng không có gia nhập đối chiến bên trong, hướng về sương mù bên trong nhìn một chút. Cảm thụ được sương mù bên trong truyền tới hãm tiên kiếm trận trận khí tức, trong mắt tinh mang lóe lên. Không chút do dự hướng về sương mù đi. Diệp huynh, để phòng có trá. Cơ như vội vàng nhắc nhở nói. 27 ta biết, nhưng là hãm tiên kiếm lại là tại sương mù bên trong, ta nhất định phải tiến vào. Tại bên ngoài hết thảy cẩn thận, như có không đúng, chỉ để ý chạy, không cần phải để ý đến ta. Nói đi, Diệp Bằng không chút do dự một đầu đâm vào sương mù bên trong. Tại tiến nhập sương mù trong ngay mắt, Diệp Bằng cảm giác phảng phất thật tiến nhập tiên cảnh một loại, tuần chuyển tới như mộng ảo cảnh tượng. Diệp Bằng biết hãm tiên kiếm chủ huyễn, phối hợp sử dụng có thể xuất hiện cường đại ảo giác, người sử dụng năng lực đủ cường đại nói có thể đem tiên nhân vây lại chết ở bên trong. Cho nên hắn lập tức thu hồi khinh thị thái độ, trong mắt võ đạo trọng đồng mở ra. Hai đạo hỗn độn thật kiếm như là thật một loại bắn mà ra, trước mắt từng lớp sương mù tức khắc như phá vỡ mây mù thấy bầu trời một loại, bị Diệp Bằng nhìn thật sự rõ ràng. Giữa sương mù qua đi, một cái chủng tộc thánh giả ngồi ngay ngắn ở một cái màu sắc cổ xưa cổ thơm làm cho người nhìn không rõ ràng đại kiếm trước mặt. Trên mặt hắn không có mê mang, hiển nhiên không phải lâm vào ảo giác bên trong, trong mắt càng là phát ra hung lợi ánh sáng. Lại có vài phút, ta liền có thể thu phục hãm tiên kiếm. Đến lúc, Diệp Bằng, chỉ cần ngươi dám tiến đến, ta nhất định khiến ngươi hoàn toàn lâm vào tại ảo giác bên trong. Nay chủng tộc thánh giả phát ra âm lãnh vô cùng tiếng cười, lại không biết Diệp Bằng sớm đã tiến nhập, đồng thời nhìn nhất thanh nhị sở. Diệp Bằng sau khi nghe được, trong lòng cười lạnh không thôi, chủng tộc thật quá không giữ được bình tĩnh, là Chu Tiên Tứ kiếm đem Minh Ngức xem như một tờ giấy lộn tùy ý ném đi mất. Nếu như đã tới, dù Diệp Bằng tính cách liền không thích giấu đầu lòi đuôi, trực tiếp xuất hiện ở chủng tộc thánh giả trước mặt. Liên Bằng ngươi cũng muốn thu phục hãm tiên kiếm, còn sớm 100 năm đây. Chủng tộc thánh giả thấy được Diệp Bằng bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng kinh sợ, lập tức trên mặt lộ ra tự tin mà tản nhận thiếu dung. Liên tính lúc này tới cũng vô dụng, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có dựa vào hãm tiên kiếm mới có thể giết ngươi sao? Đột ngột ở giữa, hắn trên thân phát ra cường đại khí tức, thánh giả thập giai thực lực nhìn một cái không sót gì, thực lực cường đại khiến hắn 10 phần tự tin và kiêu ngạo. Diệp Bằng mặc dù lợi hại, càng là danh xưng cùng cấp vô địch, nhưng mà hắn không có chân chính gặp được thánh giả thập giai cường giả, liền tính khoảng cách thánh vương cũng bất quá một tia trên lệch. Nhưng mà Diệp Bằng đối mặt hắn thể hiện thực lực, lại không sợ chút nào, hiếu chiến cá tính khiến hắn nhao nhao muốn thử. Ta dám danh xưng cùng cấp vô địch, đương nhiên sẽ không phóng đại, đã ngươi tìm chết ta biến thành toàn bộ ngươi. Trong lúc nói chuyện Diệp Bằng thân thể bạo khởi, lôi đế pháp thi triển mà ra, mang theo một đạo tàn ảnh thẳng bức chủng tộc thánh giả. Đối mặt Diệp Bằng bước gần, chủng tộc thánh giả bỗng nhiên kêu to nói, "Động thủ!" Từng đạo kinh thiên động địa sát khí khóa chặt Diệp Bằng, nguyên bản chung quanh không có bất luận kẻ nào không gian bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba cái vụ trung lâu sát thủ. Bọn họ vừa xuất hiện lập tức dùng ra mạnh nhất chiêu thức đánh về phía Diệp Bằng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, đủ loại sát chiêu toàn bộ bao phủ tại Diệp Bằng trên thân. Lúc này Diệp Bằng trong lòng mới hiểu rõ, vụ trung lâu sát thủ cũng không phải là cổ tộc bên trong kiếm tộc chỉ thị, mà là chủng tộc tại phía sau màn yêu cầu hắn mệnh. Càn khôn pháp thần long biến. Đối mặt cái này phô thiên cái địa giống như sát chiêu, Diệp Bằng cũng không dám khinh thị, tức khắc dùng ra mạnh nhất chiêu thức. Theo lấy hắn một tiếng giống ra, nửa trong suốt vảy màu đen trong nháy mắt bao trùm toàn thân, một cỗ hồng hoàng chi khí mạnh mẽ mà ra, phối hợp với càn khôn pháp, càng đem thần long biến trạng thái đẩy về phía đỉnh phong. Liên tính như thế Diệp Bằng vẫn còn có chút không dám khinh thường, nhanh chóng lấy ra hỗn độn trùng, một cỗ mênh mông hỗn độn chi lực xuất hiện. Oanh! Tất cả sát chiêu không phân trước sau rơi vào Diệp Bằng trên thân, những cái này sát chiêu liền tính rơi xuống Thánh Vương trên thân bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Làm! Nhưng mà hỗn độn trung phát ra một tiếng vang thật lớn, cái này một tiếng vang thật lớn quán triệt mây xanh, thẳng tới trời xanh, phảng phất như mênh mông vũ trụ bên trong xuất hiện một tiếng thế kỳ trung vang. Theo lấy tiếng trung vang lên, ba cái sát thủ không khống chế nổi thân hình nhau nhau cuốn ngược, trong miệng hiến máu phun ra. Làm! Hỗn độn trung âm thanh vang lên lần nữa, lần này không chút do dự thôn vệ ba cái sát thủ thân ảnh, cơ hồ trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình, ngay cả tinh khí thần đều không có lưu giữ. Mà trung tộc thánh giả cũng tại cái này một tiếng bên trong phun ra đại lượng hiến máu, thân thể bay ngược mà lên, xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu, đã không có sức tái chiến. Thánh giả thập giai, tại như sát thần một loại Diệp Bằng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Kỳ thật trung tộc 773 thánh giả trong lòng cũng có chút ủy khuất, bởi vì hắn đại bộ phận thực lực đặt ở thu phục hãm tiên kiếm bên trong, nếu như toàn lực đánh ra, mặc dù sẽ bị thương, nhưng là sẽ không như thế chật vật. Kỳ thật ba cái sát thủ thực lực là thánh giả bên trong thuộc về đỉnh phong thực lực, liền mới vừa trong công kích cũng dùng hết toàn lực, cho nên Diệp Bằng cũng chịu một chút tổn thương, một ngụm máu tươi bị hắn đặt ở trong miệng sửng sốt là không có phun ra tới. Thiên Nhất Kiếm, ngươi còn chờ cái gì? Ngã trên mặt đất trùng tộc thánh giả phát ra nộ hống. Lúc này Hãm Tiên Kiếm một bên khác xuất hiện Thiên Nhất Kiếm thân ảnh, lúc này hắn vẫn như cũ cầm này đem nắm giữ một tia đế khí thần kiếm, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Diệp Bằng ánh mắt có kinh ngạc và nồng đậm chiến ý. Ngươi biết cái gì? Chỉ là đến đánh lén bọn chốt nhất, chân chính đạt đến đỉnh phong tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở các ngươi trên thân. Thiên Nhất Kiếm đối mặt trùng tộc thánh giả một mặt coi thường, nội tâm của hắn là kiêu ngạo, ca ca Vô Kiếm đã từng nói qua, nếu như bản thân không có thần kiếm, tuyệt đối thắng không Diệp Bằng, hắn không phục, cho nên hắn ở đây liền là chờ Diệp Bằng xuất hiện, muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Diệp Bằng, ngươi có dám hay không đường đường chính chính đánh với ta một trận, tiền đánh cược chính là cái này đem Hãm Tiên Kiếm. Diệp Bằng cười lớn một tiếng, trong mắt lộ ra vô hạn tinh mang, trên thân khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Có gì không dám? Chương 222, bí cảnh chung kết. Theo lấy Diệp Bằng nói ra những lời này sau, giả tự quyết vận hành, trên thân tổn thương lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hỗn độn trung thu hồi, ánh mắt như điện giống như quét về Thiên Nhất Kiếm, trong mắt chiến ý mênh mông, khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm. Thiên Nhất Kiếm đối mặt Diệp Bằng trong lòng cũng là chiến ý nghiêm nghị, vạn cổ đại hội sau hắn dốc lòng tu luyện, rốt cuộc tại thần kiếm bên trong lấy được một tia hiểu rõ, thiên tài giống như tư chất khiến hắn chiến lực có độ cao mới phong, giờ phút này lần nữa đối mặt Diệp Bằng, hắn có lòng tin tuyệt đối. Mà ở Diệp Bằng trong lúc kinh ngạc, Thiên Nhất Kiếm thế mà thu hồi thần kiếm, hiển nhiên lần này hắn không có ý định sử dụng cái này kiếm. Hôm nay ta sẽ không lại ỷ vào thần kiếm uy đánh với ngươi một trận, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, khiến ngươi tại dưới chân ta cúi đầu xưng thần. Thiên Nhất Kiếm ngạo nghễ nói ra, không cần nhiều nói, chỉ để ý tới chiến. Diệp Bằng cũng bá khí mở miệng, kỳ thật nội tâm của hắn đối với Thiên Nhất Kiếm có nhận thức mới, đối với cổ tộc hắn không có bất kỳ hảo cảm, nhưng là giờ phút này đối mặt Thiên Nhất Kiếm trong lòng vậy mà sinh ra vẻ khâm phục. Lúc này Thiên Nhất Kiếm mang theo vô song kiếm ý ngưng tụ, kiếm khí tung hành, lần này hắn kiếm khí so trước đó càng thêm cô đọng, mỗi một đạo kiếm khí phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, cường đại đến liền thánh vương đều sẽ kiêng kỵ bước. Từng đạo kiếm khí ngút trời mà lại, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ. Cho dù là so với Diệp Bằng đối phó sát linh là xuất hiện kiếm khí cũng không truy nhiều khiến, thậm chí mạnh hơn, bởi vì hắn kiếm khí càng nhiều, càng thêm cô đọng. Không bao lâu không khí bên trong kiếm khí tung hành, phảng phất hồng hoang kiếm sơn một loại, tất cả địa phương đều tràn đầy kiếm khí. Tiểu gia hỏa, ngươi đối thủ rất mạnh, muốn hay không thỉnh lão long ta xuất thủ, chỉ cần 1000 vạn linh hồn giá trị liền có thể. Lúc này Diệp Bằng trong lòng truyền tới chín đầu hắc long thanh âm, nó thanh âm giản mua thâm thúy, phảng phất khám phá thế gian hết thảy giống như. Hừ, đừng suy nghĩ chứng lừa ta, loại này cấp bậc đối thủ còn dùng cũng không đến với ngươi, huống chi ngươi còn thiếu ta 10 lần miễn phí cơ hội. Diệp Bằng tự nhiên cự tuyệt, đầu này có vẻ như trung lương lão long, mỗi giờ mỗi khắc đều suy nghĩ tại bản thân chiếm được tiện nghi. Nói xong những cái này, Diệp Bằng động, hắn đồng dạng không có lấy ra Chu Tiên Trở Kiếm, mà là đem Thảo Tự Kiếm Quyết cùng Bình Loạn Quyết vận dụng đến cực hạn, trong khoảnh khắc kiếm khí gào thét mà ra, cơ hội nháy mắt liền tràn ngập tại giữa thiên địa, hắn kiếm khí không nhiều, không giống Thiên Nhất Kiếm như vậy che khuất bầu trời, hắn kiếm khí số lượng chỉ có đối phương 1/10 tà hữu. Mặc dù như thế, hắn kiếm khí vẫn như cũ đạt đến hơn vạn. Làm kiếm khí vừa ra sau, Diệp Bằng đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, vung tay lên tất cả kiếm khí phát ra run rẩy. Sau đó từng đạo kiếm khí lẫn nhau áp xúc, dung hợp, kiếm khí không ngừng ngưng thực. Trong nháy mắt hơn vạn kiếm khí tất cả đều sáp nhập vào đến cùng một chỗ, tạo thành một cái không được phát ra kiếm minh kiếm khí, kiếm minh thanh âm như rồng gầm, rít gào động cửu thiên, đã không thể tính kiếm khí, mà là một cái khí kiếm. Đột một giữa, Thiên Nhất Kiếm giống lớn một tiếng, tất cả kiếm khí gào thét mà tới, phảng phất bạo vũ lê hoa, mỗi một kiếm đều khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Trái lại Diệp Bằng khí kiếm động tĩnh nhỏ rất nhiều, nhưng là càng thêm cô đọng, trung quanh nó kiếm ý mênh mông, kiếm khí gặp nó kiếm ý, trong nháy mắt sụp đổ tan rã, phảng phất tiếp nhận không được khí kiếm sinh ra uy áp. Vang ầm ầm, cơ như tại sương mù ở ngoài, liền cảm giác được giữa thiên địa thay đổi bất ngờ, từng tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ là nghe liền cảm giác trước mắt biến thành đen, đạo tâm không ổn, cũng không ít thực lực phía dưới thánh giả, trực tiếp miệng phun tiên huyết, trực tiếp té xỉu. Tiếng vang qua đi, Diệp Bằng trên thân mảnh như nhu lông vết thương trải rộng toàn thân, nhưng là thân thể hắn vẫn như cũ đứng thẳng, giống như viễn cổ đi tới một tôn chiến thần, sừng sững không ngã. Mà Thiên Nhất Kiếm thì hoàn toàn ngã trên mặt đất, gần nửa người đã hoành bạo, nhưng có một hơi thở sinh cơ vẫn còn tồn tại. Diệp Bằng nhìn xem hắn, không có đang nói gì mà là đi tới Hãm Tiên Kiếm chỗ ấy, đem bản kiếm ra. Leng keng. Chúc mừng ngươi lấy được Hãm Tiên Kiếm, phong thần chiến trường kết thúc, thỉnh lập tức rời đi sương mù khu, trong vòng một phút không hề rời đi người, sẽ vĩnh viễn rơi vào ảo giác bên trong, vĩnh viễn không được rời đi. Hệ thống nhắc nhở thanh âm vừa mới vang lên, cảnh vật chung quanh biến đổi, Diệp Bằng nhìn Thiên Nhất Kiếm một cái, sau đó không nói gì trực tiếp ôm lấy thân thể hắn, thân thể nhanh chóng di động, trong chớp mắt liền hướng ra sương mù. Làm hắn từ ra sương mù sau, nháy mắt công pháp, liền trở về địa cầu, Chu Tiên Tứ Kiếm bí cảnh hoàn toàn biến mất, nguyên bản tại sương mù bên trong chủng tộc thánh giả chưa kịp ra tới, cùng bí cảnh cùng nhau hoàn toàn biến mất. Diệp Bằng nhìn thấy cổ tộc người, hơi vung tay liền đem Thiên Nhất Kiếm ném cho bọn họ, không để ý bọn họ kinh ngạc, nhanh chóng tìm tới Cơ Như. Kết thúc, chúng ta đi thôi. Ba một ngày sau đó, đế triều, Diệp Bằng xử lý một chút việc và sau, lập tức bế quan. Lần này tìm kiếm Chu Tiên tứ kiếm bí cảnh chuyến đi, hắn thu hoạch không nhỏ. Từ lúc đầu lấy được thiên ảnh bắt thần biến, tại cuối cùng đánh chết ba cái vụ trung lâu sát thủ sau, tự động học tập đến chiều trạch biến, một loại đem bóng dáng biến thành đầm lầy chiêu số. Sau lấy được Hóa Long Kinh, cái này Hóa Long Kinh hoàn toàn có thể truyền thụ cho đế triều bên trong cái khác giác tỉnh giả, mặc dù bọn họ không cách nào học tập thần long biến, nhưng là lại có thể chế tạo một chi Hóa Long đại quân, dạng này uy lực ngẫm lại đều khủng bố đến khiến người hưng phấn, học tập Hóa Long Kinh tài liệu liền là thông qua thôn thiên công chiếm đến thánh giả tinh khí thần. Sau đó là chín đầu Hắc Long, mặc dù đầu này lão long cáo giả, hơi không cẩn thận liền sẽ tán trả, thế nhưng là nó thể hiện ra thực lực đầy đủ cùng thánh đế nhất chiến, chỉ cần vận dụng tốt, sau đó cho dù là đối mặt thánh đế, mặc dù không có khả năng nói tất thắng, nhưng là tự vệ lại là không thành vấn đề. Cái này, Tốt Vương đã trở thành Diệp Bằng hiện giai đoạn lớn nhất át chủ bài một trong. Sau đó tự nhiên là 10 ước 1000 vạn linh hồn giá trị, mặc dù không nhiều, nhưng là so sánh đi đánh chết thánh giả cái này đã xem như là một khoản ngoài ý muốn tài. Để cho Diệp Bằng hưng phấn liền là đạo quả, chọn vẹn 100 phần đạo quả, mỗi một phần đều nắm giữ 11 vạn chân ngã chiến lực, lúc ấy tại bí cảnh bên trong, hắn tự giác thực lực đã đủ dùng, cho nên không có đương trường dung hợp, bởi vì đạo quả sở dĩ xưng là đạo quả, ẩn chứa trong đó cái này một tia đại đạo chí lực, hắn dự định tại trạng thái tốt nhất dung hợp, nhờ vào đó cảm ngộ đại đạo. Duy nhất ngoài ý muốn là Diệp Bằng thế mà lĩnh ngộ sơ cấp nhập vi cảnh giới, cái này thế nhưng là đại thánh mới có thể tiếp xúc cảnh giới, không nghĩ tới hắn tại thánh giả giai đoạn liền có thể lĩnh ngộ, thực tế là vận hạnh, có thể một chiêu đánh bại thiên nhất kiếm cũng là bởi vì như thế. Cuối cùng thì là lần này hắn đi đến bí cảnh bảo khố mục đích, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm đồ. Chương 223, nguyên thần thứ 2 tu luyện phương hướng. Chu Tiên tứ kiếm mỗi một đem đều là đại đế cấp tồn tại, nhưng là vì cái gì lấy ra sử dụng phảng phất còn không bằng thiên nhất kiếm trong tay đại đế cấp hàng nhái thần kiếm, là bởi vì bọn họ một mực ở vào phong ấn bên trong. Hiện tại có thể phát huy ra uy lực căn bản liền nó bên đều không có dính vào, bọn họ hiện tại uy lực cùng lắm bất quá thánh vương cấp bậc. Muốn phá trừ phong ấn, cần bốn kiếm phối hợp Chu Tiên kiếm đồ tăng thêm một kiện Cửu Thiên Tiên Phách thần bí vật phẩm mới có thể giải khai phong ấn. Cửu Thiên Tiên Phách tên như ý nghĩa, liền là trong truyền thuyết tiên nhân hồn phách, cũng chỉ có dùng loại này hồn phách thử kiếm mới có thể hoàn toàn giải phong bốn kiếm dung hợp thành tiểu kiếm tâm, mới có thể phát huy bọn họ uy lực chân chính. Nhưng mà vật này Diệp Bằng trí nhớ không có. Kiếp trước 10 năm ký ức tại địa cầu đại biến vạn tộc hàng lâm sau trở nên có chút gân gà, bởi vì rất nhiều chuyện xuất hiện khó mà dự liệu biến hóa. Bất quá cũng bởi vì 10 năm ký ức khiến hắn từng bước một đi tới hiện tại, hồi tưởng cái này 3-4 năm quan cảnh, phát hiện bản thân một mực đang không ngừng tìm kiếm lực lượng, cố gắng đứng ở đỉnh phong. Chưa từng có chân chính dừng lại nghỉ ngơi qua, Diệp Bằng mặc dù là thánh giả, thế nhưng là thời gian quá ngắn, thân thể có lẽ không mệt, nhưng là tâm lại có một tia mệt mỏi. Thế nhưng là hắn không thể từ bỏ, không thể trì trệ không tiến, bởi vì đằng sau còn có càng nhiều càng cường địch hơn người chờ lấy hắn. Địa cầu bởi vì cuối cùng thiên đường không có hoàn toàn kết thúc quan hệ, đối với thánh vương phía trên cường giả 930 có một ít hạn chế, nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, loại này hạn chế sẽ không ngừng giảm bớt, qua không được bao lâu thánh vương đem có thể toàn diện triển khai thực lực. Cho nên hắn nhất định muốn mạnh lên, thủ hộ nhân loại bản thân cuối cùng thiên đường. Hoa Đô ở đâu? Đế cung bên trong truyền tới Diệp Bằng thanh âm, không bao lâu Hoa Đô liền đi tới hắn trước mặt. Cửu Thiên Tiên Phách ngươi nhìn một chút có thể hay không dự đoán nó vị trí, ta vẫn là câu nói kia, nếu như sẽ nguy cơ đến ngươi sinh mệnh liền từ bỏ. Hoa Đô lĩnh mệnh, tức khắc bắt đầu thôi diễn dự đoán, không bao lâu hắn biến sắc mặt tái nhợt, nôn ra một ngụm máu tươi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả đứng cũng không vững. Diệp Bằng cả kinh, thân thể lóe lên xuất hiện ở Hoa Đô bên cạnh, một cái tay đặt ở hắn ngực, từng cổ một năng lượng vận chuyển trong cơ thể hắn. Thông qua vận chuyển năng lượng Diệp Bằng kinh ngạc phát hiện, Hoa Đô lúc này đã cực độ hư nhược, sinh cơ giống như nến tàn trong gió, tử khí đã vờn quanh toàn thân hắn. Không phải đã nói rồi sao, gặp nguy hiểm cũng không cần dự đoán. Diệp Bằng lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy ý trách cứ. Hoa Đô tái nhợt trên mặt lộ chi ra tiểu dung, nhìn xem hắn trống rỗng hai mắt, Diệp Bằng không có nguồn gốc một trận đau lòng. Có thể là Diệp Đế hiệu lực, là ta phúc khí, nếu như thủy trung giúp không trên ngài, lưu lại ta làm gì dùng? Này Cửu Thiên Tiên Phách, trước không cần nói. Diệp Bằng vội vàng ngắt lời hắn, trong tay cầm ra một tia thánh giả tinh khí thần, trong tay lôi đỉnh phát hiện, có tỉ mị không chế, hắn có thể đủ đem tinh khí thần bên trong lực lượng tất cả giải tán đi, cuối cùng lưu lại một sợi sinh cơ. Diệp Bằng đem sinh cơ đánh vào Hoa Đô trong cơ thể, lại dùng pháp lực là hắn khai thông. Vài phút sau Hoa Đô sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Đa tạ Diệp Đế là ta kéo dài tính mạng. Hoa Đô vội vàng cảm tạ. Ta giữ lại ngươi tự nhiên có tác dụng lớn, liền tính vô dụng ta cũng hy vọng ngươi sống khỏe mạnh, ngươi rõ chưa? Hoa Đô lần nữa cảm tạ sư phải, trong lòng cảm động và phần, hắn biết bản thân chỉ là một cái tiểu nhân vật, từ Diệp Bằng báo thù cho hắn sau, hắn liền thề, chỉ cần Diệp Bằng dùng đến trên hắn, liền tính lấy mạng đi đổi cũng đáng đến. Cửu Thiên Tiên Phách thuộc hạ không có tính xuất hiện ở nơi nào, nhưng là thuộc hạ tính ra vật này không ra 5 tháng chắc chắn sẽ hiện thế. Dạng này kết quả Diệp Bằng đã phi thường hài lòng, Hoa Đô tính không ra, chỉ có thể nói rõ vật này còn chưa có xuất hiện. Ngươi đi xuống đi, kéo dài tính mạng phương pháp có thể chỉ lần này thôi, liền tính dạng này ta cũng chỉ có thể bảo đảm ngươi 20 năm tuổi thọ, sau đó không thể cầm bản thân mệnh nói đùa. Diệp Bằng nói là nói thật, thánh giả một tia sinh cơ đối với Hoa Đô tới nói mặc dù khổng lồ, nhưng là dù sao là ngoại vật, có thể giữ được tính mạng đã phi thường không sai, đáng tiếc hắn hiện tại thân thể quá mức tầng yếu, đã không thích hợp tu luyện. Đã Cửu Thiên Tiên Phách hiện tại còn chưa có xuất hiện, Diệp Bằng cũng liền không như vậy sốt ruột, mà là bình tĩnh lại tới suy tư một chút thế cục. Làm hôm nay giới đại thế dùng cổ tộc nhất cường thế, nhân tộc thứ hai, chủng tộc yếu nhất. Đối với cổ tộc dùng hiện tại Diệp Bằng, hắn không có quá nhiều biện pháp lật về hoàn cảnh xấu, điểm này cho dù hắn canh cánh trong lòng, cũng không thể làm gì. Nhưng là chủng tộc. Hừ. Diệp Bằng trong lòng cười lạnh, những cái này hèn hạ loài bò sát, vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính đồng minh, chỉ là hiện tại tự thân cũng không muốn quá mức gây phiền toái. Không phải bởi vì sợ, mà là đối kháng cổ tộc thế lực còn hữu dụng đến bọn họ phương. Minh Ước liền tạm thời tiếp tục đi. Nghĩ thông suốt những cái này, sau Diệp Bằng lại nhìn một cái nguyên thần thứ hai, lúc này nguyên thần thứ hai chân ngã chiến lực đã đột phá 4000 vạn đại quan, mỗi lần nhìn thấy hắn Diệp Bằng đều có một loại kinh ngạc. Nguyên thần thứ hai mở mắt ra, trên thân uy áp theo lấy hắn nhắm mắt ngút trời mà lên. Bất quá Diệp Bằng là bản thể, cho nên không chịu cái này uy áp ảnh hưởng. Hai người tâm ý tương thông, lúc này Diệp Bằng đã biết nguyên thần thứ hai bởi vì cũng có chân long thuật, cho nên thông qua bản thể ký ức cũng học được Hóa Long Kinh, hắn chân ngã sức chiến đấu mới có thể tăng lên, bất quá thần long biến nhưng không có học được. Nếu như nguyên thần thứ hai đã lĩnh ngộ Hóa Long Kinh, phối hợp hắn vạn pháp quy nhất dung hợp thuộc tính, chế tạo Hóa Long đại quân nhiệm vụ giao cho hắn không thể thích hợp hơn. Diệp Bằng tính toán như vậy, nguyên thần thứ hai đã hiểu rõ bản thân nên làm cái gì. Quyết định như vậy sau, bị nguyên thần thứ hai chiến lược kích thích Diệp Bằng lần nữa tuyển lấy bế quan, đế triều việc vặt vãnh tất cả đều giao cho nguyên thần thứ hai. Hắn núp ở đế cung bên trong, cầm ra một cái đạo quả, đạo quả mới vừa cầm nơi tay bên trong, Diệp Bằng nội tâm Diệp Thiên Đế thanh âm truyền ra. Cái này đạo quả, ta khuyên ngươi cũng không cần bản thân sử dụng. Không biết lúc nào Diệp Thiên Đế tại không có Diệp Bằng triệu hoán tình huống dưới thức tỉnh, đồng thời cho hắn một cái lời khuyên. Vì cái gì? Diệp Bằng tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Đây là đạo quả, nội hàm một tia đại đạo chi lực, ngươi sử dụng sau có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ 12 đại nói, thế nhưng là ngươi lĩnh ngộ cũng chỉ là lĩnh ngộ, nhưng là cái này đại đạo chi lực đối với nguyên thần thứ hai có vô hạn chỗ tốt. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ 12 đại nói bên trong 6 loại trở lên, đồng thời tiến nhập ngộ đạo giai đoạn, liền sẽ có một chút tỷ lệ tiến nhập đế cấp. Tiến vào đế cấp sau, các ngươi liền có cơ hội dung hợp lẫn nhau hòa làm một thể. Hợp thể. Chương 224, Thiên Nhất Kiếm Cầu Kiến. Đại đạo phân là 12, chân lý, trí tuệ, hủy diệt, giết chóc, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, sinh mệnh, ngũ hành, âm dương, thời gian, không gian. Lĩnh ngộ 12 đại nói lại phân là nhập đạo, ngộ đạo, trưởng đạo ba cái giai đoạn, nhập đạo không phải rất khó, thánh giả liền có thể lĩnh ngộ. Diệp Bằng bản thân không có lĩnh ngộ là bởi vì trước đó không có đụng phải đại đạo chi lực đồ vật, đồng thời không có thể tốn thời gian đi cảm ngộ. Ngộ đạo liền tương đối khó khăn, nơi này không tồn tại đẳng cấp khác biệt, chỉ là đối đại đạo cảm ngộ sâu bao nhiêu. Kinh khủng nhất là trưởng đạo, đây là có thể vượt cấp năng lực chiến đấu, mà còn sẽ theo lấy tu vi tăng lên, nắm giữ bất đồng trình độ đại đạo chi lực. Diệp Bằng đối với là bản thân lĩnh ngộ đại đạo vẫn là nguyên thần thứ hai lĩnh ngộ đại đạo cũng không phải là rất xoắn xuýt, hai cái đều là bản thân, ai mạnh ai yếu đều dễ nói. Nhưng là thông qua Diệp Thiên Đế miêu tả, hắn để ý là nguyên thần thứ hai phải chăng có thể cùng bản thân dung hợp, mặc dù trước đó hắn không cưỡng cầu, là bởi vì không có cơ hội, nhưng là đã có cơ hội hắn nhất định muốn nắm chắc, dù là rất ít cơ hội chỉ có một kia. Tâm thần khẽ động, nguyên thần thứ hai đi vào tới, cũng không hỏi thăm, trực tiếp cầm lên đạo quả bắt đầu dung hợp. Leng keng. Chúc mừng ngài, ngài nguyên thần thứ hai dung hợp đạo quả, lấy được 10 vạn chân ngã sức chiến đấu. Bởi vì sử dụng Hỗn Độn Lục Đạo quyền mở ra Lục Đạo Luân Hồi môn Ngạ Quỷ Đạo, lại tăng thêm 1 vạn chân ngã chiến lực. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Không có lĩnh ngộ đại đạo, lại tới. Diệp Bằng có phát hiện không lĩnh ngộ đại đạo, vẫn như cũ không buông bỏ, trong tay đạo quả lần nữa cầm ra. Leng keng. Chúc mừng ngài, ngài nguyên thần thứ 2 dung hợp đạo quả, lấy được 10 vạn chân ngã sức chiến đấu, bởi vì sử dụng Hỗn Độn Lục Đạo quyền mở ra Lục Đạo Luân Hồi môn Ngạ Quỷ Đạo, lại tăng thêm 1 vạn chân ngã chiến lực. Còn không có, lại tới. Liên lạc này, Diệp Bằng đạo quả một cái tiếp một cái đưa đến nguyên thần thứ 2 trước mặt khiến hắn dung hợp. 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái. Leng keng. Chúc mừng ngài, ngài nguyên thần thứ 2 dung hợp đạo quả, lấy được 10 vạn chân ngã sức chiến đấu, bởi vì sử dụng Hỗn Độn Lục Đạo quyền mở ra Lục Đạo Luân Hồi môn Ngạ Quỷ Đạo, lại tăng thêm 1 vạn chân ngã chiến lực. Nguyên thần thứ 2 chân ngã sức chiến đấu đột phá 5000 vạn, thành tựu Thánh Vương. Chúc mừng ngài, ngài nguyên thần thứ 2 lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhập đạo sinh mệnh. Chân ngã sức chiến đấu tăng lên 50 vạn. Hệ thống nhắc nhở thanh âm lại nổi lên. Không nghĩ tới chân ngã sức chiến đấu đến 5000 sau liền sẽ tiến giai. Diệp Bằng cảm giác được nguyên thần thứ hai trên thân xuất hiện một cỗ nghịch thiên khí thế, trên thân bởi vì tiến giai không ngừng chuyển ra rung động đùng đùng thanh âm. 3 ngày sau đó, nguyên thần thứ hai mở mắt ra, một cỗ cường đại đến lạnh người hít thở không thông uy áp chuyển tới, liền tính là bản thể cũng nhận một chút ảnh hưởng. Tại Thánh Vương khí tức tản có ở sau, không khí bên trong một tia kết giới chi lực chuyển tới, cấp tốc đem uy áp áp chế xuống. Diệp Bằng trong mắt nhìn rõ ràng, mặc dù đối với kết giới áp chế có chút không cảm mạo, nhưng là nguyên thần thứ hai thành tựu Thánh Vương cảnh, quả thực khiến hắn hưng phấn không thôi. Đồng thời rốt cuộc lĩnh ngộ đại đạo, trong mắt tinh mang chợt hiện, trong tay đạo quả lần nữa đưa ra. Đại đạo cảm ngộ mặc dù nói không khó, nhưng là cũng sẽ không quá dễ dàng, huống chi nguyên thần thứ hai vốn liền là sau này sáng tạo mà ra, vốn là bị thiên địa bài xích, tăng lên cảm ngộ độ khó, điểm này Diệp Bằng trong lòng rõ ràng, thế nhưng là này một tia dung hợp hy vọng, hắn thủy chung sẽ không từ bỏ. Huống chi, nguyên thần thứ hai cũng không khiến bản thân thất vọng. Dung hợp lần nữa 20 cái đạo quả sau, nguyên thần thứ hai lần nữa lĩnh ngộ một cái khác đại đạo, nhập đạo trí tuệ. Đồng thời hắn Thánh Vương thực lực cũng vẫn tại kéo lên. Diệp Bằng đang tiếp tục, lần nữa 40 cái đạo quả sau, nhập đạo nhân quả. Nguyên thần thứ hai tổng cộng sáp nhập vào 70 cái đạo quả. Diệp Bằng muốn tiếp tục thời điểm, nguyên thần thứ hai lại chuyển tới thần niệm, hy vọng hắn dừng lại. Nguyên lai lĩnh ngộ sau cần thời gian ấn tượng sâu hơn, không phải vậy nhập đạo sau không vững chắc nói rất nhanh liền sẽ biến mất. Diệp Bằng trong tay còn thừa lại 30 cái không đến đạo quả, muốn lại lĩnh ngộ một cái đại đạo cũng có chút khó khăn, cho nên cho hắn thời gian khiến hắn kiên cố. Nguyên thần thứ hai nhắm mắt mà ngồi, lần ngồi xuống này liền là 10 ngày, làm hắn lần nữa khi mở mắt ra sau, trong mắt của hắn sáng sủa, thiên địa bên trong lực đẩy giảm thiểu rất nhiều. Diệp Bằng đem còn thừa đạo quả tất cả đều cho hắn cũng không có lập tức dung hợp, mà là xoay người rời đi. Nhìn xem nguyên thần thứ hai cường đại bóng lưng, chẳng biết tại sao Diệp Bằng trong lòng có chút chua chua, nhìn xem bản thân gần 3000 vạn chân ngã sức chiến đấu, cảm thán không biết bản thân lúc nào có thể tiến nhập Thánh Vương cấp cầu hoa tươi. Đột ngột giữa Nguyên Thần thứ 2 quay đầu lại tới, hướng về phía hắn nói ra, ta liền là ngươi. Không sai, cái này không có cái gì có thể ghen ghét, bởi vì hắn liền là ta. Lập tức Diệp Bằng hoàn toàn bình thường trở lại, những cái này suy nghĩ không còn ảnh hưởng hắn. Liên tại hắn bình thường trở lại đồng thời, thân thể bỗng nhiên đụng rung động, nhị giai thánh giả thực lực xuất hiện đột phá dấu hiệu. Tam giai. Diệp Bằng thân thể không ngừng vỡ vụn dung hợp, lại vỡ vụn lại dung hợp, quá trình này kéo dài chính 2 tháng thời gian. Không thực lực một đường tăng vọt đến 3200 vạn chân ta sức chiến đấu, trong lòng không có gông xiềng hắn, không ngừng tiến đến giai, đã đạt đến ngũ giai thánh giả cảnh giới. Lúc này Diệp Bằng trong lòng vô hỉ vô bi, chiến lực tăng lên, đột phá tu vi, đẳng cấp tấn cấp không có khiến hắn hưng phấn, bởi vì đây là đương nhiên. Hắn tu vi tăng lên, đồng thời cũng bỏ ra đại lượng thời gian vững chắc tu vi. Lúc này hắn đối mặt Thánh Vương cảnh, cũng có lòng tin nhất chiến, nếu như tại phối hợp Chu Tiên Trợ Kiếm. Đáng tiếc hiện tại hắn trong tay chỉ có 3 thanh, còn kém một cái Lục Tiên Kiếm, nếu như 4 kiếm đến đông đủ tăng thêm Chu Tiên Kiếm đủ, liền tính là đại thánh lại như thế nào. Báo. Từ bế quan bên trong ra tới không còn nhiều, một người quan văn đến hắn trước mặt, nhưng không có quỳ xuống, chỉ là một cái cúi người. Đây là Diệp Bằng định giới quý củ, mặc dù đế triều hắn có thể một cái người nói tính, nhưng là đối với cổ đại đế vương cần người quỳ lạy lễ phép, hắn không có kế thừa, tại hắn trong mắt quỳ ở mặt không phải tội thần liền là địch nhân. Nói, bên ngoài có một cổ tộc người cầu kiến. Quan văn kia đối mặt Diệp Bằng sinh lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng hắn. Cổ tộc, khiến hắn tiến đến. Diệp Bằng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đã là cầu kiến, hẳn là sẽ không qua tới náo sự, liền tính tới náo sự hắn cũng không sợ, bất quá một chữ giết. Nhưng là làm Diệp Bằng nhìn người tới sau, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì tới người cũng không phải là cái người khác, mà là cổ tộc bên trong kiếm tộc Thiên Nhất Kiếm. Chương 225, Vạn Cổ Đại Sơn Lục Tiên Kiếm hiện. Diệp Bằng không nghĩ tới Thiên Nhất Kiếm sẽ bỗng nhiên qua tới, nhìn xem hắn trước sau như một ngựa đầu, kiêu ngạo như khổng tức một loại biểu tình, trong lòng thở dài. Cái này hàng sẽ không lại là qua tới khiêu chiến đi. Đối với Thiên Nhất Kiếm không chịu thua cá tính Diệp Bằng ít nhiều có chút khâm phục, đặc biệt là tại Vạn Hãm Cốc bỏ rơi nhất ỷ lại thần kiếm, dùng thuần thực lực nhất chiến, bao nhiêu khiến Diệp Bằng thay đổi cách nhìn. Thế nhưng là không chịu thua không có vấn đề, nhưng là không có tự biết mình mà còn không biết tốt xấu, có chút hơi quá phân. Ta phỏng đoán ngươi bây giờ cũng đã lấy đến Chu Tiên Tứ Kiếm 3 thanh đi. Thiên Nhất Kiếm bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, kiên cường thần sắc chậm rãi lui đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Diệp Bằng hơi nheo mắt lại, cho rằng đối phương là dự định đến cướp kiếm, dù sao kiếm tộc đối với kiếm chấp nhất vượt qua thường 147 người. Cắt. Ta Thiên Nhất Kiếm những người nào vậy? Thua thì thua, quy nợ sự tình ta làm không tới. Chắc hẳn ngươi bây giờ nhất định rất quan tâm cuối cùng một thanh kiếm hạ lạc, ta lần này tới liền là mang cho ngươi một cái tin tức, tại chúng ta kiếm tộc lãnh địa hướng đông 800 vạn dặm ở ngoài xuất hiện một đạo hào quang, bầu trời càng là xuất hiện ngập trời giết chóc khí tức, ta nghĩ cuối cùng một cái Lục Tiên Kiếm hẳn là sẽ xuất hiện ở nơi đó. Thiên Nhất Kiếm nói ra. Diệp Bằng hai mắt bỗng nhiên mở to, đối với Lục Tiên Kiếm hắn thế tại phải đến, thế nhưng là Thiên Nhất Kiếm vì cái gì sẽ tốt bụng như vậy nói cho bản thân? Ngươi nói cho ta biết những cái này có điều kiện gì? Không có, coi như báo đáp ngươi cứu ta một mạng, ta không thích thiếu khác quá nhiều người nhân tình. Thiên Nhất Kiếm suy nghĩ một chút lần nữa mở miệng nói ra, chỗ kia khoảng cách cái khác cổ tộc không xa, Lục Tiên Kiếm xuất thế động tĩnh quá lớn, rất nhiều cổ tộc đều sẽ đi đến. Thiên đường kết giới đã giảm bớt một chút, cho nên Thánh Vương có thể xuất thủ, lần này đoạt kiếm, Thánh Vương cảnh cao thủ nhất định đi đến. Ta có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, chính ngươi nhìn xem làm đi. Nói xong những cái này, Thiên Nhất Kiếm ngạo nghệ thần sắc lần nữa trèo trên khuôn mặt, nên ngang đi. Diệp Băng nhìn xem hắn rời đi, trong lòng mỉm cười, cái này Thiên Nhất Kiếm thật là một cái tao bao, rõ ràng là bại tướng dưới tay, lại vẫn như cũ không quên đuổi địch. Đối với Thiên Nhất Kiếm nói Diệp Bằng lựa chọn tin tưởng một bộ phận, không phải bởi vì không tín nhiệm hắn, từ Vạn Hãm Cốc nhất chiến có thể nhìn ra hắn là loại này khinh thường với đùa nghịch âm mưu thủ đoạn người, vì cái gì chỉ tin tưởng một bộ phận, là phòng ngừa người hữu tâm ngay cả Thiên Nhất Kiếm đều lừa gạt. Thiên hữu dị tượng loại chuyện như vậy lừa không người, chỗ kia đến cùng có phải hay không có Lục Tiên Kiếm sẽ rất khó nói. Liên tính thật là Lục Tiên Kiếm, này có thể hay không có người cố ý thả ra tin tức, tốt dẫn bản thân mắc câu, tới cái điệu hồ ly sơn, nhân cơ hội tiến đánh đế triều. Những cái này hắn không xác định, nhưng là Thiên Nhất Kiếm nhắc tới Thánh Vương cảnh cao thủ có thể xuất động, lại khiến hắn vạn phần cẩn thận. Thánh Vương cảnh nha, chúng ta nhân tộc cũng có, huống chi Nguyên Thần thứ 2 cũng đã là đến cảnh giới này, mặc dù đây là cái bẫy dập ta cũng không sợ. Diệp Bằng trong mắt xuất hiện một tia quả quyết ý. Tâm niệm khẽ động không còn nhiều, Nguyên Thần thứ 2 liền qua tới, lúc này hắn đã không chịu kết giới áp chế, Thánh Vương cường giả khí tức nhìn một cái không sót gì. Theo sau Diệp Bằng liền đem bản thân không thế nào sử dụng, nhưng là uy lực cường đại như trước vũ khí lưu lại cho bản thân Nguyên Thần thứ 2. Nói thí dụ như, Thiên Tùng Vân Kiếm, liền Si Hoàng Linh Lung Khải cũng bỏ đi cho Nguyên Thần thứ 2 mặc lên. Tám đại thần thú hắn chỉ dẫn theo đi tốc độ nhanh nhất côn bằng, còn lại toàn bộ lưu lại. Có những thứ đồ này, liền tính đại thánh xuất linh qua tới, Nguyên Thần thứ 2 cũng có sức đánh một trận, huống chi hai cái này trang Nguyên Thần thứ 2 cũng không nhàn rỗi, Hóa Long đại quân đã sơ bộ thành hình, những người kia phục dụng cựu trọng nhất bản thần đan, nguyên một đám thực lực tăng nhiều, đã nắm giữ cùng phổ thông thánh giả nhất chiến năng lực. Nếu như Hóa Long sau, giữa hai bên phối hợp, Thánh Vương phía dưới không người có thể so. An bài tốt cái này hết thảy sau, Diệp Bằng cảm giác còn không an toàn, dù sao cái này đế triều là hắn trọng yếu nhất địa phương, tuyệt đối không thể sai sót. Dặn dò Nguyên Thần thứ 2 khoảng thời gian này mật thiết chú ý các tộc, đồng thời khiến hắn cũng chú ý một chút Cửu Thiên Tiên Phách tin tức, nếu như xuất hiện, nhất định nghĩ biện pháp lấy được. Gọi côn bằng, ngồi lên sau, trực tiếp đi đến cơ gia. Thoát khỏi cơ như ở lúc nấu chốt, có thể trợ giúp thằng cái. Cơ như tự nhiên đầy miệng đáp ứng, bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút. Diệp huynh, lần này ngươi dự định một cái người đi sao? Muốn hay không ta thỉnh cầu trưởng bối cùng đi với ngươi, dù sao hiện tại Thánh Vương cao thủ đã có thể ra tay rồi, ta sợ ngươi. Diệp Bằng đối hắn liền ôm quyền. Tạ ơn cửu huynh, lần này Diệp Mỗ dự định chính mình đi, không làm phiền cửu huynh trưởng bối. Về phần Thánh Vương, ha ha. Về phần Thánh Vương cái gì, hắn không có nói, chỉ là cười lạnh, đồng thời cơ như cảm giác được hắn vậy cường đại tự tin. Đã như vậy, Diệp huynh, một đường cẩn thận, muội muội ta còn không có cùng ngươi thành hôn, cũng không thể lúc này liền thủ tiết. Diệp Bằng nghe hắn nói như vậy, khoe miệng không tự chủ rút ra thoáng cái. Cáo biệt cơ như, Diệp Bằng ngồi lên côn bằng hướng về Lục Tiên kiếm chỗ phương hướng dương cánh đi. Côn bằng tốc độ tại hiện nay thế giới trong đã cử thế vô song, tuy là như thế, Diệp Bằng cũng bay một ngày một đêm mới đến. Kiếm tộc lãnh địa khoảng cách đế triều rất xa, nếu như không có côn bằng dạng này thần thú, qua lại ít nhất phải hoa trên mười mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới Thiên Nhất kiếm là báo ân, thế mà hoa thời gian dài như vậy đi đế triều, mà còn chỉ để lại như vậy hai câu nói, linh đi còn không quên trang bước một cái. Nghĩ tới hắn, Diệp Bằng trong lòng có chút buồn cười, hảo cảm đối với hắn cũng có chút tăng lên, quả nhiên lúc trước một ý niệm cứu người quyết định không có sai, loại thiện nhân đến thiện quả. Lục Tiên kiếm xuất hiện địa phương là Vạn Cổ Đại Sơn, nơi này là trước đó địa cầu không có, nhìn về phía trước nhìn một cái vô tận rừng cây, Diệp Bằng trong lòng xuất hiện bản thân là gì? Chờ nhỏ bé ảo giác. Phản phất bốn. Tám bản thân chỉ là một hạt cát, đối mặt thì là cả vùng hải dương. Đột một giữa, tại đến Vạn Cổ Đại Sơn bên cạnh, côn bằng tốc độ đại giảm, cũng không lâu lắm nó liền bay dị thường cố hết sức. Hiển nhiên nơi này xuất hiện loại nào đó kết giới, trong kết giới không được phi hành. Diệp Bằng đem côn bằng thu hồi sau, lại ngạc nhiên phát hiện mình có thể phi hành, mà còn một điểm đều không ăn lực. Chẳng lẽ nơi này chỉ cho phép người phi hành, tất cả tọa kỵ cùng sùng vật đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Diệp Bằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là không có suy nghĩ quá nhiều, đã bản thân côn bằng không cách nào phi hành, những người khác tọa kỵ cũng giống vậy. Liên dạng này Diệp Bằng tại Vạn Cổ Đại Sơn chung quanh triển khai tốc độ phi hành, không ngừng hướng về Đại Sơn bước gần. Cũng không lâu lắm hắn phát hiện Đại Sơn bên ngoài tụ tập đại lượng cổ tộc người. Chương 226, Thánh Vương lập bộ. Vạn Cổ Đại Sơn bốn phương tám hướng đều có thể tiến nhập, bất quá cách mỗi mấy vạn dặm mới có một cái cửa vào. Diệp Bằng nhìn thấy phía dưới cổ tộc, hắn niết miệng không có rơi xuống, mà là đi tìm kiếm một cái khác cửa vào, không phải bởi vì hắn sợ, mà là không nghĩ hiện tại liền nổi lên xung đột. Liên tục tìm ba khu địa phương, không phải là bị chủng tộc chiếm lĩnh, liền là bị cổ tộc chiếm cứ, nhân tộc tới người ngược lại rất ít. Cái này một đường bay đến, hắn hào không ẩn tàng thân thể của mình, nên ngang tại thiên không loại bay. Không ít cổ tộc người thấy được hắn, nhao nhao theo bản thân cho bản thân trong tộc người phát tin tức. Diệp Bằng hắn quả nhiên tới, lần này hắn giống như không có cùng người khác hợp tác, liền chính hắn tới. Yên tâm, lần này tuyệt đối phải hắn mệnh, không chỉ Lục Tiên kiếm sẽ không rơi xuống hắn trong tay, ngay cả cái khác ba thanh cũng đều là chúng ta cổ tộc vận. Trung tộc người thấy được hắn, mang trên mặt âm tà tiêu dung, dùng bản thân phương pháp đặc thù cùng tại phía xa ngoài vạn dặm tộc nhân câu thông. Diệp Bằng đã tới, như vậy đế triều tuyệt đối không có người chấn giữ. Nhưng là đừng có gấp động thủ, cố sức giật dây cổ tộc người đánh trận đầu, chúng ta áp hậu, nếu như hắn ẩn giấu có thủ đoạn gì, chúng ta liền rút lui. Ta cái này 27 trong đã liên hợp trên một chút cổ tộc người, lần này nhất định sẽ đem hắn lưu tại nơi này, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Cái này hết thảy đều tại âm thầm tiến hành, Diệp Bằng hắn cũng không hiểu biết, liền tính thật biết, này lại thế nào, chỉ sợ các ngươi không tới tìm hắn để gây sự. Không ngừng phi hành thuật sau, rốt cuộc tại một chỗ giao lộ địa phương phát hiện nhân tộc người, bất quá bọn họ đang cùng một đám cổ tộc người tranh đấu. Diệp Bằng không còn tiếp tục tìm kiếm, trực tiếp rơi xuống, đồng thời lôi đế pháp dùng ra, toàn thân lôi điện lấp lóe, thiên lôi cuộn cuộn, giống như lôi thần hạ phàm một loại, trực tiếp rơi vào nhân tộc cùng cổ tộc người bên trong ở giữa. Diệp đế tới, quá tốt. Mỗi lần lên sân khấu phương thức đều như vậy bá khí, không hổ là Diệp đế. Liên là à, Chu Minh bất quá 3 ngày trước mới đi thông chi Diệp đế, hắn liền nhanh như vậy đến. Có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, chúng ta đều phát hiện nơi này, dù Diệp đế năng lực đương nhiên sẽ không so với chúng ta mượn. Nói rất đúng, đã Diệp đế đã tới, cổ tộc liền không khả năng lại cùng chúng ta cướp đoạt cái này cửa vào. Nhân tộc người nguyên một đám mở miệng, từ bọn họ trong miệng Diệp Bằng biết đám người này thế mà là vì hắn mới chiếm cứ cái này cửa vào. Như sắt thép giống như nội tâm, không tự giác ở giữa sinh ra từng tia ấm áp. Ta lại nhìn thấy Diệp đế, Diệp đế, Diệp đế, ta muốn cùng ngươi sinh hậu tử. Một cái giống như đã từng quen biết thanh âm truyền tới, Diệp Bằng có chút hiếu kỳ xoay qua chỗ khác nhìn những cái này người, phát hiện bọn họ có chút quen mặt, cẩn thận hồi ức, mới phát hiện đám này liền là lúc trước Vạn Hãm Cốc cửa vào đám kia thánh giả. Lúc trước bản thân một câu nói khiến bọn họ tìm kiếm Lục Tiên kiếm hạ lạc, không có nghĩ tới những người này thế mà thật một mực đang tìm kiếm, đồng thời từ bí cảnh ra đến sau đó cũng không có từ bỏ. Cắt. Liên biết hù người, thật sự cho rằng bản thân là đại đế. Chính là, nhân tộc thế yếu, hiện tại Thánh Vương cảnh cao thủ có thể xuất động, hắn thật đúng là đề cao bản thân. Cung cấp vô địch lại thế nào, tại Thánh Vương trước mặt một dạng như kiến. Hiện tại đã không phải vạn tộc đại hội, Lam Thánh Vương, xin ngài xuất thủ đem này người diệt sát, khiến hắn biết chúng ta Lam Lăng tộc thực lực, dương ta cổ tộc thánh uy. Đúng, giết Diệp Bằng, nơi đây cửa vào liền là chúng ta Lam Lăng tộc. Cổ tộc người nhao nhao mở miệng, còn có thánh giả đi mời Lam Lăng tộc một lão giả, tên lão giả kia trước đó vẫn không có động thủ, giờ phút này có người thỉnh hắn xuất thủ, hắn tử. Đám người bên trong đi ra, một thân Thánh Vương tu vi hóa thành vô tận uy áp hướng về Diệp Bằng tập tới. Ngươi nói cái gì? Thánh Vương có cái gì không nổi? Các ngươi cổ tộc trừ lấy mạnh hiếp yếu còn sẽ làm cái gì? Suốt ngày nói chúng ta nhân tộc hèn hạ, nhưng là các ngươi lại làm ra cái này chờ chuyện xấu xa, quả thực là cho cổ tộc hổ thẹn. Chính là, nguyên một đám tự cho mình cực cao, thật gặp đối thủ, chỉ sẽ tìm ra trưởng, thật là khiến người ta xem thường. Nhân tộc thánh giả nhìn thấy Lam Lăng tộc Thánh Vương xuất thủ, tức khắc trong lòng là Diệp Bằng lo lắng, trong miệng không tự giác dùng ra phép khích tướng. Ngậm miệng. Tôn này Thánh Vương đông nhiên mở miệng, một mực thời gian thanh âm quần quận như sấm, uy áp không chút kiêng kỵ phát ra mà ra, cái này uy áp phía dưới, nhân tộc thánh giả không tự giác lui về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là trên mặt lại lộ ra quật cường biểu tình. Hừ. Diệp Bằng quanh thân lôi điện lấp lóe, trong miệng càng là phát ra hừ lạnh, trên thân đồng dạng uy áp xuất hiện, hướng về tôn này thánh vương bước tới, trong lúc nhất thời hai người thông qua phát ra uy áp đấu đến không phân trên dưới. Có Diệp Bằng tản ra uy áp chống đỡ Lam Lăng tộc thánh vương, nhân tộc thánh giả rốt cuộc giải thoát, nhao nhao thở dốc. Diệp đế làm đến tốt, ta liền biết ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thánh vương lại như thế nào, có Diệp đế tại, các ngươi mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Ngươi chớ nói lung tung, đừng cho Diệp đế thêm phiền toái, vô luận như thế nào giải quyết hắn tự do an bài. Diệp Bằng hướng về phía nhân tộc thánh giả một cái ôm quyền, đối diện với mấy cái này đồng tộc, cùng bọn họ là bản thân làm xảy ra sự tình, Diệp Bằng từ đáy lòng cảm tạ. Đối với bọn họ biểu hiện ra tới dũng khí, cũng sinh lòng kính nể. Nhân tộc mặc dù thế yếu, nhưng là tuyệt đối không thể khiến người khác coi thường, liền tính là cũng muốn dơ lên cao ngạo 753 đầu lâu, đây chính là nhân tộc tôn nghiêm. Các vị đồng tộc, Diệp mỗ người phi thường cảm tạ các ngươi là ta làm hết thảy, có ta ở đây cái này, cái khác tộc loại mơ tưởng nhúng chàm nơi này. Diệp Bằng đối mặt thánh vương, vẫn như cũ bá đạo như cũ, trên thân uy áp phối hợp với lôi đế pháp lần nữa nghịch thiên mà lên, trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, một cỗ buông tha ta hắn người nào khí thế tự nhiên sinh ra. Lam Lăng tộc thánh giả nhìn xem Diệp Bằng phát ra uy áp, tâm kinh không thôi, không nghĩ tới hắn đã có thực lực thế này, nếu quả thật ở đây lựa chọn khai chiến, át sẽ lưỡng bại câu thương, mặc dù hắn tự tin là thánh vương cảnh, cũng có lòng tin đánh chết đối phương, nhưng là bản thân cũng sẽ bị thương, cái này đối tiếp xuống tới tiến nhập vạn cổ đại sơ nát sẽ có ảnh hưởng. Húng chi Lam Lăng tộc tại cổ tộc bên trong cũng không cường thế, trong tộc mạnh nhất bất quá đại thánh, liền tính là thánh vương tăng thêm bản thân cũng mới 5 người, lần này nơi đây xuất hiện dị bảo, hắn là phụng gia tộc mệnh trước tới tầm bảo, là tăng lên trong tộc thực lực. Đủ loại thi lượng sau, hắn cảm thấy hiện tại xác thực không thích hợp động thủ. Lam Lăng tộc thánh vương trên mặt lộ ra quả quyết, vung tay lên, nói ra, "Hừ, hôm nay không cho ngươi tranh đấu ở đây, chúng ta đi." Hắn lời nói một chỗ, Lam Lăng tộc nhân tức khắc một mảnh náo động, có thậm chí lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Nhưng mà, chương 227, chiến thánh vương. 1 năm, cầu tự động đặt mua. Lam Lăng tộc thánh vương đã xuất hiện thấy ý, cái này không có nghĩa là Diệp Bằng liền nguyện ý như vậy buông tha bọn họ. Tại Lam Lăng tộc nhân lộ ra không biết, nghi hoặc thậm chí là kinh ngạc biểu tình sau, Diệp Bằng đỗng nhiên mở miệng. "Ta cho phép các ngươi đi rồi sao?" Diệp Bằng liền là loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, huống chi đối mặt thánh vương cảnh cao thủ hắn có lòng tin nhất chiến. Diệp Bằng nói không chỉ khiến Lam Lăng tộc nhân cảm nhận được nhục nhã cùng phẫn nộ, ngay cả nhân tộc bên này cũng xuất hiện mặt lộ lo lắng người. "Ngươi nghe được sao? Có phải hay không ta nghe sai?" "Ha ha, thật là thiên đại tiểu thoại, đối mặt thánh vương cảnh cao thủ, hắn lại có lá gan nói ra loại lời này." Ta nhìn hắn là hẳn là bị Lam Thánh Vương giáng đốc, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ lại như vậy, chúng ta thế nhưng là có Thánh Vương, là Thánh Vương, không phải thánh giả, liền tính đế tử tới đối mặt Thánh Vương cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Lớn lối, hắn một mực đều là lớn lối như vậy, từ vạn tộc đại hội bắt đầu hắn một mực đều là dạng này. Không được, ta có loại muốn đi lên rút hắn xúc động. Liền bằng ngươi, ta thấy ra mới tính. Ta đương nhiên không được, nhưng là hắn chọc giận Thánh Vương, kẻ nhẹ phế trừ tu vi, kẻ nặng thân hình tụ tán, đến lúc ta nhất định hung hăng đục nhã hắn. Lam Lăng tộc nhân nguyên một đám đều cảm thấy Diệp Bằng nếu không phải là điên, muốn không phải liền là quá không biết tự lượng sức mình, từng cái giận quá thành cười. Ngược lại Lam Lăng tộc Thánh Vương lão giả lại sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý tràn ngập, xâm nhiên mở miệng, "Ngươi nghĩ thế nào?" Diệp Bằng đối mặt hắn không sợ chút nào, trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc, "Ta muốn các ngươi hướng chúng ta tộc nhân nói xin lỗi, người nào động thủ một lần, tất cả đều lưu lại một điều mu bàn tay." Này nói vừa ra, nổi lên sóng to gió lớn, Lam Lăng tộc nhân nguyên một đám trợn mắt nhìn, nếu là không có Thánh Vương tại, bọn họ sẽ lập tức bạo phát. Đồng dạng lời này tại trong nhân tộc cũng kinh khởi một chút người hít vào khí lạnh, đối mặt một cái thánh vương, Diệp Bằng thế mà nói ra loại lời này. Nhân tộc nhao nhao cảm động không thôi, không nghĩ tới Diệp Đế đối đại như vậy bản thân, liền tính thân chết thì có làm sao. Lập tức bọn họ lại bắt đầu là Diệp Bằng lo lắng lên tới. "Diệp Đế, tính, chúng ta tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng." "Đúng, nói xin lỗi thì không cần, ngài tâm ý chúng ta lĩnh." "Đúng vậy à, Diệp Đế, có ngươi cái này câu nói chúng ta chết cũng đáng giá, ta không quan tâm trên thân cái này điểm thương thế." Đối mặt nhân tộc nguyên một đám quyến giải, Diệp Bằng đông nhiên sắc mặt một chính, nghiêm túc dị thường nói ra: "Ta là không chỉ là các ngươi, mà là thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc tôn nghiêm, ta không phải là cái gì vĩ nhân cũng không muốn làm vĩ nhân, nhưng là nhân tộc tôn nghiêm, ta nguyện ý nhất chiến đến cùng, vô luận đối thủ là ai." Diệp Bằng vừa nói, trên thân một cỗ hạo nhiên chính khí tùy theo mà ra. Những lời này nghe được nhân tộc lỗ tai, nguyên một đám cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, tùy theo mà lên là căm tức nhìn Lam Lăng tộc nhân, mới vừa không cần nói xin lỗi là đứng ở cái người lập trường, nhưng là đứng ở nhân tộc dưới lập trường tuyệt đối không thể lui. Lam Lăng tộc Thánh Vương ánh mắt âm trầm đến cực điểm, trong lòng càng là cười lạnh. "Ngươi nói thế nhưng là thật, nếu như ta không đáp ứng đây, nay liền chiến đi." Diệp Bằng dương một tay lên, chiến ý tùy theo mà lên, mái tóc đen dài không gió mà bay, thoáng như tiên thần bám vào người. "Tốt, lão phu liền tới xem một chút ngươi." Lam Lăng tộc Thánh giả cũng ra chân hỏa, không băn khoăn nữa thi ra tộc dặn dò, trên thân một cỗ tuyệt cường hàn khí xuất hiện toàn thân, cái này hàn khí phảng phất hoàng tuyến nước, băng lãnh đến khiến người hít thở đều ngừng. Hàn khí vừa ra, trong chớp mắt băng phong và lý, nắng gắt nhắm mắt, thiên địa trong nháy mắt tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Cái khác thánh giả vô luận là nhân tộc vẫn là Lam Lăng tộc nhân tại hàn khí xuất hiện không có chút nào sức chống cự, chỉ có nhanh chóng lùi lại, rất sợ hàn khí nhập thể. Đã muốn chiến, Diệp Bằng cũng không còn nói nhảm, trên thân lôi đế pháp tái hiện, vẫn như cũ thiên lôi cuộn cuộn, hàn khí gần không được thân. Cùng lúc đó thần long biến cũng sử xuất, trên thân trong nháy mắt bị trong suốt vảy màu đen bao trùm, long giác lập với đỉnh đầu, trên mặt xuất hiện chất sừng, răng nanh nô ra, con ngươi nhỏ rụt như châm. Một cỗ hồng hoang chi khí im lặng hướng ra, cùng hàn khí chống lại. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt đảo lộn, quang thị khí thế Diệp Bằng mảy may không kém với Thánh Vương. Không cầm ra chút bản lãnh, thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Lam Lăng tộc Thánh Vương thân ở đóng băng, phất tay từng tôn cùng hắn giống nhau như lúc băng điêu xuất hiện ở mảnh thế giới này trong. Những cái này băng điêu phảng phất giống như tử vật một loại, một điểm sức chiến đấu đều không có, thế nhưng là nháy mắt sau đó Lam Lăng tộc Thánh Vương thân ảnh biến mất, Diệp Bằng trong lòng run lên, một cô trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập ở bụng tim. Diệp Bằng không nghi ngờ hắn, thân thể nhanh chóng rút lui, liền tại hắn khi lui về phía sau, hắn nguyên bản đứng thẳng gần nhất một cái băng điêu, đột nhiên sống lại, trong nháy mắt biến thành Lam Lăng tộc Thánh Vương, trong tay hắn hàn khí bức người, phảng phất có thể đem nhân linh hồn đều đóng băng một loại, một trường hướng Diệp Bằng đánh tới. Tới đến tốt. Diệp Bằng thấy rõ sau không còn lui về sau, mà là giống lớn một tiếng, trên thân mang theo lôi đình uy, đồng thời sử xuất hỗn độn lục đạo quyền, theo lấy một quyền này đánh ra, Lam Lăng tộc Thánh Vương phía sau chỗ hư không đống nhiên xuất hiện vừa đến như có như không cánh cửa ảo ảnh, đây chính là lục đạo luân hồi môn. Cửa này vừa ra thiên địa lần nữa làm lẫn lộn, hắc bạch đảo lộn, thay đổi bất ngờ ở giữa không phân rõ trước sau, trên dưới, tả hữu, chỉ biết là cửa này bên trong vạn tượng bộc phát, tựa như người tựa như quỷ tựa như xuất sinh, giống như thiên tượng địa ngục càng giống hơn dục giới thiên Atula. Oeng, thiên địa chấn động, gió nổi mây phun, tiếng vang đinh tai nhức óc, nơi xa thánh giả thực lực trên lệ điểm, trực tiếp choáng váng đến cùng, có thất khiếu chảy máu, mạnh một chút cũng không dám nhìn thẳng chiến trường. Tiếng vang qua, Vương Triệu, sau, Diệp Bằng thân thể đứng thẳng, toàn thân đẫm máu, cánh tay mất tự nhiên rũ xuống, hiển nhiên đã hoàn toàn đứt gãy, bộ dáng có chút chật vật, thế nhưng là hắn vẫn còn tại cười, trong mắt sáng sủa, trên thân chiến ý trước đó chưa từng có cường đại, chỉ là cỗ này ý thức liền đem chung quanh không khí chấn động. Trái lại Lam Lăng tộc Thánh Vương biến trở về nguyên bản băng điêu, lại băng điêu vỡ vụn, hàn khí vậy mà không cách nào đem nó lần nữa ngưng tụ. Nhưng là Lam Lăng tộc Thánh Vương không có sự tỉnh, chỉ là triển khai thân pháp nhanh chóng chuyển tới khắc băng điêu phía trên, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem vỡ vụn băng điêu, không nghĩ tới một cái thánh giả lại có thể tại hắn băng lam thiên địa trung tướng bản thân băng điêu đánh nát. Diệp Bằng, ngươi phục hay không phục? Trong lòng kinh ngạc nhưng nhìn đến Diệp Bằng đã bị thương, trong lòng hừ lạnh, ngạo nghễ mở miệng nói, còn kém xa đây. Diệp Bằng hừ lạnh một tiếng, giả tự quyết vận hành, trên thân thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chương 228, Đại Sơn làm Titan. 2 năm. Theo lấy Diệp Bằng thương thế khôi phục, Lam Lăng tộc Thánh Vương sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa biến mất. Sau lần này Diệp Bằng lại cười lạnh một tiếng, chỉ thủ không công tuyệt đối không phải hắn cá tính, lần thứ nhất bị thất thế sau, nhất định phải lập tức lấy lại danh dự. Lôi đế pháp, thần long biến, còn có hỗn độn lục đạo quyền xuất hiện lần nữa, thân hình như điện, tại một cái băng điêu còn không có biến thành Lam Lăng tộc Thánh Vương phía trước, liền đem nó đánh nát, sau đó thân thể không ngừng chút nào dừng, một loại rất hung ác tư thái không ngừng kẻ phá hoại băng điêu. Những cái này băng điêu mặc dù không ít, nhưng là cũng không ngăn được Diệp Bằng như thế nhanh chóng phá hủy. Lam Lăng tộc Thánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hàn khí bao phủ, lần này hắn không có lại biến mất, nhưng mà tất cả băng điêu phảng phất đều sống một loại, nguyên một đám rất sống động, theo lấy Lam Lăng tộc Thánh Vương rồng lớn, những cái này băng điêu cũng phát 2 năm 7 ra vô cùng vô tận tiếng gào thét. Trong lúc nhất thời cái này tiếng gào thét vang dội sơn cốc, phảng phất vô số quỷ lệ hét lên một cái, làm cho người tê cả da đầu. Không chỉ như thế, băng điêu sống lại, mỗi một tôn đều nắm giữ thánh giả thực lực, loại này tràn diện quá nguy nga. Những cái này băng điêu đồng thời nhìn về phía Diệp Bằng, nhao nhao giống như Diệp Bằng phóng đi. Diệp Bằng không sợ chút nào, thánh giả tới lại nhiều cũng không sao, huy động cánh tay một quyền đem một cái băng điêu đánh nát. Sau đó nhưng lại càng nhiều băng điêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn họ chiêu thức đơn độc, không có cuốn hút địa phương, nhưng là mỗi một tôn đều hung hãn không sợ chết, còn có vừa tới Diệp Bằng bên cạnh, trực tiếp tự bạo. Dầm dập. Có thể tưởng tượng, thánh giả tự bạo sinh ra lực lượng không giống với bình thường thể hiện ra thực lực, bởi vì trong này không chỉ ẩn chứa thánh giả tất cả lực lượng cũng mà còn có bọn họ tiềm lực gia trì. Băng điêu tự bạo mặc dù không thể so chân thánh người tự bạo, nhưng là uy lực cũng thực không nhỏ. Thôn Thiên Công. Băng điêu tự bạo hắn không sợ, nhưng là không ngăn được số lượng thực tế quá nhiều, không về không kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cọ sát cũng có thể sinh sinh đem hắn cọ sát rơi một lớp ra. Lúc này không đang do dự trực tiếp dùng ra Thôn Thiên Công. Thôn Thiên Công vừa ra, bầu trời làm đống nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc động, phảng phất từng trương mở to lớn miệng, phô thiên cái địa mà tới, trực tiếp đem Diệp Bằng trước người băng điêu thôn phệ. Mảng lớn băng điêu tiêu tán, hóa thành vô tận hạt khí. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thế nhưng là Thôn Thiên Công không chỉ nắm giữ siêu cường lực công kích, chủ yếu nhất là có thể cướp lấy thánh giả tinh khí thần, đồng thời hóa thành tự thân chân ngã sức chiến đấu, nhưng mà những cái này băng điêu vốn là giống như khôi lỗi một loại, mặc dù cổ sát, lại cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Húng chi Thôn Thiên Công sử dụng phi thường tiêu hao pháp lực, bỏ ra cùng thu hoạch kém xa, điểm này Diệp Bằng có chút khó đón nhận. Lập tức liền từ bỏ lần nữa sử dụng Thôn Thiên Công, lần này thì là cầm ra hỗn độn trùng, này trùng vừa xuất hiện, rét lạnh không khí bên trong trong phút chốc xen lẫn vô số hỗn độn khí tức, những cái này khí tức trong nháy mắt liền đem cái này băng lãnh không gian quấy đến long trời lở đất. Đương, Diệp Bằng giơ tay lên hung hăng đập vào hỗn độn trùng phía trên, nhất thời hỗn độn trùng truyền ra một tiếng mênh mông như trong vũ trụ vang lên thế kỷ trung thanh âm. Theo lấy tiếng trùng vang lên, trong lúc nhất thời mang theo một cỗ diệt toái không ở giữa năng lượng tứ tán ra tới. Tất cả băng điêu truyền ra ken két tiếng vỡ vụn thanh âm. Lam Lăng tộc Thánh Vương trên mặt tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Bằng còn có dạng này bảo vật, đối với hỗn độn trung uy lực nghĩ lại phát sợ, thế nhưng là trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩ không ra ngươi có thể chống đỡ cho tới bây giờ, ta thực sự là xem thường ngươi, tiếp theo tới lao phu không tại lưu thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn tản đi băng lam thiên địa, nắng gắt quang mang lần nữa rơi xuống, còn cho nơi đây một mảnh ấm áp, thế nhưng là tùy theo mà lên là hắn trên thân xuất hiện băng tinh một dạng áo giáp, cơ hồ nháy mắt liền không chậm toàn thân, mà còn không chút nào dừng lại, rất nhanh băng tinh càng ngày càng nhiều. Chất đống tại hắn trên thân trở thành một vài cây số cao như vậy băng tinh cự nhân, đây là hắn mạnh nhất chiêu thức, Đại Sơn Lam Thái Thản. Tôn này Titan tạo thành, một cỗ tuyệt cường khí thế phát ra mà ra, giống như quân lâm thiên hạ, đứng ở hắn trước mặt phảng phất bản thân đối mặt là một cái viễn cổ cự thú, nó trên thân phát ra mỗi một phần uy áp đều khiến người run rẩy. Diệp Băng hừ lạnh một tiếng, tiện tay vừa nhấc, nhất khí hóa tam thanh bị hắn sử dụng ra tới, trong lúc nhất thời nhiều ra ba cái Diệp Băng phân thân, mỗi một cái đều nắm giữ hắn hiện tại đứng đầu chiến lực, đồng thời bọn họ trên tay phân biệt cầm Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm, mà Diệp Băng bản thân thì là cầm ra cái này Chu Tiên kiếm đồ. Đối mặt trước mắt tôn này hóa thành Titan Thánh Vương, hắn không dám khinh thị chút nào, mà là cầm ra bên trong lớn nhất át chủ bài một trong, Chu Tiên Tam kiếm cùng Chu Tiên kiếm đồ, mấy dạng này mỗi một dạng đều là thần khí một loại tồn tại, lúc này Diệp Băng lần thứ nhất trước mặt người khác đồng thời lấy ra. Chu Tiên chờ kiếm vừa ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra tới, cỗ khí thế này mạnh đến chém dụng tinh thần, khí nuốt bắt phương tình trạng, mỗi một tôn hóa thân đều tóc dài tung bay, có nói không ra vị đạo. Đồng thời giai tự quyết một chỗ, khí chàng cuồng từng gấp 10 lần. Thấy được những cái này kiếm xuất hiện, Lam Lăng tộc Thánh Vương trong mắt càng hồng, tham lam đã chiếm cứ hắn tất cả tâm thần, chỉ cần giết Diệp Băng liền có thể lấy được những cái này, có những cái này bảo vật, gia tộc thực lực tuyệt đối có thể thăng lên đến trước đó chưa từng có độ cao, thậm chí tiến nhập trước 100. Giết! Titan phát ra khủng bố gầm to, cao lớn thân ảnh chạy như sấm, mang theo tuyệt thế vẻ điêu tàn hung hăng đánh tới Diệp Băng. Diệp Băng trong mắt vô hỉ vô bi, đối mặt một cái đụng này, thần sắc lạnh nhạt, trong lúc nhất thời thiên lôi cuộn cuộn, mỗi một tôn hóa thân đều vận khí thảo tự kiếm quyết cùng mình loại quyết, đầy trời kiếm khí che khuất bầu trời. Theo sau kiếm khí bắt đầu áp xúc, cơ hồ trong nháy mắt đến ngàn vạn kiếm khí cô động dung hợp, mang theo một cỗ rít gào động cửu thiên long âm, giết tới Titan. Cả hai va chạm trong nháy mắt, nhật nguyệt vô quang không. 9, hư không vỡ vụn, đại địa run rẩy, mãnh liệt gió lốc hướng về bốn phương tám hướng trong bữa thiệt đi, loại này kỳ diệu một màn kéo dài thời gian giống như rất ngắn lại giống như rất dài, khiến người nhìn không rõ ràng. Gió lốc tiêu tán, trần ai lạc địa, rốt cuộc lộ ra chiến trường dáng vẻ, Diệp Băng toàn thân kim sắc tiên huyết vào chú thích, toàn thân cao thấp không có một chỗ song nơi tốt, ba cái hóa thân đã giải trừ, nhưng cùng hắn vẫn như cũ đứng thẳng. Trước sau như một đứng ở nơi đó, không có đến cũng không có hôn mê, trên thân khí thế không có thu hồi, Chu Tiên ba kiện cùng Chu Tiên kiếm thể phiêu phù ở chung quanh hắn, khí thế nghiêm nghị, thoáng như ma thần một loại làm cho người sinh lòng sợ hãi. Trái lại Lam Lăng tộc Thánh Vương, Thái Tháp băng diệt, ngực cùng bụng cộng lại có vô số chỗ thấu thể kiếm tổn thương, đỉnh đầu cháy đen một mảnh, máu thịt bé bét, không rõ sống chết. Chương 229, mạnh nhất ta tên. 3 năm. Chu Tiên lợi, Lục Tiên chết, Hãm Tiên tứ trô lên hồng quang. Tuyệt bởi vì chém quả vô tận hay, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Đây chính là Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên chủ tổn thương. Lục Tiên chủ sát, Hãm Tiên chủ huyễn, Tuyệt Tiên chủ đoạn nhân quả. Mặc dù Diệp Băng trong tay không có Lục Tiên kiếm, nhưng là còn lại ba thanh tăng thêm Chu Tiên kiếm đồ đồng dạng uy lực vô tận, liền tính chư kiếm bị phong ấn, có thể chạm Thánh Vương ý nguyên có thể làm được. Diệp Băng nhìn xem Lam Lăng tộc Thánh Vương còn có một tia khí tức, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như bốn kiếm tề tụ, bản thân sẽ không như thế chật vật. Nhưng là lập tức đối với lấy được Lục Tiên kiếm quyết tâm càng thêm mãnh liệt, nếu như bốn kiếm đồng thời, phối hợp Chu Tiên kiếm đồ, Thánh Vương cảnh bên trong hắn không sợ bất luận kẻ nào. Bởi vì bốn thanh kiếm tại phối hợp với nhau kiếm đồ sẽ xuất hiện một cái tuần hoàn, một cái Chu Tiên giết chóc tuần hoàn, mà mới vừa thiếu một cái Lục Tiên kiếm, không cách nào xuất hiện một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, mới để lại dưới Lam Lăng tộc Thánh Vương một mạng. Cái này chiến kết thúc, phong vân bình định, dương quang phổ chiếu, Lam Lăng tộc nhân nhanh chóng vây quanh qua tới, bọn họ nhao nhao mang trên mặt hưng phấn, cho rằng Thánh Vương đã đem Diệp Băng chém giết. Nhân tộc người tốc độ nhanh hơn, bởi vì bọn hắn trong lòng là Diệp Băng lo lắng, khác không cầu, chỉ cầu Diệp Băng chưa chết sau đó dùng hết hết thảy cũng muốn thủ hộ Diệp Đế. Làm tất cả người lúc trở về, mỗi người đều hít vào một cái khí lạnh. Trước mắt bất ngờ một màn khiến bọn họ không dám tin tâm bản thân ánh mắt. Cái này không thể 790 có thể, Lam Thánh Vương thế mà bại, đây chính là Thánh Vương a. Lam Lăng tộc nhân không ngừng phát ra kinh hô, vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, bọn họ vô cùng rõ ràng Lam Lăng tộc Thánh Vương thực lực tuyệt đối xếp tại Thánh Vương cảnh bên trong, dù liền tính Thánh giả đế tử cũng tuyệt đối không làm được dạng này. Lá, đế, hắn thật, thật làm được. Nhân tộc người cũng không dám tin tâm, đối với Diệp Bằng bọn họ mặc dù có lòng tin, biết hắn rất mạnh, không nghĩ tới mạnh như vậy, ngay cả Thánh Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Đột một giữa, Lam Lăng trong tộc nhân có người đầu góc tương đối rõ ràng, nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Lam Thánh Vương mặc dù bại, lại chưa chết, nhanh giữ được hắn. Đúng, Diệp Băng giờ phút này nghĩ tới cũng độc không, mọi người đi lên giết hắn. Giết hắn, là Lam Thánh Vương báo thủ, dương ta cổ tộc Lam Lăng uy. Có người nhắc nhở, Lam Lăng tộc nhân nhao nhao mang theo phẫn nộ giết tới Diệp Băng. Lúc này nhân tộc cũng thức tỉnh, đối mặt Lam Lăng tộc cái khác thánh giả ngập trời sát ý, tất cả người cùng nhau đứng ở Diệp Băng trước người. Thề sống chết bảo vệ Diệp Đế. Thề sống chết bảo vệ Diệp Đế. Từng tiếng nộ hống, mang theo kiên quyết, không chút do dự đối mặt Lam Lăng tộc nhân, trên thân thiết huyết ý toàn bộ mà lên, phảng phất liền tính Thánh Vương, đại thánh giết tới cũng không lùi chút nào rụt. Lúc này Diệp Băng đống nhiên phát ra tiếng cười kia bên trong mang theo vô cùng cường đại tự tin, tất cả người kinh ngạc nhìn lại, Diệp Băng vận hành giả tự quyết, vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, trừ quần áo có chút phá toái, vết thương tất cả đều khép lại, thậm chí chảy ra kim sắc hiến máu cũng chảy ngược mà về. Thân thể đồng thời khẽ động, hành tự quyết vừa ra, Diệp Băng trong nháy mắt xuất hiện đến nhân tộc trước mặt, trên thân lôi đế phát hiện, hồ quang điện của người. Yên tâm đi, ta không sao. Diệp Băng chậm rãi mở miệng, giống như một liều thuốc mạnh, khiến nhân tộc người an tâm không nói, càng là phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Lam Lăng tộc nhân nguyên bản cho rằng Diệp Băng đèn đã cạn dầu, muốn ra sức đánh chó rất xuống nước, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt Diệp Băng đã khôi phục như lúc ban đầu, một thân chiến lực mảy may chưa giảm, phảng phất còn càng mạnh. Kinh hô giữa, nhao nhao lùi lại, cũng không dám lại động thủ, mà là nhấc lên trọng thương sắp chết Lam Lăng tộc Thánh Vương. Nuốt Thiên Công. Diệp Băng mở miệng, luôn xuất pháp thủy, hắc động tái hiện không để ý tới hướng về Lam Lăng tộc đám người nuốt đi, trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ ở trong đó. Leng keng. Chúc mừng ngài thôn phệ thánh giả tinh khí thần, lấy được 10 vạn chân ngã sức chiến đấu. Leng keng. Chúc mừng ngài thôn phệ thánh giả tinh khí thần, lấy được 10 vạn chân ngã sức chiến đấu. Hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng vang lên. Mấy chục vị thánh giả tại thôn thiên công dưới biến thành một, đã bao quanh tinh khí thần, bị Diệp Bằng thôn phệ, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, nhưng mà Lam Lăng tộc thánh vương mặc dù vô lực tái chiến, hắn dù sao là thánh vương, nhục thân lực khó mà thôn phệ. Thế nhưng là Diệp Bằng không hề hết hy vọng, thôn thiên công hướng về phía hắn không ngừng sử xuất, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, biết lần thứ năm, rốt cuộc đem Lam Lăng tộc thánh vương thôn phệ. Leng keng. Chúc mừng ngài thôn phệ thánh vương tinh khí thần, lấy được 300 vạn chân ngã sức chiến đấu. Hệ thống thanh âm lại nổi lên. Lúc này Diệp Bằng chân ngã sức chiến đấu đã đạt đến hơn 39 triệu, thánh giả ngũ giai cảnh giới mơ hồ có đột phá dấu hiệu, nhưng là Diệp Bằng không có tuyển lấy lập tức đột phá, mà là đem cảnh giới chế trụ. Đem tất cả Lam Lăng tộc nhân diệt sát, ngay cả thi thể đều xóa đi, phản phất bọn họ nguyên bản là không tồn tại một dạng. Từng cảnh tượng ấy rơi vào nhân tộc trong mắt, trên mặt chấn kinh đã biểu lộ hiện tại bọn hắn rung động. Mạnh nhất là ai? Không biết là ai bắt đầu hỏi ra một câu nói, sau đó tất cả nhân tộc bắt đầu trong miệng hoan hô. Diệp đế, Diệp đế, Diệp đế. Tiếng gọi ầm ĩ chỉnh tề một mực, hơn 20 tôn nhân tộc thánh giả cùng nhau kêu Diệp Bằng tên, một tiếng cao hơn một tiếng, thẳng tới mây xanh, chuyển khắp chân trời. Khởi đầu Diệp Bằng đối với cái này dạng kêu cảm thấy không có gì, đế triều bên trong không thiếu khuyết sùng bái người khác, cũng thường xuyên sẽ truyền ra cao hô đặt tên cử động. Nhưng là thời gian một dài hắn cũng có chút không chịu được. Các ngươi hô cái 10 phút dương ta nhân tộc uy, gọi ta Diệp đế tên ý tứ thoáng cái liền tính, nhưng là các ngươi hô nửa giờ liền có vẻ hơi làm bộ. Diệp Bằng trên trán xuất hiện từng tia hắc tuyến, đây không phải sinh khí, mà là cảm thấy có chút lúng túng. Ho khan một tiếng, bày tỏ không sai biệt lắm, Diệp Bằng mới đứng lên tới nói với mọi người nói: "Nơi đây nhân tộc cửa vào, nhân tộc người qua tới hoan nghênh, nếu như cái khác tộc loại qua tới khu đuổi, không nghe người giết." Sau khi nói xong, nhân tộc người lần nữa hoan hô, bất quá lần này nhưng không có đại trương kỳ cổ. Vạn cổ đại sơn cửa vào còn có 10 ngày mở ra, Diệp Bằng cùng tộc nhân khác liền ở chỗ này hạ trại, cũng không lâu lắm, liền có người hiểu chuyện chặt xuống xung quanh nghìn dặm cao lớn nhất cây, lấy hắn trụ cột, cùng sử dụng một khối hồng sắc đại bố kèm ở đỉnh, làm thành cờ xí. Đại bố phía trên có thêu hai cái chữ to màu vàng Diệp đế. Diệp Bằng không có ngăn cản, làm như vậy không sai, có thể khiến chung quanh nhân tộc nhìn thấy, đồng thời cũng có thể trấn trụ một chút đạo trích hạng người. Nhìn xem cái này làm cờ, Diệp Bằng có loại chiếm núi làm vua cảm giác. Chương 230, ta bỏ qua cái gì? 4 năm, cầu tự mua. Tiếp theo tới 10 ngày trong, nhân tộc tại nơi này hạ trại, cờ sĩ kêu gọi hấp dẫn không ít nhân tộc thánh giả qua tới, cũng có nhân tộc thánh vương tới qua, thấy được Diệp Bằng sau hơi hơi gật đầu một cái, không có lựa chọn cùng nhau. Đồng thời cũng có cái khác cổ tộc người qua tới, có ý đồ cướp đoạt cửa vào, nhưng là bị Diệp Bằng dùng lôi đình thủ đoạn chu sát. Có cổ tộc thánh vương qua tới, Diệp Bằng không sợ chút nào, cùng hắn đại chiến, giữa hai bên không phân ba trọng. Diệp Bằng mặc dù yêu chiến, nhưng không có có mạnh hơn lưu lại thánh vương, mà là thể hiện thực lực sau khiến hắn nhóm tự động rời đi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Diệp Bằng chém giết qua thánh vương tin tức truyền ra, cái này khiến càng nhiều thánh vương đối hắn sinh ra một tia kiêng kỵ, nhao nhao lựa chọn tránh. Các ngươi nói Diệp đế rốt cục mạnh đến mức nào? Nhân tộc có người đối với Diệp Bằng thực lực phi thường hiếu kỳ, có thể chém giết thánh vương, ngươi nói có mạnh hay không? Chính là, đặc biệt là hắn lôi đế pháp, mỗi lần dùng ra đều suy nghĩ thiên thần hạ phàm một dạng. Là a đúng vậy à, nói lên tới Diệp đế lên sân khấu lúc đại bộ phận đều là lôi điện cuộn cuộn, thanh thế to lớn. Đối a, có đến vài lần ta phát hiện hắn căn bản không có sử dụng lôi đế pháp công kích, nhưng là lúc xuất hiện trên thân lại mang theo lôi điện, đây là vì cái gì? Nói như vậy, xác thực như thế, phản phất cố ý dạng này. Chẳng lẽ nói, có mấy cái nhân tộc cùng Diệp Bằng thân quen sau, tự mình trong thảo luận, bất chi bất giác có chút hiểu sai, lúc này dùng nghi hoặc bên trong mang theo một tia rõ ràng ánh mắt nhìn về phía Diệp Bằng. Những lời này Diệp Bằng tự nhiên nghe được lỗ tai trong, khóe miệng có chút không tự giác co quắp một cái, nhìn thấy bọn họ đều tới ánh mắt, ho khan thoáng cái. Cái này thật không thể quái hắn không phải có chủ tâm muốn khoe khoang, càng không phải một cái tao bao người, hắn mặc dù không quan tâm người khác nhìn bản thân ý nghĩ, lên sân khấu hoặc bá khí hoặc phiêu giật cũng không sao cả. Thế nhưng là lôi đế pháp sử dụng có đôi khi biến thành một loại bản năng phản ứng, đặc biệt là chín đầu hắc long tại thể nội, nó trên thân mang theo tà khí cùng chớ chú chi lực, ngẫu nhiên truyền ra có khả năng ăn mòn bản thân, mỗi đến lúc này lôi đế pháp liền sẽ tự động vận chuyển. Dân ra, lôi đế pháp sử dụng biến thành một loại phản xạ có điều kiện một dạng tồn tại, không thể đi khống chế, rất dễ dàng liền sử dụng ra tới. Liền giống hiện tại, hắn trên thân bỗng nhiên truyền ra lốp bốp lôi điện tiếng vang, hồ quang điện rung động. Những cái kia nhân tộc lập tức ngậm miệng, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Sau đó thật muốn chú ý một chút không thể tùy tiện dùng lôi đế pháp, tiếp tục như vậy sẽ bị người nói xấu. Diệp Bằng có chút tự rêu nghĩ nói, "Diệp đế, Diệp đế." Một cái nhảy thoát thanh âm truyền vào Diệp Bằng trong lỗ tai, nghe được cái thanh âm này, Diệp Bằng cũng có chút đau đầu. Têu người khác liền là trong nhân tộc luôn luôn hô hào muốn cho hắn sinh hầu tử nữ hải, nàng Tôn Như, tuổi tác không phải rất lớn, cũng liền chừng 20, là nhân tộc Tôn gia thiên tài thiếu nữ, một thân tu vi đã đến thánh giả bắt giai, nhưng là tính cách nhảy thoát sáng sủa. Tôn Như dáng dấp nhìn rất đẹp, mặc dù không phải loại này khuynh quốc khuynh thành, nhưng là lại vui vẻ đáng yêu, tăng thêm nàng này hoạt bát sáng sủa tính cách phi thường tìm người yêu thích. Thế nhưng là nàng phảng phất đặc biệt sùng bái Diệp Bằng, luôn luôn vây quanh hắn chuyện không nói, trong miệng không nghe Diệp đế kêu lên lấy. Nữ sắc đối với Diệp Bằng hắn tới nói cũng không có bao lớn lực hút, hắn chí hướng là xưng đế. Cho nên hắn từ trước đến nay không có suy nghĩ qua nhi nữ tình trường sự tình, có lẽ trong lòng hắn áp lực quá lớn, suốt ngày đối mặt nhiều không kể xiết cao thủ, đã khiến hắn tâm sức cùng lực kiệt. Nữ nhân thoá thủ có thể đến, tình yêu lại trở thành hắn xa xỉ phẩm. Từ loại nào đó ý nghĩa trên mà nói, Diệp Bằng là đáng thương, cũng là bi ai, hiện tại hắn đúng như cổ đại đế vương mở dạng, nữ nhân sẽ có, tình yêu khó cầu. Bất đồng là, đế vương không khống chế nổi bản thân dục vọng, mà hắn lại có thể rất tốt đem dục vọng chế trụ. Diệp Băng không thiếu nữ nhân, vô luận là Dương Thanh Tử vẫn là nhị thứ nguyên cả sủ gã ngộ sổ dạ chờ đều là nhất đẳng mỹ nữ, nếu như hắn muốn hái các nàng cũng sẽ không phản kháng, thế nhưng là hắn không có, hắn không muốn thậm chí khinh thường. Mà còn các nàng phảng phất cũng rất sợ hãi Diệp Băng, đối mặt Diệp Băng càng nhiều không phải thích cũng là sợ hãi cùng tôn kính. Thế nhưng là cái này Tôn Như không đồng dạng, nàng liền là thích Diệp Băng, mà còn sùng bái hắn, mặc kệ hắn là thân phận gì, thực lực mạnh bao nhiêu, nàng luôn luôn ngây thơ vây quanh hắn, tất cả hành động phảng phất đều nằm ở tự thân yêu thích. Diệp Băng đối với cái này dạng nữ hải có điểm thúc thủ vô phương ứng đối, thậm chí hơi sợ thấy được nàng. Đây là trọng sinh một tới chưa từng có cảm giác, đường đường nhân tộc Diệp Đế, thế mà sợ hãi một cái tiểu nữ sinh, khiến người khác biết nhất định sẽ chê cười hắn. Cũng chính là bởi vì Tôn Như ngây thơ lãng mạn, tại hắn sắt thép giống như trong nội tâm xuất hiện từng tia gợn sóng. Ngây thơ lãng mạn, dạng này nữ hải tại mạt thế trước đó có rất nhiều, dám yêu dám hận nữ sinh cũng khắp nơi đều là, thế nhưng là mạt thế đến sau loại này đặc điểm đã ở giác tỉnh giả trên thân biến mất, các nàng duy nhất ý nghĩ đó là sống tiếp. Thẳng đến vạn tộc hàng lâm, thế giới khác nhân tộc xuất hiện, các nàng không có trải qua tai nạn ăn mòn, duy trì nguyên bản ngây thơ. Tôn Như, ngươi vì cái gì luôn luôn quấn lấy ta? Diệp Băng có chút khổ não nói ra. Bởi vì ta thích ngươi a. Tôn Như trả lời đương nhiên. Thế nhưng là ta không thích ngươi. Có cái gì quan hệ, chỉ cần ta thích ngươi liền có thể, ngươi có thích ta hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Băng thở dài một cái, một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi còn không có to lớn, không biết thế gian tàn khốc, cũng không có trải qua tận thế giống như tai nạn, cho nên. Nhưng mà Tôn Như lại ngắt lời hắn, một mặt kiên định nói ra, có đúng không? Ta cảm thấy đến mặc kệ trải qua cái gì, thích liền là thích, liền tính người khác thanh đao gác ở ta trên cổ, liền tính thích ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ không đổi biến bản thân tâm. Tôn Như nói khiến Diệp Băng nói không ra cái gì, chỉ có thể hơi hơi thở dài. Trọng sinh sau, ta làm nhiều như vậy, cho rằng chỉ có lực lượng mới là ta cần có nhất, nhưng là ta bỏ qua cái gì? Lập tức Diệp Băng lay lay đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định, đem trong đầu loạn thất bát tao sự tình bỏ rơi, trên thân cường đại khí tức xuất hiện mà ra. Ta thế giới ngươi không hiểu. Diệp Băng vô hỉ vô bi nhìn xem Tôn Như. Không hiểu liền không hiểu được, không trở ngại ta thích ngươi liền được. Nhưng là Tôn Như lại không thèm để ý chút nào, mà là hướng về phía Diệp Băng chạy ra sán lạn giống như tiểu dung. Diệp Băng không còn đi để ý tới Tôn Như, mà là đem bản thân tâm tư chìm đắm xuống tới. Thật tình không biết, Diệp Thiên Đế tại Diệp Băng trong cơ thể truyền ra một tiếng thở dài. Chương 231, cổ thuyền đảo thải chế. 10 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trong lúc đó nơi đây nhân tộc số lượng đạt đến 130 người, thực lực yếu nhất cũng là thánh giả, mạnh nhất đạt đến thánh giả đỉnh phong, liền tính khoảng cách thánh vương cảnh cũng bất quá một tia kém. Thế nhưng là người ở đây đối với Diệp Băng vẫn như cũ tôn kính, đối với dùng Diệp Băng cầm đầu bọn họ không có bất kỳ dị nghị. Cái này cũng không phải tất cả nhân tộc đều là dạng này, những cái kia tự tin thực lực không kém với Diệp Băng nhân tộc có khối người, bọn họ đều không có lựa chọn cùng Diệp Băng cùng nhau. 10 ngày đã qua, vạn cổ đại sơn bỗng nhiên chuyển ra run rẩy kịch liệt, giống như bản cổ khai thiên tích địa một loại, thanh thế của quận. Lối vào kết giới biến mất, Diệp Băng không chút do dự mang theo nhân tộc đám người bước vào trong kết giới. Đã tiến nhập kết giới, đám người cảm giác trước mắt một mảnh rộng lớn, tất cả người thế mà xuất hiện ở một chiếc to lớn cổ thuyền phía trên, chiếc này cổ thuyền chừng một cái cỡ nhỏ thành thị to bằng nhỏ, cổ thuyền trên phát ra một cỗ hồng hoang khí tức. Loại biến hóa này làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hô, ngay cả Diệp Bằng cũng tâm kinh không thôi. Cổ thuyền không chỉ một chiếc, xa xa nhìn lại chúng quanh dạng này cổ thuyền có 27 hàng ngàn hàng vạn, phân biệt đứng tại bất đồng lối vào. Đội thuyền cao cao nổi lên, phía dưới là từng tòa đại sơn liên miên chập trùng tạo thành một cái sơn hải, giữa thiên địa tràn ngập hồng hoang chi khí. Đồ sộ như vậy tràng diện khiến Diệp Bằng trong lòng có chút nghi hoặc, nơi này chẳng lẽ chỉ có một cái lục tiên kiếm? Thế nhưng là dạng này thủ bút thực sự quá lớn. Theo lấy tất cả người đều sau khi lên thuyền, cửa vào kết giới lần nữa mở ra, không cho phép lại có người từ cái này cửa vào tiến đến. Cửa vào đóng sau, cổ thuyền truyền lên tới chấn động kịch liệt, từng chiếc cổ thuyền lại không có người điều khiển tình huống dưới hướng về vạn cổ trong núi lớn xuất phát. Cổ thuyền nhìn như di động chậm chạp, kỳ thực tốc độ rất nhanh, so với côn bằng tốc độ còn muốn mau hơn rất nhiều. Dạng này tốc độ áp sẽ tạo thành to lớn cương phong, thế nhưng là cổ thuyền trước mặt xuất hiện một cái trong suốt phong cháo, đem trọn con thuyền đều bọc ở bên trong, đám người không cảm giác được một điểm gió. Cũng không lâu lắm, bầu trời phía trên bỗng nhiên xuất hiện một nhóm quái điểu, thân thể khổng lồ, toàn thân đen kịt, mỗi một cái trên thân đều phát ra thánh giả thực lực. Bọn họ trên không trung bay lượn, bỗng nhiên nhìn thấy cổ thuyền chạy mà tới, phát ra từng tiếng chấn thiên quái khiếu, sau đó hàng ngàn hàng vạn con quái điểu giống như cá mập người thấy mùi máu tươi một loại phô thiên cái địa hướng về cổ thuyền nào tới. Diệp Băng mắt lộ ra tinh mang, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lăng không nổi lên, nháy mắt công pháp đứng tại phong cháo phía trên, lần này hắn không có sử dụng ra lôi đế pháp, mà là đối mặt quái điểu trực tiếp sử dụng thôn thiên công. Diệp Băng trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc động, quái điểu một đầu đâm vào tới, trong nháy mắt thân thể biến mất. Không có tinh khí thần, không có linh hồn giá trị, không có hệ thống nhắc nhở, càng thêm hay không vật phẩm đặc biệt rơi xuống, đây chính là một loại thuần túy đồ sát. Bởi vì cổ thuyền thực sự quá lớn, thôn thiên công phạm vi không cách nào bao trùm toàn bộ thân tàu, một chút quái điểu như cá lọt lưới một loại không tốn sức chút nào đâm vào phong cháo bên trong. Quái điểu một tiến nhập tức khắc có nhân tộc thánh giả vây lại đem bọn họ rào sát, cũng có rơi vào không người địa phương, bắt đầu trắng trợn phá hủy cổ thuyền. Bay lơ lửng ở phong cháo phía trên, Diệp Băng nhìn thấy nơi xa mấy chiếc cổ thuyền hứa là bởi vì người bên trong không có đại phạm vi công kích chiêu thức, quái điểu sau khi tiến vào không ngừng phá hủy đội thuyền. Theo lấy đội thuyền phá hủy trong mắt, cổ thuyền tốc độ di chuyển giảm nhanh, không bao lâu liền rơi vào đằng sau, còn có bị phá hư nghiêm trọng, cổ thuyền thế mà trì trệ không tiến, thậm chí trực tiếp bị phá hư. Bị phá hư cổ thuyền, bóng người trồi lên lập vào hư không, sau đó quái điểu thế mà biến mất không thấy, những người kia chưa tỉnh hồn, nhanh chóng hướng về hai bên cổ thuyền bay đi, thế nhưng là tốc độ bọn họ làm sao có thể cùng cổ thuyền so sánh, không bao lâu liền bị quăng thật xa. Đào thải chế sao? Diệp Bằng trong lòng có một chút hiểu rõ, thân thể lóe lên tiến nhập cổ thuyền, hành tự quyết sử xuất thân ảnh như điện, dùng như bẻ cảnh khô phương thức diệt sát bản thân trong cổ thuyền quái điểu. Nhân tộc người thánh giả có Diệp Bằng tại, đối diện với mấy cái này quái điểu không sợ chút nào, top 5 top 3 rất nhanh liền ổn định thế cục. Sau một cách giờ, tất cả quái điểu toàn bộ chém giết, cũng may Diệp Bằng phát hiện kịp thời, cổ thuyền không có bị phá hủy rất nghiêm trọng. Một vòng này công kích sau, đội thuyền tốc độ xuất hiện bất đồng khác biệt. Diệp Bằng dưới chân đội thuyền tiến nhập trước 1000 danh. Tiếp theo tới một ngày thời gian, không trung chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, nhưng là tất cả người thần sắc đều là căng thẳng. Một ngày sau đó, ban đầu dương tảng sáng, tại ánh nắng rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một nhóm mang theo cánh bụng bự thằn lằn, Diệp Bằng nhìn chăm chú nhìn lại, những cái này đều là phương Tây truyền thuyết bên trong long, những cái này long mỗi một cái đều nắm giữ thánh giả ngũ giai thực lực. Những cái này long số lượng mặc dù không có quá điều nhiều, cũng có mấy ngàn. Diệp Bằng không chút do dự trực tiếp đánh ra, nhảy ra cổ thuyền thế mà trực tiếp nên hướng những cái kia long, thôn thiên công tái hiện, một đường như bẻ cánh khô. Số lượng giảm bất cũng bảo đảm cá lọt lưới xuất hiện, mặc dù cũng có riêng đào thoát, thế nhưng là nhân tộc thánh giả cũng đều không phải bài thiết. Lần này hệ thống nhắc nhở hắn lấy được linh hồn giá trị, mỗi một cái đều dùng 10 vạn linh hồn giá trị. Ngày thứ tư xuất hiện mấy trăm con thánh giả bát giai chắp cánh hổ, Diệp Bằng mắt cũng không nháy một cái một đường quét ngang. Mỗi cái 100 vạn linh hồn giá trị, còn xuất hiện tinh khí thần, một cái 1250 chân ngã sức chiến đấu. Diệp Bằng không có lựa chọn lập tức thôn vệ, mà là bảo tồn lên tới. Ngày thứ 8 mấy chục cái thánh giả thập giai giao long, Diệp Bằng một dạng chém giết. Mỗi cái 500 vạn linh hồn giá trị, 5 vạn chân ngã sức chiến đấu tinh khí thần, đồng thời xuất hiện đạo quả. Mấy ngày nay Diệp Bằng tìm tới một ít quy luật, hẹn đến đằng sau xuất hiện càng mạnh, đồng thời xuất hiện bất đồng linh hồn giá trị cùng tinh khí thần còn có đạo quả. Mà xuất hiện thời gian sẽ gấp đôi. Thánh giả thập giai sau xuất hiện sẽ là thánh vương cảnh quái vật, Diệp Bằng ánh mắt lăng lệ, không dám khinh thường chút nào. Đồng thời mấy ngày nay xuống tới, giữ vững cái này một cái tốc độ cổ thuyền đã chỉ muốn dưới 200 chiếc không đến, mỗi một con thuyền cổ trên đều có một tôn thậm chí mấy tôn thánh vương cảnh cao thủ tọa trấn. Thứ 16 thiên, thiên địa run rẩy, một tôn mấy ngàn trượng cự nhân xuất hiện, thánh vương cảnh khí tức đập vào mặt mà tới, một tiếng rít gào thiên nộ giống từ hắn trong miệng phát ra. Cái này mới là chân chính thái thản cự nhân, thân thể hắn so với Lam Lang tộc thánh vương biến ảo đại sơn Lam Titan, khổng lồ gấp mấy lần không ngừng. Một cỗ hồng hoang chi khí tản ra, cổ thuyền rốt cuộc tại hắn trước mặt dừng lại. Giết. Đối mặt tôn này cự nhân, Diệp Bằng không có nhiều lời, chỉ có một chữ nhất nhất giết. Chương 232, chém viễn cổ Titan. 2 năm. Cổ thuyền kịch chấn, trong thuyền tất cả người nhao nhao đứng không vững, đối mặt một tôn thái thản cự nhân, mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh hoàng và bất an. Duy chỉ có Diệp Bằng mảy may bất vi sở động, đại không có nghĩa là hết thảy, mặc dù thân thể tại khổng lồ, không có thực lực một dạng vô dụng. Cũng chính bởi vì nó quá mức khổng lồ, lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là thực lực lại chỉ có thánh vương cảnh, cái này nói rõ tôn này thái thản cự nhân công kích sẽ tương đối đơn độc. Giết. Diệp Bằng đem trong lòng chiến ý tản ra, nổi giận cửu tiêu. Tôn này thái thản cự nhân bỗng nhiên huy động cánh tay, một cái tay cầm hướng về cổ thuyền bộ tới, tay cầm lớn, liền tính vô dụng bất kỳ chiêu thức cũng giống vậy che khuất bầu trời. Diệp Bằng thân hình như điện, hư không mà đứng, đối mặt một trường này, không tối lui chút nào, trên thân lôi đỉnh phát hiện, hồ quang điện cuốn người, đồng thời giai tự quyết vận hành, sức chiến đấu gấp 10 lần mạnh mẽ mà ra. Thôn Thiên Công. Có giai tự quyết phụ trợ, lần này Thôn Thiên Công thi triển, xuất hiện hắc động phá lệ khổng lồ, cho dù đối mặt cái này khoáng thế cổ kim cự trưởng cũng mảy may không truy nhiều khiến. Trong lúc nhất thời cự trưởng rơi xuống cùng hắc động đụng vào nhau, cùng bạo khí lưu tràn ngập ra tới, thổi đến cổ thuyền rung rung không thôi, cổ thuyền phía dưới một ngọn núi cổ thụ chọc trời trực tiếp thổi tan. Trong lúc nhất thời xung quanh vạn dặm trở nên khắp nơi trồi lùi, cái này chờ uy lực dọa rất người khác. Va chạm sau, cự trưởng bị bắn lên, Thôn Thiên Công hắc động tán loạn, Diệp Bằng cũng do đó ngực khó chịu. Nhưng là chiến ý trước đó chưa từng có khổng lồ, tóc đen tung bay, như một tôn ma thần. Thái thản cự nhân tay bị bắn ngược về, lần nữa phát ra thán phục nộ hống, song trưởng tề tụ nắm tay cơ tới. Diệp Bằng nghĩ không sai, tôn này thái thản cự nhân tùy thời thánh vương cảnh, nhưng cường đại ở chỗ nhục thân lực, chiêu thức ngược lại đơn giản, thẳng thắn thoải mái trong lúc phất tay liền có diệt thiên thế. Mà Diệp Bằng cường đại ở vào với chiêu thức, ở chỗ biến hóa, ở chỗ công kích ngưng thực, cho nên đối mặt nó, Diệp Bằng lòng tin tăng nhiều. Làm. Khôn. Pháp gì? Diệp Bằng rốt cuộc dùng ra càn khôn pháp, hắn trước đó trong chiến đấu cũng là bất đồng chiêu thức đồng thời dùng ra, cũng là bởi vì tu luyện càn khôn pháp nguyên nhân, vạn pháp quy nhất, dung luyện chư thiên hết thể diệu pháp. Cùng lúc đó lôi đế pháp, thôn thiên công, hỗn độn lục đạo quyền, côn bằng pháp, thần long biến, thảo tự kiếm quyết, bình loạn quyết đồng thời dùng ra, tỉ mỉ phương pháp đem tất cả chiêu thức cô đọng áp xúc, trong không khí chuyển tới hủy diệt hết thể khí tức. Lần nữa dương một tay lên nhất khí hóa tam thanh dùng ra, bốn cái Diệp Bằng cường đại đến khó mà hình dung, trong tay Chu Tiên Tam kiếm tận ra, Chu Tiên kiếm đồ phiêu đãng tại trong trời đất này. Bản thể càng là cầm trong tay hỗn độn chung. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, càn khôn đảo lộn, nhật nguyệt vô quang, cái này một phương thiên dưới mặt đất chỉ có Diệp Bằng cùng thái thản cự nhân. Giết. Mang theo từng đợt không bạo, Diệp Bằng không đều to lớn như núi năm đấm cơ tới, trực tiếp mang theo vô tận uy năng đâm vào thái thản cự nhân ngực. Một chiêu phải giết, không thành công thì thành nhân, thái thản cự nhân hai quả đấm còn tại không trung mang theo hủy diệt hết thể lực lượng cơ hướng cổ thuyền. 1000 trượng, 500 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, liền tại cổ thuyền phía trên tất cả nhân tộc nhao nhao cầm ra vũ khí, ngưng tụ công pháp muốn cản trở cái này hủy thiên diệt địa giống như một kích thời điểm. Thái thản cự nhân cánh tay bỗng nhiên dừng lại, lập tức chuyển tới run rẩy kịch liệt. Mà nó chỗ ngực phát ra ngũ thải tần phân quang hoa bên trong mang theo phá toái hư không hủy diệt chi lực, trong nháy mắt xuyên thấu thái thản cự nhân lồng ngực. sau đó xuất hiện ngực xuất hiện to lớn móc méo hãm, móc méo hãm vị trí trung tâm Diệp Bằng này như tiên thần hạ phàm thân ảnh ở trong đó. Thái Thản cự nhân phát ra một tiếng không cam lòng nổ hống, ngực chỗ lom xuống chuyển tới to lớn ken két âm thanh, thân thể từng tấc xuất hiện nước nẻ, từ đó trung tâm cấp tốc lan tràn toàn thân. Không bao lâu Thái Thản cự nhân toàn thân vỡ vụn, hóa thành vô số khối vụn. Quần đều trên khối vụn tấp đến cổ thuyền phía trên, nhân tộc người nhao nhao vận lên chiêu thức đem bọn họ đánh nát, để tránh phá hủy đội thuyền. Len keng. Chúc mừng ngài đánh chết viễn cổ Titan, lấy được 5000 vạn linh hồn giá trị, lấy được một mai ngũ hành đạo quả. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Một đoàn so lam lăng tộc mạnh hơn tinh khí thần bị Diệp Bằng nắm vào trong tay, còn có một cái hiện ra ngũ tạng màu sắc khác nhau đạo quả. Ngũ hành đạo quả. Hắn cảm nhận được cái này đạo quả bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực cực mạnh, thậm chí vượt qua trước giết tử sát đem lấy được đạo quả tổng cộng. Nguyên thần thứ 2 nhất định phi thường cần vật này. Diệp Bằng không do dự, đem lấy thứ thu tốt, trực tiếp xoay người về tới cổ thuyền phía trên. Diệp Đế. Trong nhân tộc lần nữa truyền tới kêu Diệp Bằng danh hào thanh âm, vô luận là trước đó bị Diệp Bằng chỗ cứu người vẫn là về sau gia nhập người, mỗi một cái đều từ đáy lòng hô hoán hắn danh hào. Tiếp theo có thời gian nửa tháng nghỉ dưỡng sức, lần nữa trong lúc đó ta muốn bế quan. Diệp Bằng sau khi nói xong, lách mình tiến nhập cổ thuyền khoang thuyền bên trong, hắn không xác định nửa tháng sau có thể xuất hiện hay không càng thêm cường đại thánh vương cảnh quái vật, nhưng là hắn hiện tại đã đến đột phá tu vi linh giới điểm. Vô luận là ứng phó tiếp theo tới có thể sẽ xuất hiện càng mạnh quái vật cục diện vẫn là đối mặt cái khác tộc thánh vương, hắn nhất định muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Theo lấy tất cả cổ thuyền không ngừng hướng về vạn cổ trong núi lớn di động, thuyền cùng trong thuyền ở giữa gian cách khoảng cách cũng tại không ngừng rút ngắn, không được bao lâu khả năng liền sẽ tương tiếp cùng một chỗ. Đến lúc sẽ là một trận chém giết, bất quá dùng hiện tại xu thế đến xem, xuất hiện càng mạnh quái vật có khả năng càng cao, bởi vì phải đến hai thuyền liền nhau còn muốn một tháng thời gian mới có thể xuất hiện. Diệp Bằng tại trong khoang thuyền, một đoàn lại một đoàn tinh khí thần sáp nhập vào trong cơ thể, chân ngã sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Bình bình bình. Thân thể lần nữa truyền tới tiếng vỡ vụn thanh âm, đến lý, mỗi một lần đều kinh tâm như vậy động phách, phản phất linh hồn đều sẽ vỡ vụn một loại, sau đó nháy mắt sau đó liền sẽ dung hợp. Thiến giai lộ ra như vậy nước chảy thành sông. Lục giai, thất giai. Không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, làm 16 ngày thời gian trôi qua thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thánh giả thất giai thực lực khiến hắn cảm giác cường đại dị thường, chân ngã sức chiến đấu đạt đến 43 triệu. Hắn trong miệng nôn ra một ngụm trọc khí, thân thể khẽ động cả người xương cốt rung động đùng đùng, một cỗ trước đó chưa từng có thoải mái cảm thấy truyền tới. Đi ra khoang thuyền, tất cả nhân tộc bài kiến. Lần này sẽ là cái gì? Diệp Bằng nhìn lấy thiên địa, chiến ý tùy theo mà lên. Đột nhiên cổ thuyền chấn động, nguyên bản thuyền cùng thuyền giữa cách xa nhau mấy ngàn trượng khoảng cách, tại trong lúc này xuất hiện một đạo cầu vồng như vòng tròn đem mấy trăm chiếc tính tất cả đều nối liền cùng nhau, tạo thành tòa cầu vồng. Chương 233, đệ tử tạc không. 3 năm. Cầu vồng xuất hiện khiến Diệp Bằng cũng tâm kinh không thôi, đây là muốn cưỡng ép khiến thuyền cùng thuyền giữa lẫn nhau chém giết. Quả nhiên không bao lâu, Diệp Bằng cổ thuyền bên phải cầu vồng phía trên xuất hiện một đám người, bất quá không phải cổ tộc cũng không phải chủng tộc, mà là nhân tộc. Người cầm đầu xem xét là Diệp Bằng đội thuyền, tức khắc đối hắn liền ôm quyền, không có tiền đánh, trực tiếp dẫn người rời đi. Diệp Bằng gặp bên phải là những người khác tộc, trong lòng đã yên tâm, mà là đem tất cả sự chú ý đặt ở bên trái cầu vồng phía trên. Đối với đi tiến đánh cái khác đội thuyền, hắn không có hứng thú, nhưng là có người dám đến hắn trên thuyền dương oai, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, cho dù là thánh vương cũng giống vậy. Hắn cứ như vậy đứng ở cầu vồng phía trên, tóc dài tung bay, giống như thanh niên bình thường một dạng, đứng ở nơi đó. Quả nhiên cũng không lâu lắm, bên này cầu vồng trên cũng tới một chút người, không còn là nhân tộc, mà là một cổ tộc chuẩn đế đời sau tử. Cái này cổ tộc chuẩn đế tử tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, duy chỉ có cái trán có một cái khe, nhìn như thần bí, phảng phất thiên sinh liền là dạng này. Người này nhìn như đế tử tồn tại, là thiên nhãn tộc thiên kiêu Tạ Không, là chuẩn đế đời sau, đồng thời cũng là người mạnh nhất, bị dự là chuẩn đế tử. Tạ Không bởi vì một chút quan hệ không có tại vạn tộc đại hội trên xuất hiện, cho nên cũng không quen biết Diệp Bằng. Gặp Diệp Bằng một thân một mình đứng ở cầu vồng tới trên, trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá bên cạnh hắn người lại là biết. Thiếu chủ, cái này người liền là Diệp Bằng, danh xưng nhân tộc đại đế, từng đồn đại cùng cấp vô địch, mà còn thực lực sát thực sâu không lường được. Tạ Không ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Nhân tộc đại đế, cùng cấp vô địch. Quả thực là chuyện tiểu lâm, một cái chỉ là thánh giả thế mà cũng dám xưng đế, cùng cấp vô địch này là bởi vì cái khác cổ tộc đế tử đại bộ phận không có xuất hiện, nếu không hắn dám phách lối như vậy. Thiếu chủ nói có lý, bất quá tại tiến vào người vạn cổ đại sơn trước đó, hắn chém giết Lam Lăng tộc một tôn thánh vương. Lam Lăng tộc tính là gì, bọn họ thánh vương lợi hại không tới chỗ nào đi, vượt cấp giết địch nhiều người đến là, đâu một vị đế tử không có vượt cấp giết qua người. Tạ Không trong mắt tràn đầy khinh thường, thần sắc kiên cường, một bộ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Bằng. Chiếc thuyền này chúng ta thiên nhãn tộc muốn, thức thời bản thân nhảy xuống cổ thuyền, miễn đến bản thiếu gia độc thủ. Một mở miệng liền muốn thuyền, mảy may không đem Diệp Bằng đặt ở trong mắt, nói thiên nhất kiếm rất trăng bức, cũng không gì hơn cái này. Lan. Mà Diệp Bằng thì là lạnh lùng liếc hắn một cái, một mở miệng thiên lôi cuộn cuộn, thanh thế to lớn, căn bản, chỉ không cho đối phương một điểm mặt mũi. Ta không sắc mặt tâm trầm, thứ trong hàm răng nặn ra mấy chữ tới. Người tìm chết. Trên thân bỗng nhiên phát ra khí thế cường đại, trong tay nhoáng một cái ngân bạch sắc tam xoa thần binh xuất hiện ở trong tay hắn, cái này tam xoa vừa ra, không khí tức khắc ngưng tụ. Không phải hàn khí, mà là nó phía trên truyền ra thánh vương cấp khí tức, tam xoa phía trên mỗi một cái mũi nhọn đều xuất hiện một loại màu sắc khác nhau. Hồng sắc như lửa, thiêu đốt như dương, tử sắc như sấm, hóa long mà ra, lam sắc như gió, hóa thành phong nhận. Ba loại thuộc tính khác nhau, hiện ra bất đồng phong cách. Ta không khoát tay trực tiếp đâm vào Diệp Bằng, đồng thời ba loại thần binh nhanh chóng xoay tròn, ba loại màu sắc ba loại thuộc tính trên không trung dung hội cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời hóa thành một cái to lớn năng lượng bóng, bóng bên trong như hỏa như điện như gió, phảng phất có thể cắn nát hư không, chấn thiên động địa, cháy hết hết thảy. Đối mặt một chiêu này, Diệp Bằng tức khắc hừ lạnh một tiếng, hỗn độn lục đạo quyền vừa ra, biến ảo lục đạo luân hồi cửa, lần này luân hồi môn so trước đó rắn chắc thêm không ít, trong cửa rít lên trùng thiên. Đụng. Một tiếng nổ vang, năng lượng bóng bị luân hồi môn hoàn toàn thôn phệ. Nhưng mà Tam Xoa thần binh lại gào thét mà tới. Đối mặt lần này Diệp Bằng không lùi mà tiến tới, đồng thời hỗn độn trung hư hóa tại Diệp Bằng trung quanh thân thể 1 mét chỗ tạo thành một cái trong suốt trung tre. Đương Tam Xoa thần binh cùng hỗn độn trung tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ quần quần tiếng chuông truyền ra, loại này âm thanh vốn là mang theo âm ba công kích năng lực. Diệp Bằng trực tiếp đem âm ba công kích khóa chặt tại Tạ Không Người sau lưng, tiếng chuông vang lên đồng thời, một cỗ ngưng kết thành thực chất chấn động xuyên qua đám người. Những cái kia thực lực hơi yếu một điểm thánh giả trực tiếp bạo thể mà chết, mạnh cũng là thất khiếu chảy máu, ngồi liệt tại cầu vùng trên. Giết tộc nhân ta, tìm chết. Tạ Không giống lớn một tiếng, chỗ mi tâm này một đạo thần bí khe hở bỗng nhiên mở ra, tại mở ra trong khe hở thình lình là một cái thiên nhãn. Thiên nhãn phát ra thiên đạo uy áp truyền ra, tại cái này thiên nhãn phía dưới, Diệp Bằng cảm giác thân thể tiến vào người trong nước một loại, động tác phi thường, cố hết sức. Cùng lúc đó, thiên nhãn bên trong tản ra đại đạo không gian khí tức, tại cái này dưới khí tức không gian phảng phất bị cách ly ra tới. Chúng ta thiên nhãn nhất tộc nắm giữ đại đạo uy, ta cái này thiên nhãn liền là nhập đạo bầu trời năng lực, tại cái này không gian chi lực dưới các ngươi duy ta trường khống. Ta không ngạo nghễ mở miệng, hắn mặc dù là chuẩn đệ tử, nhưng hắn tự tin không sợ bất kỳ đệ tử. Càng là lĩnh ngộ không gian đại đạo, mỗi lần thiên nhãn một mở, bất kỳ đối thủ đều sẽ bị hắn tiêu diệt, thánh vương tại hắn thiên mục đích phía dưới cũng khó có thể phản kháng. Đây chính là đệ tử, bá khí, cuồng bạo, không ai bị nổi. Diệp Bằng cảm thụ không gian xung quanh không ngừng truyền tới ép, phản phất muốn đem hắn nhục thân tính cả linh hồn cùng nhau chết bể. Diệp Bằng trong lòng có chút khâm phục, cái này khâm phục không phải đối đệ tử, mà là cảm thụ qua đại đạo chi lực, không nghĩ tới một cái nhập đạo không gian lại có dạng này thực lực. Tại ta thần uy phía dưới run rẩy đi, run rế, ta muốn đem ngươi sinh sinh chết bể. Ta không phát ra cùng thiếu, trong lòng đối với giết chết một cái nhân tộc thiên kiêu cực độ hưng phấn, hắn thích nhất liền là trơ mắt nhìn xem có người ở hắn không gian chi lực dưới nghiền là một vũng máu. Thực lực càng mạnh hắn càng hưng phấn. Loại này đâm kích so tại nữ nhân thân điên cuồng phát xỉ tới còn muốn sủ ám nhanh. Đánh rắm. Đột ngột giữa, nguyên bản cho rằng đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự Diệp Bằng thân thờ mở miệng. Bên ngoài thân thể hắc sắc trong suốt lân phiến xuất hiện, thần long biến đã dùng ra, hồng hoang chi khí tùy theo mà lên, trong lòng tràn đầy lệ khí, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc. Giải tự quyết. Diệp Bằng trên thân chiến lực chợt tăng gấp 10 lần, cái này trở uy áp phía dưới không gian chi lực tức khắc sụp đổ tan rã. Sao? Làm sao có thể? Tạ Không trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, trong lòng càng là sóng biển ngập trời, lúc này hắn nhớ tới trước đó tộc nhân nói chuyện. Diệp Bằng danh xưng nhân tộc đại đế, cùng cấp vô địch. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta là đế tử, tuyệt đối sẽ không thua bởi ngươi. Chương 234, Thiên Nhãn tộc Tạ Nhạc. 4-5. Tạ Không phát ra không cam lòng gào, thần sắc giống như điên cuồng, thiên nhãn bên trong không gian chi lực lần nữa tăng cường, toàn thân tu vi đều ngưng tụ ở thiên nhãn bên trong. Phá cho ta. Diệp Bằng lần nữa lên tiếng, thần long biến bên ngoài lôi đế phát hiện, hồ quang điện tiết ra ngoài, bá khí hung hăng, như thần ma hàng thế theo lấy Diệp Bằng trên thân chiến lực nổ tung, Tạ Không thiên nhãn không gian chi lực hoàn toàn phá toái, giống như một phiến thủy tinh một dạng tiếp nhận không được áp lực bể thành vô số mảnh. Tạ Không lại cũng không chịu nổi chạy đi, trên trán thiên nhãn chảy ra tiên huyết, lại cũng không cách nào chống đỡ, một lần nữa đóng lại trở thành một cái khe, đồng thời thân thể cực chấn, quỳ ngã trên mặt đất. Thiên nhãn tộc một thân đại bộ phận tu vi đều tại bản thân thiên nhãn trên, bởi vì loại này thiên phú, bọn họ càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo, cho nên tinh lực cũng đặt ở thiên nhãn trên. Nếu như thiên nhãn bị thương liền tương đương với bị phế tu vi một dạng, thậm chí còn muốn nghiêm trọng. Lúc này Tạ Không đã không có sức tái chiến, nhưng là Diệp Bằng căn bản là sẽ không bỏ qua hắn, một bước bước ra thiên địa biến sắc, cước này phảng phất trực tiếp đạp ở Tạ Không trái tim trên một dạng. Tạ Không cảm giác bản thân trái tim mạnh mẽ rụt, trong miệng phun ra tiên huyết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi nếu dám giết ta, chúng ta thiên nhãn nhất tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạ Không ở thời điểm này ý nguyên không thả buông lời uy hiếp. Diệp Bằng là cái gì người, hắn như cầu xin tha thứ, nói không chừng sẽ tha hắn một mạng, thế nhưng là lúc này Tạ Không lại thả ra uy hiếp nói, đây là khiêu chiến Diệp Bằng dũng khí sao? Từ mặt thế bắt đầu sau Diệp Bằng liền là một cái vô pháp vô thiên người, sẽ tiếp nhận uy hiếp như vậy. Giữa Diệp Bằng đi tới hắn trước mặt, duỗi ra một cái mang theo lân phiến tay trực tiếp nắm Tạ Không cái chán, từ trên tay cảm giác được Tạ Không bởi vì hoảng sợ mà toàn thân run rẩy, hắn xâm nhiên mở miệng. Run rẩy đi, run rế. Diệp Bằng bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bén nhọn răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra dị thường dữ tợn, một màn này nhân tộc người vĩnh viễn không thấy được, bởi vì hắn chỉ sẽ đối ngoại tộc như vậy hiển lộ. Tạ Không mang tới những cái kia còn chưa chết hẳn thánh giả, nhao nhao cả kinh thất sắc. Diệp Bằng mau dừng tay, buông tha thiếu chủ. Đáng chết, thả thiếu chủ, hắn là đệ tử, ngươi dám động hắn, thiên nhãn nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu chủ mau trốn a, hắn liền là cái người điên. Đệ tử đối với một cái gia tộc hoặc có lẽ là một cái chủng tộc thật sự mà nói quá trọng yếu, liên tính thánh vương xảy ra chuyện cũng không thể khiến đệ tử xảy ra chuyện, bởi vì cái này quan hệ đến chủng tộc căn cơ. Một cái chủng tộc đỉnh phong chiến lược lại như, cũng có vẫn lạc một ngày, chỉ có tại đỉnh phong chiến lược còn tại tình huống dưới bồi dưỡng một cái lại một cái người nối nghiệp thay thế đỉnh phong chiến lược. Đệ tử không chỉ có nói rõ hắn thực lực, cũng bởi vì hắn tiềm lực vô tận, cho nên mỗi gia tộc mỗi cái chủng tộc đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ những cái này đệ tử. Thế nhưng là Tạ Không cái này tiên nhãn tộc đệ tử xuất hiện nguy cơ, bọn họ có thể không nóng nảy sao được? Diệp Bằng vẫn còn tại cười, hắn quay sang đến xem những cái này tiên nhãn tộc thánh giả, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm giống như thần sắc, trên tay vừa dùng lực, Tạ Không đầu tại Diệp Bằng trên tay giống như dưa hấu một dạng nổ tung ra tới. Bạch sắc có cùng hồng sắc tiên huyết hôn tạp cùng một chỗ, không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Diệp Bằng không chỉ giết đệ tử, mà còn ngay trước hắn tộc nhân mặt giết đệ tử, đồng thời dùng bạo lực nhất máu tanh nhất tràn diện đánh chết hắn. bóp vỡ Tạ Không đầu sau, Diệp Bằng đống nhiên cảm giác được trên tay có một khỏa đồ vật, định thần nhìn lại phát hiện là một khỏa nhãn cầu trang thủy tinh thể. Leng keng, chúc mừng ngài lấy được thiên nhãn tinh. Nói rõ, dung hợp sau có thể lấy được đến thiên nhãn, lại kế thừa nguyên lai thiên nhãn đại đạo chi lực. Dung hợp điều kiện, phối hợp thiên nhãn nước mắt mới có thể dung hợp. Cầm cái này thiên nhãn tinh, hắn xoay người nhìn về phía những người khác. Thiên nhãn nước mắt là thứ gì? Ở đâu? Ngươi giết đệ tử thôn thiên công. Không có đạt được muốn đáp án, Diệp Bằng trực tiếp dùng ra thôn thiên công, đem này người thôn phệ, hóa thành tinh khí thần, sau đó chuyển hướng một người khác. Ta không biết. Thôn thiên công lại ra, tiếp tục đến tiếp theo cá nhân bên trên. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi phải đáp ứng không giết. Quá phí lời, thôn thiên công. Tiếp theo cái. Tại cổ thuyền trên Tạ Nhạc Thánh Vương trên thân, là một chuỗi giọt nước hình dáng mặt dây chuyền. Diệp Bằng biết sau thôn thiên công vẫn như cũ dùng ra, đem này người thôn phệ, ở trong quá trình này người một mặt kinh ngạc và không biết nhìn xem Diệp Bằng, phảng phất tại nói, ta đã trả lời ngươi vấn đề, vì cái gì còn muốn giết ta? Mà Diệp Bằng chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta chưa từng có nói qua, trả lời ta sau không cần chết. Đem cầu vồng trên thiên nhãn tộc tất cả người chu diệt, Diệp Bằng mắt nhìn thuộc về thiên nhãn tộc cổ thuyền trên mặt lộ ra cuồng ngạo thần sắc, cất bước giống như chiếc kia cổ thuyền đi. Diệp Bằng sợi không chút quan tâm chiếc kia cổ thuyền trên có thánh vương tọa trấn, có thiên nhãn tinh, hắn liền nghĩ đến cho nguyên thần thứ hai dung hợp, nhưng là cần thiên nhãn nước mắt. Bất quá dùng hắn tính cách coi như không có những cái này, hắn đồng dạng sẽ đi qua. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết hắn toàn tộc. Không như vậy đánh giá Diệp Bằng mặc dù có điểm qua, nhưng là tại đối phó cái khác chủng tộc trên, một chút cũng không có hình dung sai lầm. Huống chi giết Tạ Không, thiên nhãn nhất tộc người sớm muộn sẽ phát hiện, đồng thời tìm tới cửa tới, cùng cái này dạng, không bằng chủ động đánh ra. Thiên nhãn tộc không thua thiệt là cổ tộc bên trong đại tộc, nhân số đã đạt đến hơn 200 người, hơn nữa còn có một chút đi một cái khác đầu cầu vồng. Diệp Bằng đến khiến thiên nhãn tộc nhân hơi nghi hoặc một chút, lập tức bọn họ nghĩ tới rồi một loại khả năng, vậy liền là đệ tử Tạ Không xảy ra chuyện, dạng này sự tình tức khắc khiến bọn họ chân tay luống cuống, chỉ có thể nghĩ trong khoang thuyền tọa trấn Tạ Nhạc Thánh Vương báo cáo. Không bao lâu, Tạ Nhạc Thánh Vương xuất hiện. Hắn tuổi tác không phải rất lớn, nhìn lên tới chỉ có 30 tuổi, tuổi thật lại có hơn 100 tuổi. Ta không bị ngươi giết. Tạ Nhạc híp mắt lại khe hở, liền như là cùng hắn trên trán khe hở lớn bằng nhỏ, nhưng là nghiêm trọng tinh mang cùng sát ý mảy may chạy không khỏi Diệp Bằng hai mắt. Diệp Bằng nhún vai, xem như là thừa nhận. Rất tốt, vậy ngươi liền xuống ngồi hắn đi. Tạ Nhạc giận quá thành cười, thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, rộng lớn y phục giống như thổi trống khí cầu mở dạng, mi tâm thiên nhãn mở ra, trực tiếp chiếu ở Diệp Bằng trên thân. Tức giận Tạ Nhạc không để ý chút nào thân phận của mình, trên tới liền dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, thể muốn tiêu diệt mắt thấy cái này cả gan làm loạn nhân tộc thánh giả. Chương 235, phiền toái. Chỉ gặp Tạ Nhạc trên thân phát ra nghịch thiên khí tức, trên mặt càng là phẫn nộ, đối với Diệp Bằng, hắn đã hoàn toàn sinh ra sát tâm. Bởi vì Tạ Không mặc dù chỉ có thánh giả cảnh thực lực, nhưng là hắn là chuẩn đệ tử, từ loại nào đó ý nghĩa trên, Tạ Không so Tạ Nhạc còn trọng yếu hơn. Bởi vì Tạ Không tiến nhập thánh vương cảnh thậm chí tiến nhập đại thánh đều là không thể nghi ngờ sự tình, thế nhưng là Tạ Nhạc tiến nhập đại thánh cảnh khả năng thiếu đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên biết Tạ Không chết, trong lòng của hắn phẫn nộ, càng là lo lắng về tới trong tộc không biết nên thế nào thông báo. Lúc này phẫn nộ phía dưới, vừa ra tay liền là mạnh nhất chiêu thức, chỉ gặp hắn hư không mà đứng, một cái tay kình thiên, đột ngột ở giữa, hắn tay giống như hắc động mở dạng, trực tiếp đem bầu trời thái dương rơi xuống hút đi. Dạng này cảnh tượng dị thường quỷ dị, tia sáng một mực đều là đường thẳng truyền bá, thế nhưng là ở đây 610, Tạ Nhạc tay phảng phất xuất hiện một cái to lớn cái phế ước, đem nửa cái bầu trời tia sáng tất cả đều hút đi. Bầu trời tức khắc tối xuống, loại này mở tối là tính thực chất mở tối, cũng không phải khổng lồ chiêu thức xuất hiện ảo giác. Mà Tạ Nhạc một cái tay khác hướng về phía cầu vồng trên Diệp Bằng. Mượn dương hỏa xà xuất động. Hắn hướng về phía Diệp Bằng trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một cái đường kính 3 trượng đến hỏa xà xuất hiện, phát ra ồn ào náo động thanh âm, chấn tâm hồn người, mang theo vô cùng khổng lồ sóng nhiệt thẳng tắp đánh về phía Diệp Bằng. Đối mặt một chiêu này, Diệp Bằng không dám khinh thường chút nào, nguyên bản là một mực ở vào thần long biến trạng thái, lúc này càng là vận lên càn khôn pháp, đồng thời sử xuất hỗn độn lục đạo quyền, đối mặt hỏa xà, Diệp Bằng trong nháy mắt đánh ra hơn 100 đòn hỗn độn lục đạo quyền. Mỗi một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi môn liền sẽ thôn vẹn một bộ phận hỏa xà thân thể, đồng thời hắn trên thân cũng sẽ cháy đen một mảnh, trong không khí tràn ngập thịt nướng vị đạo. Trên 100 quyền sau, hỏa xà thân thể cuốn ngược, phản phất tại hỗn độn lục đạo quyền dưới có chút ít chịu không nổi, thế nhưng là Diệp Bằng biết đối phương vẫn như cũ cao hơn một bậc, bởi vì cái này trên 100 quyền trong lúc đó, thân thể hắn nhiều lần bị đốt tổn thương, suýt nữa có nguy hiểm tính mạng, giả tự quyết cũng liền phiên phía dưới dùng 5-6 lần. Nhưng mà Tạ Nhạc công kích còn chưa có kết thúc, hắn bỗng nhiên rống lớn một tiếng, giơ cao ngải viêm long lật thiên. Theo lấy hắn như vậy hô ra, kình thiên tay tăng tốc gấp 10 gấp 100 lần tốc độ hấp thu ánh nắng. Một cái tay khác thượng hỏa xà điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt biến ảo là một cái viêm long, mang theo cựu thiên long ngâm lần nữa đánh về phía Diệp Bằng. Vì cái gì lần thứ nhất sao hữu dụng ra chiêu này, không phải bởi vì Tạ Nhạc khinh thường, mà là vấn đề thời gian, hấp thu trong ánh nắng nhiệt lượng càng nhiều, chiêu thức cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, mà còn viêm long xuất hiện sau, hắn còn tại gia tăng hấp thu nhiệt lượng tốc độ. Diệp Bằng cũng giống vậy giống lớn một tiếng, hỏa xà không sợ viêm long hắn đồng dạng không sợ, trên thân lôi đế pháp lần nữa được ra, đồng thời thôn thiên công đánh trận đầu, phối hợp với thần long biến cường hãn cùng hỗn độn lục đạo quyền công kích, lần nữa nên hướng viêm long. Ngay lúc này Tạ Nhạc như lưới đao giống như hai mắt mánh mở to, trong miệng lần nữa cùng hống. Cấp cuối chiêu thức, chiếm huy cùng long bạo múa. Cái này một hô ra, trong tay viêm long toàn thân run lên, sau đó một phân thành hai, hai biến bốn, tứ biến tám, thời gian nháy mắt biến ảo ra mấy trăm đầu viêm long, mỗi một điều đều cùng trước đó một dạng quy mô, nghĩ tới lực công kích thoáng cái tăng lên gấp mấy trăm lần, thậm chí còn không ngừng, bởi vì đây không phải đơn giản phép nhân.
Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Bằng trên mặt chiến ý ngập trời, thân thể trong nháy mắt đem tất cả sẽ dùng công pháp chiêu thức tại Càn Khôn pháp dưới sự trợ giúp lần nữa đồng thời sử xuất, nhất khí hóa tam thanh, bốn cái Diệp Bằng ba thanh Chu Tiên kiếm, một cái Hỗn Độn trùng, Chu Tiên kiếm đổ trôi nổi tại trên không. Lúc này đối mặt Viễn Cổ Titan lúc dùng ra đồng dạng chiêu thức, chỉ bất quá lần này hắn ánh mắt càng thêm sáng sủa, bởi vì hắn so trước đó càng thêm cường đại, cảnh giới cũng càng cao, đồng thời đối Chu Tiên kiếm đồ sử dụng có một tia hiểu rõ. Chu Tiên kiếm đồ không hề so Chu Tiên tứ kiếm bất kỳ một cái yếu, nó phát huy hiệu quả cần 4 kiểu đồ, Chu Tiên tứ kiếm là tốt nhất, nhưng là không có mà nói cái khác có thể thay thay, lúc này có thể đủ đến trên Chu Tiên tam kiếm cấp bậc bảo vật cũng chỉ có bản thể trong tay cầm Hỗn Độn trung. Lúc này hắn vậy mà không tiếc hết thảy, sinh sinh đem Hỗn Độn trung uy lực dung hợp đến Chu Tiên kiếm đồ bên trong. Liền kêu ngươi, Hỗn Độn Chu Tiên trận đi. Diệp Bằng lớn tiếng nói, Chu Tiên kiếm đồ phối hợp Chu Tiên tam kiếm cùng Hỗn Độn trung phát ra hủy thiên diệt địa giống như khí thế, khí nuốt bát phương, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tinh thần đấu chuyển, càn khôn đảo lộn. Phương thiên địa này phía dưới, chỉ có này kiếm, này trung, này đồ cùng này người. Cùng bạo loạn vũ mấy trăm đầu viêm long tại Diệp Bằng cái này thế công dưới, bắt đầu cuốn ngược, sau đó một cái sụp đổ phá tản. Một cái, hai đầu, ba cái, 30 điều, 300 điều, 500 điều. Chỉ bất quá mấy cái trong hô hấp, tất cả viêm long hoàn toàn băng diệt, Diệp Bằng cường đại thế công không giảm chút nào, trực tiếp lùng giết hướng Tạ Nhạc trên thân.